Chương 544, phá vây, chương 544, phá vây. Lăng Khiếu là cái gì thực lực, tại hoàng thành lại là cái gì chức vụ, Lăng Vân có thể là hết sức rõ ràng. Thế nhưng vì cái gì, dạng này một cái chức quan nhàn tản nhân vật, sẽ ngay tại lúc này bị phái đến tiền tuyến đến tiếp viện nhai thủy quan đâu? Lăng Vân, thấy được ta ngươi thật giống như rất kinh ngạc a. Lăng Khiếu tự nhiên nhìn thấy trên mặt Lăng Vân biểu lộ. Tam ca ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này a? Lăng Vân còn không có tỉnh táo lại, chấn kinh đến gần như đều sẽ không nói chuyện. Chuyện này vẫn là chờ phá vây sau khi ra ngoài nói sau đi. Trong lòng Lăng Khiếu rõ ràng, bây giờ không phải là giải thích nhiều chuyện như vậy. Bởi vì thật muốn lời giải thích, cái kia cũng là bởi vì Tề Nhạc tiểu điểm thương phẩm tốt. Nếu biết rõ, vì cho Đạp Phong Bạch câu quét ra loại này đỉnh cấp kỹ năng, trước Lăng Khiếu trước sau phía sau có thể là hoa mười mấy vạn linh tinh. Hiện tại còn thiếu nợ Cố Bình Xuyên không ít linh tinh đâu. Chiến tranh loại hình thần kỹ, không phải tốt như vậy quét. Những cái kia kích hoạt đi ra kỹ năng chẳng ra sao cả Đạp Phong Bạch câu, không phải xem như thức ăn cho chó uy, chính là biến thành bên người Lăng Khiếu thân vệ đội tọa kỵ. Dưới thân Lăng Khiếu cái này thất Đạp Phong Bạch câu, cầm đi ra ngoài bán, thiếu không nói, vậy ít nhất là 10 vạn linh tinh lên giá. Tốt, trước pha vây. Lăng Vân cũng biết, bây giờ không phải là Hàn Nguyên thời điểm. Có lời gì muốn nói, có lời gì muốn hỏi, đều muốn chờ rời đi nơi này lại nói. Mọi người, lấy các thiên hộ làm đơn vị, hướng bên ngoài yểm hộ quân đội bạn phá vây. Lăng Khiếu quay đầu ngựa lại, hướng xung quanh kỵ binh hạ lệnh đến. Tinh Diệu Đế quốc viễn chinh quân vòng đây, tại bị xé ra về sau, lại bắt đầu có dần dần khép lại khuynh hướng. Nhất định phải từ kỵ binh tới làm cái này đao nhọn, đem vòng vây một lần nữa xé ra khe hở, mới có thể để cho nhai thủy quan quân phòng thủ bình yên rời đi. Cái này một vạn kỵ binh bên trong thiên hộ, toàn bộ đều là bên người Lăng Khiếu thân vệ đội. Đây cũng là Lăng Khiếu vì để cho chi kỵ binh này lại quân, có khả năng làm đến điều khiển như cánh tay mà làm ra an bài. Chiến tranh chân chính, không phải lý luận xuông. Không có thời gian dài tại trên chiến trường rèn luyện, mệnh lệnh là rất khó làm đến hoàn toàn kỷ luật nghiêm minh. Thế nhưng Lăng Khiếu cùng bên cạnh hắn thân vệ đội không giống, tại Tây Nhạc tiểu điểm tân thế giới mô thức bên trong chiến trường phó bản, bọn họ không biết cùng một chỗ kinh lịch bao nhiêu lần chiến tranh. Cái này để Lăng Khiếu đối với chiến tranh thế cục lực khống chế được đến to lớn tăng lên. Đồng thời, cũng để cho Lăng Khiếu thân vệ đội có khả năng đem Lăng Khiếu chỉ lệnh chấp hành, làm đến cực hạn. Trọng yếu nhất chính là, tại chiến trường phó bản bên trong vô số lần chiến đấu bên trong, để rất nhiều thị vệ đều nắm giữ không tầm thường chiến trường thế cục xem, cùng năng lực chỉ huy. Mệnh lệnh của Lăng Khiếu truyền đạt đi ra, cái kia 10 cái thiên hộ lập tức dẫn đầu thủ hạ của mình 1000 kỵ binh, hướng xung quanh quyết tán, giống như 10 chi đâm vào quân địch trong cơ thể lao nhọn. 10 đội kỵ binh ở giữa, càng là có thể phối hợp với nhau. Chỉ cần có một đội xuất hiện nguy hiểm, bên cạnh nhất định sẽ có mặt khác 2 đội có thể cứu viện. Mà còn mỗi 2 đội ở giữa, đều sẽ tạo thành chiến trận, tùy tiện rào sát chiến trong trận địch nhân. Tại cực độ an ý bên trong, cái này 10 thanh đao nhọn, cấp tốc đem sắp khép lại vòng đây, một lần nữa mở ra. Ngai thủy thành ta đã thăm dò qua, Tinh Diệu Đế quốc Viễn Trinh quân ở bên kia chỉ lưu lại 1 vạn binh lực trông coi, chúng ta chỉ muốn đi qua, liền có thể đem Ngai thủy quan một lần nữa đoạt lại. Lăng Khiếu bảo hộ ở bên cạnh Lăng Vân, một bên xung phong vừa nói. Kỵ binh am hiểu xung trận, thế nhưng đồng thời không am hiểu công thành. Cầm 1 vạn kỵ binh đi công 1 vạn binh lực thủ vệ Ngai thủy thành, vậy cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự tình. Lăng Khiếu còn không có ngu xuẩn như vậy. Chương 545, cái này là cỡ nào cường đại Lang Hổ chi sư a? Chương 545, cái này là cỡ nào cường đại Lang Hổ chi sư a? 1 vạn binh lực, Vinh Như Khoát cũng quá khinh thường chúng ta Hoang Nguyên Đế quốc viện binh a. Lăng Vân nhíu mày nói. Không, cũng không phải là khinh thường chúng ta những viện quân này, ngươi biết hiện tại Hoang Nguyên Đế quốc có thể điều động tới binh lực có bao nhiêu sao? Lăng Khiếu lên tiếng hỏi. Ít nhất 20 vạn. Lăng Vân đáp. Nhiều, nhiều nhất 5 vạn mà thôi, lần này cũng không phải là Tinh Diệu Đế quốc lâm thời khởi ý viết trình, mà là liên thủ với Cổ La Đế quốc. Lăng Khiếu từ hoàng thành tới, biết rõ sự tình muốn so Lăng Vân nhiều rất nhiều. Cái gì? Lăng Vân mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng nhìn qua Lăng Khiếu. Đừng rêu rao, ngươi là chủ soái, cho nên loại này sự tình nhất định cần biết, mới có thể càng tốt chỉ huy. Nhưng chuyện này nếu để cho người phía dưới biết, liền sẽ ảnh hưởng sĩ khí, loại này sự tình, không cần ta dạy cho ngươi à. Lăng Khiếu vội vàng ngăn lại cử động của Lăng Vân. Khó trách một mực không có tới Việt quân, nguyên lai là bị Cổ La Đế quốc kéo lại. Lăng Vân chỉ là trong lòng nhất chuyện, liền đem sự tình suy nghĩ minh bạch. Vậy ngươi lần này mang theo bao nhiêu người tới? Lăng Vân nghĩ rõ ràng về sau, đột nhiên lên tiếng hỏi. 1 vạn. 1 vạn. Lăng Vân còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Không sai, chính là 1 vạn người, 1 vạn kỵ binh. Lăng Khiếu hời hợt nói xong, phản phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Lăng Vân theo bản năng hướng xung quanh điểm một cái kỵ binh số lượng. So sánh với nhau, kỵ binh số lượng xác thực muốn ít rất nhiều. Khó có thể tin, vậy mà chỉ dùng 1 vạn kỵ binh, liền xông phá Tinh Diệu Đế quốc Viễn Trinh quân phòng đây, thành công cùng Ngai thủy quan quân phòng thủ hội hợp. Vậy cái này 1 vạn kỵ binh phải có nhiều dũng mãnh a. Hoang Nguyên Đế quốc lúc nào bồi dưỡng được tới một chi cường đại như thế kỵ binh đại quân? Lăng Vân nhìn về phía những kỵ binh kia ánh mắt bên trong, không tự chủ được lộ ra khát vọng thần sắc. Một người tướng lãnh giỏi, đối với binh lính tinh nhuệ khát vọng là phát ra từ nội tâm. Vô luận là vị nào tướng lĩnh, đều hy vọng thủ hạ của mình có thể có dạng này một chi vô cùng cường đại, có thể tại phía trên chiến trường tùy ý rong ruổi, bách chiến bách thắng Lang Hổ chi sư. Nhưng mà Lăng Vân vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, có lẽ những kỵ binh này xác thực coi là tinh nhuệ, nhưng nếu là không có Lăng Khiếu Đạp Phong Bạch Câu, bọn họ cũng liền vẹn vẹn chỉ có thể coi là tinh nhuệ mà thôi. Căn bản không có khả năng giống bây giờ cường đại như vậy. Khó có thể tưởng tượng, ta Hoang Nguyên Đế quốc vậy mà còn có như thế Lang Hổ chi sư. Lăng Vân nhịn không được tán thưởng một tiếng. Tốt, còn lại lời nói, chờ phá vây về sau nói sau đi. Lăng Khiếu nói xong câu đó phía sau, cũng không nói gì nữa. Bởi vì lúc này, đã đến thời khắc cuối cùng. chỉ cần xông về phía trước nữa giết, một khắc đồng hồ bên trong, nhất định có thể xông ra vòng đây. Nhưng mà vừa lúc này, một tia cảm giác nguy cơ đột nhiên hiện lên ở Lăng Khiếu trong lòng. Có nguy hiểm, tránh ra. Lăng Khiếu trực tiếp kéo một cái dây cương, Đạp Phong Bạch Câu căn bản không cần nửa phần giảm sóc, lập tức chuyển hướng một bên. Đây là bình thường chiến mã, căn bản không có khả năng làm ra động tác. Phanh. Liên tại Lăng Khiếu tránh ra đồng thời, một đạo to lớn bóng đen từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đạp trên mặt đất. To lớn lực trùng kích, đem mặt đất rung ra từng vòng vết rách. Đi theo bên người của Lăng Khiếu Lăng Vân, bởi vì né tránh không kịp, trực tiếp bị cỗ này lực trùng kích đụng bay ra ngoài. Không thể không tán thưởng một câu, chi kỵ binh này, đúng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, vô luận là chiến trận, vẫn là phối hợp, đều để người nhìn mà than thở. Chương 546, ngươi không nên là hạng người vô danh, chương 546, ngươi không nên là hạng người vô danh. Không thể không tán thưởng một câu, chi kỵ binh này, đúng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, vô luận là chiến trận, vẫn là phối hợp, đều để người nhìn mà than thở. Bụi mù tản đi, một vị cầm trong tay gần 3 mét trường kích, thân mặc màu trắng bạc trọng giáp, cưới một thất lớn hơn bình thường chiến mã hai vòng long huyết bảo mã mặt chữ quốc đại hán, xuất hiện ở trước người Lăng Khiếu. Có thể nắm giữ loại này thân loại hình, sẽ còn xuất hiện ở trên chiến trường người, tại Tinh Diệu Đế quốc chỉ có một cái. Long tướng kỵ sĩ, Vinh Như Khoát. Quá khen, Tinh Diệu Đế quốc danh tướng. Long tướng kỵ sĩ, Vinh Như Khoát đại thống lĩnh. Lăng Khiếu cầm thật chặt trường thương trong tay, không sợ hãi chút nào nhìn thẳng người trước mắt. Đồng dạng thân mặc dày trọng giáp trụ long huyết bảo mã, thoạt nhìn so Đạp Phong Bạch Câu muốn cao hơn hai đầu. Vinh Như Khoát cùng Lăng Khiếu giằng co, thoạt nhìn tựa như là đại nhân đang ức hiếp tiểu hài tử đồng dạng. Ta không nhớ rõ Hoang Nguyên Đế quốc có người nhân vật này. Vinh Như Khoát chăm chú nhìn Lăng Khiếu, chậm rãi nói, có thể vào lúc này, dẫn đầu dạng này một chi kỵ binh trước đến tiếp viện, còn kém chút liền thành công cứu ra Nhai Thủy Quan quân phòng thủ. Ngươi không nên là hạng người vô danh. À, Vinh Như Khoát đại thống lĩnh quá khen, ta còn thực sự cũng chỉ là một cái hạng người vô danh. Lăng Khiếu cười lạnh nói, nếu không phải Tề Nhạc tiểu điếm thay đổi hắn, từ đó để Cố Bình Xuyên đem hắn để cử đi lên. Lăng Khiếu hiện tại có thể vẫn là tại Hoang Nguyên Đế quốc hoàng thành ngồi ăn rồi chờ chết mà thôi. Thế nhưng hiện tại, Lăng Khiếu lại có thể dẫn đầu đại quân trước đến giải cứu Nhai Thủy Quan. Đây cơ hội là đem vận mệnh của Hoang Nguyên Đế quốc giao cho trong tay hắn. Liên tính như vậy, sau trận chiến này, ngươi thanh danh cũng có thể chuyển khắp hai quốc. Cho nên, báo lên tên của ngươi. Vinh Như Khoát trường kích vung lên, phát ra một tiếng sắc bén tiếng xé gió, lóe ra hàn quang mũi thương, nhắm thẳng vào Lăng Khiếu. Long Huyết Bảo Mã cũng giống là phối hợp Vinh Như Khoát đồng dạng, phát ra một tiếng hí dài. Tại hí đồng thời, Long Huyết Bảo Mã càng là bạo phát ra một cô yếu ớt uy áp. Cái này là tới từ Long tộc huyết mạch uy áp. Hoang Nguyên Đế quốc, Tam hoàng tử, Lăng Khiếu. Lăng Khiếu cao giọng đáp lại đến. Đạp Phong Bạch Câu cũng đi theo phát ra hí. Cái kia một cỗ có thể làm cho bình thường chiến mã cảm thấy e ngại long huyết khí tức phát ra, Đạp Phong Bạch Câu lại không có nửa điểm phản ứng. Thậm chí Đạp Phong Bạch Câu còn căm tức nhìn trở về, tựa hồ vô cùng bất mãn Long Huyết Bảo Mã khiêu khích. Chỉ một điểm này, càng làm cho Vinh Như Khoát nhiều nhìn Đạp Phong Bạch Câu một cái. "Tốt, ta nhớ kỹ ngươi tên. Thế nhưng, ta sẽ không để ngươi rời đi nơi này." Vinh Như Khoát sức chiến đấu, là cùng danh tiếng của hắn đồng dạng nổi danh. Thân là một vị danh tướng, nếu là chỉ có chỉ huy mới có thể, cái kia nhiều nhất chỉ có thể coi là một quân sư. Mà Vinh Như Khoát có thể được xưng là Long tướng kỵ sĩ, cùng võ lực của hắn cường đại, là không phân ra. Thông sư cấp đỉnh phong, cùng với trời sinh thần lực. Hai điểm này, liền có thể để thực lực của Vinh Như Khoát vượt xa đồng dạng tông sư cấp. Liền càng thêm không phải Lăng Khiếu loại này vừa vặn tấn thăng tông sư cấp không lâu người so sánh được. Xem ra ta không chấp nhận cũng không thể. Lăng Khiếu hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc nhìn qua Vinh Như Khoát. Lăng Khiếu rất rõ ràng chính mình là dạng gì thực lực. So với Vinh Như Khoát, hắn khẳng định không sánh bằng. Thế nhưng, chủ tướng ở giữa chiến đấu, là không có cách nào cự tuyệt. Một khi chủ tướng ngã xuống, như vậy hắn xuất lĩnh cái kia một nhánh đại quân, nhất định sĩ khí toàn bộ tiêu tán, sau đó tan tác. Nhưng tương đối, nếu là Lăng Khiếu có thể đánh bại Vinh Như Khoát, cái kia Tinh Diệu Đế quốc viễn chinh quân thế công, tất nhiên sẽ đi theo tăng dã. Chương 547, thăm dò, chương 547, thăm dò. Liên để ta xem một chút, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Vinh Như Khoát huy động trường kích, trực tiếp hướng Lăng Khiếu đập tới. Kỵ binh đối hướng thời điểm, không có như vậy nhiều loẹt loẹt đồ vật. To lớn lực trùng kích, đem dốc hết toàn lực suy diễn đến phát huy vô cùng tinh tế. Keng. Lăng Khiếu lập tức dùng thương cán tiếp lấy Vinh Như Khoát đập lên, lực lượng cuồng bạo nháy mắt tác dụng tại Lăng Khiếu trên hai tay. Lực lượng thật đáng sợ. Lăng Khiếu phát ra kêu đau một tiếng, gan bàn tay cơ hồ bị đánh rách tả tơi. Riêng là so đấu lực lượng, Lăng Khiếu không thể nào là Vinh Như Khoát đối thủ. Có thể đón lấy ta một chiêu, cũng coi là có chút bản lãnh. Vinh Như Khoát hét dài một tiếng, trường kích một bên trăng non đao câu lại Lăng Khiếu trường thương trong tay, sau đó hướng Lăng Khiếu gọt đi qua. Một chiêu này, Vinh Như Khoát là muốn ép Lăng Khiếu vứt bỏ thương. Nếu là người bình thường, có thể vì tránh đi trăng non đao gọt chém, sẽ buông ra một cái tay. Sau đó trường thương nhất định bị Vinh Như Khoát câu đi. Thế nhưng Lăng Khiếu ý thức chiến đấu đã sớm không phải người bình thường tiêu chuẩn. Đối mặt một chiêu này gọt chém, Lăng Khiếu trường thương vặn một cái, lập tức đem trăng non đao động tác kẹt lại, đồng thời còn có thể đem trường thương đâm về trong lòng Vinh Như Khoát. Có chút ý tứ. Vinh Như Khoát là bực nào kinh nghiệm chiến đấu, đối mặt Lăng Khiếu tiến công, chỉ là một đưa lôi kéo, liền tránh ra trường thương kiềm chế, đem trường kích thu hồi lại. Trải qua cái này giao phong ngắn ngủi, Vinh Như Khoát đã rõ ràng, trước mắt người này, cùng ngày trước những cái kia đối thủ hoàn toàn không giống. Lăng Khiếu tại ý thức chiến đấu bên trên, hoàn toàn sẽ không thua Vinh Như Khoát, thậm chí tại nhiều khi còn có mạnh hơn một bậc. Đã như vậy, cái kia so đấu kỹ xảo sẽ không có ý nghĩa. Trong lòng Vinh Như Khoát rõ ràng, nếu như kỹ xảo bên trên thua, vậy liền dùng lực lượng nghiền ép lên đi là được. Chỉ cần có đầy đủ lực lượng, tất cả kỹ xảo đều là bảng môn tà đạo. Lúc trước tiến công chỉ là thăm dò mà thôi. Tại xác định thực lực của Lăng Khiếu về sau, Vinh Ngữ Khoát cũng nghiêm túc. "Lăng Khiếu, ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh, bởi vì đã thật lâu không có người có thể làm cho ta sử dụng ra toàn lực." Chỉ một thoáng, Vinh Ngữ Khoát cái kia tông sư cấp đỉnh phong khí thế đột nhiên bạo phát đi ra. Khí thế lan đến gần địa phương, binh lính xung quanh bọn họ nhộn nhịp lập bộ, bởi vì đây không phải là bọn họ có khả năng tham dự chiến đấu. Tông sư cấp ở giữa chiến đấu, dù chỉ là một điểm dư âm, cũng có thể làm cho bọn họ không chết cũng bị thương. So ta tưởng tượng bên trong, còn phải mạnh hơn như vậy một chút xíu a. Trong lòng Lăng Khiếu cũng hơi có chút giật mình. Bởi vì Vinh Ngữ Khoát bạo phát đi ra khí thế, đã vượt qua đồng dạng tông sư cấp đỉnh phong. Thế nhưng, cái này đồng thời không thể trở thành Lăng Khiếu tránh lui nguyên nhân. Ác linh chi khu. Đấu khí trong nháy mắt bị châm lửa, để Lăng Khiếu khí thế liên tục tăng lên, một nguồn sức mạnh mênh mông, theo đấu khí thiếu đốt, xuất hiện ở trong cơ thể Lăng Khiếu. Đây là Lăng Khiếu áp đáy hòm võ kỹ. Ác linh chi khu, duy trì liên tục tăng phúc loại hình võ kỹ, mở ra về sau, sẽ lâm thời thu hoạch được ác linh chi khu, thiếu đốt đấu khí, trên diện rộng cường hóa tự thân các hạng thuộc tính, đồng thời trên diện rộng cường hóa mặt khác võ kỹ. Đây là một cái cực độ tiêu hao đấu khí võ kỹ. Lăng Khiếu lúc trước xung phong hãm trong trận, một mực không có sử dụng võ kỹ này. Bởi vì cho dù Lăng Khiếu hiện tại tấn thăng làm tông sư cấp, trong cơ thể hắn đấu khí, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ ác linh chi khu mở ra 5 phút mà thôi. Cho nên, trận chiến đấu này nhất định phải tại 5 bên trong phút kết thúc. Oeng. Lăng Khiếu không lại áp chế khí thế của mình, đem thiêu đốt đấu khí tăng lên lực lượng, hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Chương 548, cường đại ác linh chi khu, chương 548, cường đại ác linh chi khu. Lăng Khiếu không lại áp chế khí thế của mình, đem thiêu đốt đấu khí tăng lên lực lượng, hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Trong nháy mắt này, thậm chí liền Vinh Như Khoát khí thế đều bị áp chế xuống. Cái này sao có thể? Trên mặt Vinh Như Khoát không bị khống chế lộ ra vẻ khiếp sợ. Tại vừa rồi giao thủ quá trình bên trong, Vinh Như Khoát rõ ràng biết, Lăng Khiếu tuyệt đối chỉ là tấn thăng đến tông sư cấp không lâu. Thế nhưng lúc này bạo phát đi ra khí thế, thậm chí có thể ép qua hắn cái này tông sư cấp đỉnh phong một đầu. Loại này sự tình, quả thực bất khả tư nghị. Chẳng lẽ là bí thuật võ kỹ? Thế nhưng Lăng Khiếu cái kia không bình thường trạng thái, lại để cho Vinh Như Khoát nhớ tới những cái kia bị cấm chỉ truyền thụ võ kỹ cùng ma pháp. Bí thuật lại được xưng là cấm thuật. Vô luận là võ kỹ vẫn là ma pháp, chỉ cần bị quy về cấm thuật, như vậy cũng chỉ có hai nguyên nhân. Một loại là sử dụng về sau sẽ đối tự thân tạo thành cực lớn tổn thương, cho nên bị cấm chỉ truyền thụ. Mà một loại khác chính là sẽ tạo thành không có thể nghịch chuyển phá hư hiệu quả, từ đó bị cấm chỉ sử dụng. Bất quá tại cấm thuật bên trong, có một loại có khả năng tiêu hao thân thể của mình tiềm lực hoặc là sinh mệnh lực, tiến đến lúc tăng lên chính mình thực lực võ kỹ cùng ma pháp. Những này cấm thuật, mặc dù bị cấm chỉ truyền thụ, nhưng lại được cho phép sử dụng. Lăng Khiếu bộ dáng bây giờ, cùng sử dụng cấm thuật giống nhau y hệt. Vậy mà có thể làm đến cái này loại cấp độ, bất quá, liền tính ngươi sử dụng bí thuật võ kỹ, cũng không thể nào là ta đối thủ. Vinh Như Khoát cười lạnh đến. Bí thuật võ kỹ liền tính mạnh hơn, vậy cũng chỉ có thể duy trì liên tục một quãng thời gian rất ngắn. Mà còn tại bí thuật võ kỹ kết thúc về sau, càng là sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương cực lớn, từ đó để người sử dụng mất đi sức chiến đấu. Lăng Khiếu làm như vậy, không thể nghi ngờ là tại được ăn cả ngã về không. Liên tại Vinh Như Khoát nghĩ rõ ràng cái này một lúc thời điểm, Lăng Khiếu đã vọt lên. Đạp Phong Bạch Câu có lẽ không có bao nhiêu sức chiến đấu, thế nhưng tại bạo phát đi ra phương diện tốc độ mặt, tuyệt đối sẽ không thua tốc độ loại hình tông sư cấp. Keng. Vinh Như Khoát cùng Lăng Khiếu đối đầu một cái. Lần này, đến Thiên Vinh Như Khoát lui về phía sau một bước. Long Huyết Bảo Mã tại cái này cố lực trùng kích phía dưới, kém chút không thể đứng vững. Kỹ năng đẳng cấp càng cao, tăng phúc càng mạnh. Không nghĩ tới lại có thể để ta lực lượng trực tiếp đạt tới tông sư cấp đỉnh phong. Lăng Khiếu cảm thụ được trong cơ thể lưu động lực lượng, dù chỉ là lâm thời tính tăng phúc, cũng có thể để hắn thật đang cảm giác đến cố lực lượng này cường đại vị trí. Điều đó không có khả năng. Vinh Như Khoát mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua Lăng Khiếu. Cái này là cỡ nào cường đại bí thuật võ kỹ? Vậy mà có thể để cho một cái vừa vặn tấn thăng người của tông sư cấp, trực tiếp đối cứng tông sư cấp đỉnh phong cường giả. Mà còn Vinh Như Khoát cho dù là tại tông sư cấp đỉnh phong bên trong cường giả, đều là số một số hai tồn tại. Loại này cường đại bí thuật võ kỹ, tuyệt đối là bảo mệnh thần kỹ. Quả nhiên hữu hiệu, tốc chiến tốc thắng a. Lăng Khiếu có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình đấu khí chính đang nhanh chóng tiêu đốt. Nếu như năm bên trong phút không có giải quyết chiến đấu, sợ rằng không cần Vinh Như Khoát xuất thủ, Lăng Khiếu chính mình sẽ ngã xuống đi. Lăng Khiếu lôi kéo dây cương, Đạp Phong Bạch Câu giống như một đạo tia chớp màu trắng đồng dạng, liền xông ra ngoài. Long Huyết Bảo Mã có lẽ lực lượng cường đại, thậm chí còn có thể thả ra yêu ớt long tộc quý áp, đến kinh sợ chiến mã. Thế nhưng, bàn về tốc độ, hai thất Long Huyết Bảo Mã đều chưa hẳn hơn được một thất Đạp Phong Bạch Câu. Lăng Khiếu bắt đầu tiến công về sau, Vinh Như Khoát liền xem như muốn tranh chiến, đều là chuyện không thể nào. Bành. Chương 549, đột nhiên xảy ra dị biến, chương 549, đột nhiên xảy ra dị biến. Bành. Hai vị tông sư cấp chiến đấu âm thanh như sấm nổ, Đạp Phong Bạch Câu cùng Long Huyết Bảo Mã bắt đầu chạy, giống như một trắng một đen hai tia chớp đang không ngừng va chạm. Tại hai người xung quanh đã sớm trở lại một mảnh đất trống lớn. Căn vốn không có cái nào mắt không mở binh sĩ dám vào cái phạm vi này bên trong. Mặt đất cũng bởi vì hai người chiến đấu mà từng khúc rạn nứt. Phía trước bị Vinh Như Khoát phá tan Lăng Vân, tỉnh táo lại về sau, càng là nhìn trận mắt hốt mồm. Cái này, đây quả thật là ta cái kia bất học vô thuật, chơi bời lêu lồng tam ca sao? Lăng Vân vuốt vuốt con mắt của mình, hoàn toàn không thể tin được, cái này lúc trước cái kia Lăng Khiếu, tông sư cấp, có khả năng cùng Vinh Như Khoát đối cứng tông sư cấp. Lăng Khiếu lúc nào thay đổi đến mạnh như vậy? Vô số nghi vấn tại Lăng Vân não trong biển xoay tròn, nhưng cũng không chiếm được đáp án. Lăng Khiếu cùng Vinh Như Khoát chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mà còn bởi vì ác linh chi khu duy trì liên tục trong đó, Lăng Khiếu võ kỹ cũng sẽ có được tăng phúc, cho nên Vinh Như Khoát chậm chậm bắt đầu cảm thấy áp lực. mà còn cỗ này áp lực còn đang không ngừng tăng lớn. Đáng ghét, người này làm sao sẽ như thế cường? Cho dù Vinh Nhĩ khoát trời sinh thần lực, cũng có chút chịu không được Lăng Khiếu cái này giống như cuồng phong công kích như mưa rào. Làm cả hai lực lượng trình độ ở vào cùng một cấp bậc về sau, kỹ xảo chiến đấu liền lộ ra rất là trọng yếu. Mà Lăng Khiếu kỹ xảo chiến đấu tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Bởi vì Vinh Nhĩ khoát kỹ xảo chiến đấu là tại lần lượt liều mạng tranh đấu ở bên trong lấy được. Mà Lăng Khiếu kỹ xảo chiến đấu, nhưng là tại cạnh kỹ trưởng trên lôi đài, từ vô số lần tử vong bên trong lĩnh ngộ ra đến. Hơn nữa còn có vô song thương hồn truyền thừa bên trong, trực tiếp lạc ấn tại Lăng Khiếu não trong biển kỹ xảo chiến đấu. Nếu như tại đồng dạng là tông sư cấp đỉnh phong dưới tình huống, Lăng Khiếu còn không thể đè lên Vinh Như Khoát đánh, vậy hắn phần này truyền thừa lực lượng, thật đúng là trắng truyền thừa. Khi thấy Vinh Như Khoát bị Lăng Khiếu đánh đến liên tục bại lui lúc, Lăng Vân cảm giác chính mình khả năng là đang nằm mơ. Vinh Như Khoát là ai? Tinh Diệu Đế quốc nổi tiếng danh tướng, Long tướng kỵ sĩ. Tại vô số lần chinh trong chiến đấu, dùng vô số địch tướng máu tươi đúc thành xương hảo. Thế nhưng hiện tại là tình huống như thế nào? Vì sao lại bị hắn cái này một mực yên lặng không nghe thấy, chơi bời lêu lổng tam ca, Lăng Khiếu đè lên đánh. Mà một màn này, cũng tương tự bị binh lính xung quanh bọn họ nhìn ở trong mắt. Trong lúc nhất thời, Hoa Nguyên Đế quốc đám binh sĩ sĩ khí tăng nhiều, chu lên thẳng hướng ngăn ở phía trước chính mình địch nhân. Mà Tinh Diệu Đế quốc đám binh sĩ, nhìn thấy Vinh Như Khoát lại bị đè lên đánh, sĩ khí lập tức thay đổi đến sa sút, sức chiến đấu nháy mắt yếu bất 1/3 không chỉ. Tại trên chiến trường, chủ tướng chính là chủ tâm cốt. Nếu như chủ tướng đổ, cái kia chủ tâm cốt liền không có. Cái kia chi quân đội này gặp phải, nhất định chính là binh bại như núi đổ hạ tràng. Sĩ khí sa sút dưới tình huống, các binh sĩ căn bản vô tâm chiến đấu. Đây là tất nhiên tình huống. Nhưng mà, liền tại Nhai Thủy quan quân phòng thủ, sắp tại tiếp viện tới kỵ binh mở dưới đường, phá vây đi ra thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Phanh, phúc, một trắng một đen hai tia chớp đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, Lăng Khiếu chẳng biết tại sao, bay ngược ra ngoài. Một đạo máu tươi từ Lăng Khiếu trong miệng phun nôn ra, sau đó trùng điệp nện xuống đất. Chết tiệt, chỉ thiếu một chút xíu, vì cái gì đấu khí sẽ vào lúc này hao hết. Lăng Khiếu chống đỡ trường thương, miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng lên. Tại cuối cùng một lần kia đối đầu bên trong, Lăng Khiếu đấu khí đột nhiên dùng hết. Ác linh chi khu cũng đã biến mất. Chương 550, Lăng Khiếu nguy cơ, chương 550, Lăng Khiếu nguy cơ. Không có lực lượng tăng phúc Lăng Khiếu, là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng chiến thắng Vinh Như Khoát. Bàng môn tà đạo chính là bàng môn tà đạo, cho dù ngươi sẽ bí thuật võ kỹ, thì tính sao? Vinh Như Khoát đánh lui Lăng Khiếu về sau, lôi kéo dây cương, Long huyết bảo mã lập tức hướng Lăng Khiếu vào tới. Bị một cái mới vào người của tông sư cấp đệ lên đánh, đối với Vinh Như Khoát mà nói, tuyệt đối là một cái sỉ nhục. Cho nên tại Lăng Khiếu tăng vọt đấu khí biến mất về sau, Vinh Như Khoát đã quyết định, muốn dùng tốc độ nhanh nhất giết chết hắn. Chỉ cần Lăng Khiếu chết, Hoa Nguyên Đế quốc binh sĩ, sĩ khí nhất định nháy mắt rơi xuống đến thung lũng. Mà còn có Vinh Như Khoát cái này tông sư cấp đỉnh phong cường giả tại, người của Hoang Nguyên Đế quốc, một cái cũng đừng nghĩ chạy đi. Bành! Long huyết bảo mã đạp đất thanh âm giống như nổi trống, giống như một đạo hắc quang, thoáng qua ở giữa, liền đi tới trước người Lăng Khiếu. Vinh Như Khoát nhấc lên trường kích, mũi lao nhắm thẳng vào Lăng Khiếu yết hầu. Chết đi cho ta. Lưỡi dao bên trên lập loè hàn mang, giống như một đạo vạch phá bầu trời thiểm điện. Lăng Khiếu chống đỡ trường thương, miễn cưỡng đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn cái này đạo hàn mang nhích lại gần mình. Tam ca, điện hạ, đại nhân. Thấy cảnh này người toàn bộ hoàng hồn. Lăng Vân chỉ hận tại sao mình lại như thế yếu, không thể vào lúc này kiểm chân Vinh Như Khoát, cho dù chỉ có một giây đồng hồ cũng tốt ta. Tại Tinh Diệu Đế quốc viễn chinh quân bên trong xung phong bọn kỵ binh, càng là trực tiếp dục ngựa hướng Lăng Khiếu bên này lao đến. Thế nhưng bằng bọn họ tốc độ, vô luận như thế nào, cũng không kịp. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Khiếu bỗng nhiên giơ súng đâm thẳng, mũi thương cùng đâm về phía mình mũi đao đụng vào nhau. Lực lượng cùng bạo bạo phát đi ra. Trong tay Lăng Khiếu trường thương, từ mũi thương bắt đầu, xuất hiện một tia vết rách, sau đó cấp tốc hướng phía dưới lan tràn. Độ bền về không. Vũ khí của ưu lương cấp tại tông sư cấp chiến đấu bên trong đã lộ ra lực có chưa đến, chỉ là đáng tiếc còn không có hy hữu cấp trường thương bắn ra. Phanh, Lăng Khiếu lại một lần nữa bị cỗ này đáng sợ lực trùng kích nện bay ra ngoài. Ta ngược lại là đánh giá thấp ngươi bản năng cầu sinh. Vinh Như Khoát gặp chính mình một kích không có kết quả, không chút do dự lại lần nữa rụt ngựa phía trước truy, thể phải đem Lăng Khiếu một lần hành động chém giết. Lần này Vinh Như Khoát không tin Lăng Khiếu còn có dư lực chống cự, mà trên thực tế vừa rồi một lần kia phản kích đã hao hết Lăng Khiếu cuối cùng một điểm lực lượng, thậm chí liền vũ khí của hắn cũng xuất hiện không có thể nghịch chuyển tổn hại. Tạm biệt, Hoa Nguyên Đế quốc Tam hoàng tử. Vinh Như Khoát đem trường kích trùng điệp phách chạm mà xuống, trăng non đao chém về phía cổ của Lăng Khiếu. Một vòng chức giai chi ấn xuất hiện ở tay của Vinh Như Khoát trên cổ tay. Chức giai cấp kỹ năng, cự lực chạm. Có khả năng nháy mắt đem toàn bộ lực lượng bạo phát đi ra, ngưng tụ tại lần tiếp theo chạm kích bên trên. Cái này là có thể cùng Vinh Như Khoát trời sinh thần lực hoàn mỹ phù hợp một cái kỹ năng. Nghe đồn Vinh Như Khoát lấy một chiêu này, một kích phía dưới, liền chém nát một đầu tông sư cấp đỉnh phong ma thú. Hiện tại dùng tới đối phó Lăng Khiếu cái này gần như đã không có sức hoàn thủ tông sư cấp sở giai, có thể nhìn ra được, Vinh Như Khoát giết ý đã quyết. Cho dù Lăng Khiếu còn có chống cự dư lực, cũng quyết định không cách nào ngăn lại cái này một cái cự lực chạm. Lăng Khiếu nhìn qua hướng chính mình phách chạm mà đến công kích. Cái kia phá không tiêu to, tựa như đòi mạng cái lệnh. Nếu là ta liền chút vấn đề nhỏ này đều không có cách nào giải quyết, vậy sau này đường, ta còn muốn làm sao đi xuống đâu. Nhưng mà Lăng Khiếu không có chút nào thất kinh, chỉ là yên tĩnh nhìn qua đánh tới công kích. Chương 551, thiêu đốt máu tươi của ta, bảo hộ vinh quang của ta. Chương 551, thiêu đốt máu tươi của ta, bảo hộ vinh quang của ta. Một sợi ngọn lửa màu đỏ ngòm, không có dấu hiệu nào từ trên người Lăng Khiếu xông ra. Cường hóa hình ác linh chi khu. Thiêu đốt máu tươi của ta, bảo hộ vinh quang của ta. Hoang Nguyên Đế quốc, vạn cổ trường tồn. Một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên bạo phát đi ra. Ngọn lửa màu đỏ ngòm phóng lên tận trời, hôn tạp mùi máu tươi bị áp, để Lăng Khiếu thoạt nhìn giống như từ trong địa ngục đi ra ác quỷ. Oeng. Lăng Khiếu vung thương nên hướng Linh Như khoát cự lực chạm. Bạo phát đi ra tiếng vang, nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Lăng Khiếu quanh người huyết sắc hỏa diễm một trận lay động, nhưng là cứ thế mà đem Linh Như khoát công kích cho đón lấy. Cho dù dưới chân bị rung ra một mảnh vết rách, Lăng Khiếu cũng không lui lại nửa bước. Cái này sao có thể, đây tuyệt đối không có khả năng. Vinh Như khoát mở to hai mắt nhìn, bắp thịt trên mặt bởi vì khiếp sợ mà xuất hiện có chút có rúm. Kỵ binh va chạm lực, đó là không thể nghi ngờ. Đặc biệt là cái này kỵ binh, vẫn là Vinh Như khoát loại này tông sư cấp đỉnh phong, mà còn lợi dụng cưỡi vẫn là lấy lực lượng chứ danh long huyết bảo mã. Hai cái này cộng lại, hiệu quả tuyệt đối là không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Có thể nói, anh hùng cấp phía dưới, chỉ nếu đối phương không phải giống như Vinh Như khoát, dựa vào xung phong va chạm lực, cái kia là tuyệt đối không có khả năng đón lấy Vinh Như khoát công kích. Thế nhưng, mà lại loại này chuyện không thể nào, chính là phát sinh. Mà còn Lăng Khiếu còn tính cả Vinh Như khoát chức giai cấp kỹ năng, cùng một chỗ đó lấy. Xuy. Huyết sắc hỏa diễm cháy hừng hực, Lăng Khiếu trên thân thể cũng xuất hiện không ít vết rách, không ngừng hướng tràn ra ngoài ra máu tươi. Sau đó bị ngọn lửa màu đỏ ngòm này đốt, chuyển hóa thành càng thêm lực lượng cuồng bạo. Cường hóa hình ác linh chi khu, thiêu đốt huyết dịch, trên phạm vi lớn cường hóa tự thân các hạng thuộc tính cùng chỗ có chiêu thức, cường hóa hình ác linh chi khu duy trì liên tục trong đó, người sử dụng hoàn toàn miễn dịch tử vong. Nhưng mà, tại huyết dịch thiêu đốt hầu như không còn một khắc này, chính là người sử dụng thân thời điểm chết. Thế nhưng, trong người trước khi chết, bạo phát đi ra lực lượng, tuyệt đối có thể làm cho tất cả mọi người rung động. Lần này, chỉ có 3 phút. Lăng Khiếu có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình huyết dịch đang nhanh chóng trôi qua. Loại đau này khổ cùng tử vong dần dần tới gần hoàng hốt, tuyệt đối có thể để cho một người bình thường trực tiếp sụp đổ. Thế nhưng Lăng Khiếu tại quyết định mở ra cường hóa hình ác linh chi khu phía trước, liền đã hiểu rõ. Đạp Phong Bạch Câu. Đẩy lui Vinh Như khoát về sau, Lăng Khiếu cũng một lần nữa đem Đạp Phong Bạch Câu kêu gọi ra. Muốn dựa vào đột nhiên bạo phát đi ra lực lượng, đánh Vinh Như khoát một trở tay không kịp, có thể. Nhưng muốn dựa vào cái này loại phương thức đánh giết Vinh Như khoát, cái kia gần như là chuyện không thể nào. Cho nên Lăng Khiếu cũng không có thất vọng. Một trắng một đen hai tia chớp lại một lần nữa giao chiến ở cùng nhau, lần này, Vinh Như khoát tử vừa mới bắt đầu, liền bị Lăng Khiếu hoàn toàn áp chế. Cường hóa hình ác linh chi khu, tuyệt không phải ác linh chi khu có thể so với được. Thiêu đốt huyết dịch, là lấy mạng sống ra đánh đổi. Đây là Lăng Khiếu quyết định về sau cùng tuyệt sướng. Vô luận như thế nào, cũng muốn đem Vinh Như khoát đánh giết. Huyết dịch một chút xíu thiêu đốt, thời gian cũng càng ngày càng gấp gáp. Bởi vì đại lượng mất máu, trước mắt Lăng Khiếu cảnh tượng đã bắt đầu thay đổi đến mơ hồ. Còn thiếu một chút, Lăng Khiếu nắm chặt trường thương tay, cũng bắt đầu run rẩy lên. Ác linh chi khu trạng thái chỉ có thể bảo chứng miễn dịch tử vong, lại sẽ không cam đoan ác linh chi khu duy trì liên tục trong đó, sức chiến đấu sẽ không yếu bớt. Là một người đại lượng mất máu về sau, rất nhiều mặt trái trạng thái là không thể tránh khỏi. Chương 552, mặc dù cựu tử còn chưa hối hận, chương 552, mặc dù cựu tử còn chưa hối hận, mà còn đại lượng mất máu thống khổ là khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng Lăng Khiếu chưa bao giờ qua, cho dù một máy mắt, hối hận mở ra cường hóa loại hình trạng thái của ác linh chi khu. Quốc thổ thần thánh, một tơ một hào không thể xâm phạm. Bảo vệ ta quốc thổ, dương quốc gia ta huy, mặc dù cựu tử còn chưa hối hận. Huyết sắc hỏa diễm trong nháy mắt này bạo phát ra trước nay chưa từng có quan mang. Hô, trường thương như cùng một cái du long phát ra phẫn nộ gào thét, cắn xé hướng chính mình chủ nhân địch nhân. Lăng Khiếu cái này một kích làm vỡ nát trường thương trong tay, cũng đẩy lui Vinh Như khoát. Phúc. Vinh Như khoát hõm vai bị giải thương xuyên thủng, máu tươi hướng bên ngoài quần cuộn chảy ra, nặng nề giáp trụ lấy cái này một cái lô đạn làm trung tâm, hướng xung quanh lan tràn ra vô số vết rách. Chết tiệt, hắn làm sao có thể đáng sợ như thế ý chí lực. Vinh Như khoát che lấy bờ vai của mình, Lăng Khiếu công kích tại xuyên thủng hắn hõm vai thời điểm, cũng làm vỡ nát xương cốt của hắn. Hiện tại hắn cái này một cái tay đã dùng không gian nửa phần khí lực. Thế nhưng tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, Vinh Như khoát cũng nhìn ra, nếu là nói Lăng Khiếu phía trước sử dụng bí thuật võ kỹ là đang tiêu hao đấu khí, vậy bây giờ Lăng Khiếu chính là đang tiêu hao sinh mệnh lực của hắn. Cái này phải cần cường đại cỡ nào ý chí lực mới có thể chịu được loại đau này khổ a? Đã chống đỡ không chịu nổi sao? Lăng Khiếu thở hổn hển, trong cổ họng khát khô vô cùng, cảnh tượng trước mắt đã sớm thay đổi đến mơ hồ vô cùng, lúc nào cũng có thể bị hắc ám thay thế. Bên trong thân thể càng là từng đợt chuyển ra gần như có thể khiến người ta nổi điên đau đớn. Miễn dịch tử vong lại phóng to thống khổ. Ngươi hối hận không? Ngay lúc này, trong đầu của Lăng Khiếu đột nhiên xuất hiện một cái bá khí mà điệu hưu âm thanh. Ta tử không hối hận, ta chỉ là đáng tiếc không thể chém giết Vinh Như khoát. Ngai thủy quan không thể sai sót, bảo vệ ta quốc thổ, dương quốc gia ta huy, ta Hoa Nguyên Đế quốc tam hoàng tử Lăng Khiếu, mặc dù cựu tử còn chưa hối hận. Lăng Khiếu mặc dù không biết trong đầu xuất hiện âm thanh là ai, thế nhưng trong lòng hắn đáp án chưa từng có thay đổi. Nếu không phải như vậy, Lăng Khiếu cũng không có khả năng chỉ đem một vạn kỵ binh liền dám đến tiếp viện Nhai Thủy Quan. Cho dù chỉ đi một mình, Lăng Khiếu cũng sẽ không sợ hãi. Ý chí của ngươi, ta tiếp thu được. Hiện tại, ta thừa nhận truyền thừa của ngươi người thân phận. Phần này lực lượng, ngươi có tư cách truyền thừa tiếp. Bá khí mà điều hưu âm thanh rơi xuống, một nguồn sức mạnh mênh mông đột nhiên xuất hiện ở trong cơ thể Lăng Khiếu, cũng để cho Lăng Khiếu minh bạch thanh âm này đến cùng là ai. Vô Song Thương Hồn đời trước người thừa kế. Vô số tinh quang xuất hiện tại bên người của Lăng Khiếu, nhưng sau khi ngưng tụ thành một cây bạc trường thương màu trắng, rơi xuống trong tay Lăng Khiếu. Vô Song Thương Hồn duy nhất vũ khí, Vô Song Linh Thương. Nếu để cho Vô Song Linh Thương phân cấp bậc, phẩm chất đã vượt qua Hy Hữu cấp, đạt tới Tề Lạc Điểm bên trong, còn chưa hề bán ra qua chân bảo cấp. Bàng bạc truyền thừa lực lượng, kết thúc Lăng Khiếu ác linh chi khu trạng thái, cũng chữa trị thân thể của hắn tổn thương. Trong chấp nhóm này, chỗ có quan hệ với vô song thương hồn võ kỹ, kỹ xảo chiến đấu, uy áp cùng khí thế sử dụng các loại, tất cả tin tức giống như thủy triều tràn vào Lăng Khiếu trong đầu. Tại truyền thừa lực lượng trợ giúp bên dưới, bị Lăng Khiếu phi tốc hấp thu tiêu hóa. Nguyên lai, đây chính là vô song thương hồn. Lăng Khiếu chậm rãi mở mắt, một vẻ sắc bén như ánh đao đồng dạng hàn mang trong mắt hắn hiện lên. Hừ, phô trương thanh thế. Chương 553, Bạch Mã Ngân Thương, Thiên Hạ Vô Song, chương 553, Bạch Mã Ngân Thương, Thiên Hạ Vô Song. Hừ, phô trương thanh thế. Trong lòng Vinh Như khoát lửa giận sớm liền đạt tới cực hạn, Long huyết bảo mã cuốn lên một trận báo táp, hướng Lăng Khiếu chạy như bay đến. Gần 3 mét trường kích, trực tiếp hướng Lăng Khiếu quét ngang mà đến. Tốc độ quá chậm, sơ hở quá nhiều. Lăng Khiếu lúc này, sớm đã xưa đâu bằng nay, được đến vô song thương hồn hoàn chỉnh truyền thừa hắn, đối với Vinh Như khoát loại này cấp độ kỹ xảo chiến đấu, đã nhìn không thuận mắt. Thương như du long, thân giống như bồ lôi, chỉ hợp lại ở giữa, quét ngang mà đến trường kích bị Lăng Khiếu chấn khai, trên người Vinh Như khoát lại thêm ra tới một cái lỗ máu. Lấy vô song thương hồn truyền thừa xuống kỹ thuật, Lăng Khiếu đã có khả năng cùng Đạp Phong Bạch Câu làm đến tâm ý tương thông. Chiến đấu căn bản không có đổi thành ngưng động tiết cảm giác. Vinh Như khoát là càng đánh càng kinh hãi. Tên trước mắt này tựa như là đổi một người đồng dạng, kỹ xảo chiến đấu mạnh đến mức như cái quái vật, mà còn các hạng thuộc tính cũng hoàn toàn không giống như là một cái tông sư cấp sơ giai. Liên tại một lần sơ suất bên trong, Lăng Khiếu huy động trường thương quất vào ngực của Vinh Như khoát, trực tiếp đánh nát Vinh Như khoát cái kia một thân nặng nghề giáp trụ, mảnh vỡ bay tán loạn. Vinh Như khoát cũng phun ra một ngụm máu tươi. Không có khả năng, ngươi vì sao lại đột nhiên thay đổi đến như thế cường? Vinh Như khoát bất khả tư nghị nhìn qua Lăng Khiếu, hoàn toàn không nghĩ ra, rõ ràng vừa bắt đầu vẫn chỉ là một cái bị chính mình đè lên đánh, không thể không sử dụng bí thuật võ kỹ đến liều mạng ra hỏa. Vì cái gì đột nhiên liền thay đổi đến cường đại như thế? Có thể tại hời hợt bên trong hoàn toàn hóa giải chiêu thức của hắn, còn có thể đem hắn đánh đến liên tục bại lui. Ngươi không cần lý giải, người của Hoa Nguyên Đế quốc, ngươi không để lại đến. Ngai thủy quan, các ngươi cũng tương tự thủ không được. Trong tay Lăng Khiếu trường thương kéo cái thương hoa, sau đó cầm thương lập tức, lạnh lùng nhìn Vinh Như khoát, bá khí mà lăng lệ. Đây chính là vô song thương hồn. Bạch Mã Ngân Thương, Thiên Hạ Vô Song. Lăng Khiếu chỉ là lẻ loi một mình, tinh diệu đế quốc viễn chinh quân bên trong, không ai dám tới gần. Không thể nào, đây quả thật là tam ca của ta sao? Lăng Vân tại cái này liên tiếp nghịch chuyển bên trong, đã chấn kinh đến hơi choáng. Thế nhưng Lăng Khiếu cái kia cầm thương lập tức bá khí bóng lưng, nhưng như cũng để Lăng Vân cảm thấy kinh diễm vô cùng. Cái kia thiên hạ vô song khí thế, giống như trên chiến trường một vị chiến thần. Chủ tướng chi chiến, Vinh Như khoát hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Tinh diệu đế quốc viễn chinh quân sĩ khí, cũng biến thành xưa nay chưa từng có đê mê. Vòng vây sớm đã bị công phá. Ngai thủy quan quân phòng thủ cũng đang nhanh chóng rút lui. Lăng Khiếu lẻ loi một mình, tại trước trận uy hiếp, tiểm hộ những người khác rút lui. Bởi vì Lăng Khiếu rõ ràng, hiện tại còn không phải phản công Ngai thủy quan thời điểm, nhất định phải chờ đến giải quyết đi chuyện của Cổ La đế quốc về sau, mới có thể có dư thừa binh lực phân phối tới. Hiện tại, chỉ cần an ổn giữ vững Ngai thủy thành là được rồi. Vinh Như khoát cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoang Nguyên đế quốc binh sĩ toàn bộ rút lui đi ra, lại không có nửa điểm biện pháp. Giáp trụ đều bị đánh nát hắn, căn bản không có cách nào tiến lên nữa chiến đấu. Tinh diệu đế quốc viễn chinh quân bên trong, có lẽ còn có cái khác tông sư cấp, nhưng liền Vinh Như khoát đều tại trong tay Lăng Khiếu gây kích, những người khác chỉ sợ cũng không phải Lăng Khiếu một hiệp chi địch. Huống chi, Hoang Nguyên đế quốc đại quân bên trong, cũng không phải không có tông sư cấp. Vinh Như khoát đại thống lĩnh, chúng ta sẽ lại gặp mặt. Lăng Khiếu chờ đợi Hoang Nguyên đế quốc cái cuối cùng binh sĩ đều lui sau khi ra ngoài, lưu lại câu nói này, cũng dục ngựa rời đi. Tốc độ của Đạp Phong Bạch Câu cũng không phải những này bình thường chiến mã đuổi được, cho dù là Long huyết bảo mã cũng không được. Chương 554, hoàn thành báo tiệp, chương 554, hoàn thành báo tiệp. Ta chờ mong ngày đó, đến lúc đó, ta sẽ đem hôm nay bút chứng này ở trên thân thể ngươi lấy trở về. Vinh Như khoát nhìn qua Lăng Khiếu rời đi bóng lưng, cắn răng, ngựa khí lạnh lạnh nói đến. Thế nhưng trong lòng Vinh Như khoát minh bạch, lần này phá vây chiến là Tinh Diệu Đế quốc một lần tan tác. Nếu không phải bọn họ chiếm binh lực ưu thế, sợ rằng Lăng Khiếu liền muốn phản công tới. Lui giữ Nhai Thủy Quan, không có mệnh lệnh phía trước, người nào đều không cho phép tới gần Nhai Thủy thành. Hoang Nguyên Đế quốc hoàn thành. Cung điện trên triều đình, bầu không khí một mảnh nghiêm nghị. Chuyện của Nhai Thủy Quan, giống như một tảng đá lớn đồng dạng, ép trong lòng mọi người. Lăng Nạo ngồi tại hoàng trên mặt đế, đưa trong tay tấu chương ném đến triều đình qua trên đường, ánh mắt trên triều đình mỗi một vị đại thần trên mặt đảo qua. Lần này, là ai dẫn đầu liên danh bên trên quyết can? Lăng Nạo nhàn nhạt mở miệng hỏi, uy áp âm thanh tại toàn bộ trên triều đình vang lên. Các vị đại thần nhộn nhịp túi đầu không nói. Nhai Thủy Quan chiến sự, các ngươi có lẽ rõ ràng, đã các ngươi cảm thấy, Lăng Khiếu không được, vậy thì do các ngươi đến để cử một người tướng lãnh, làm sao? Lăng Nạo gặp chúng đại thần không nói, liền tiếp tục nói đến. Liên quan tới Lăng Khiếu chỉ dẫn theo một vạn kỵ binh, liền đi tiếp viện chuyện của Nhai Thủy Quan, để rất nhiều đại thần đều vô cùng bất mãn. Nếu biết rõ, Tinh Diệu Đế quốc có thể là chọn vẹn phái 60 vạn đại quân tới. Chỉ là một vạn kỵ binh, có thể lên cái tác dụng gì? Chỉ là ngay trước mặt Hỏa Hoàng Lăng Nạo, đi nói nhi tử hắn không phải, những đại thần này trừ phi là tại chỗ nào tụ huyết, nếu không liền sẽ không đi làm như thế nhận người hận sự tình. Cho nên mới có cái này liên danh bên trên khuyên can một màn. Không nói lời nào. Vì cái gì không nói lời nào? Lăng Nạo tựa vào hoàng trên mặt đế, Hỏa Hoàng khí thế một cách tự nhiên phóng thích ra ngoài, ép tới trên triều đình đám đại thần đều có chút không thở nổi. Bệ hạ, thần cho rằng chỉ là một vạn kỵ binh, thực tế không cách nào giải quyết Nhai Thủy Quan khẩn cấp, còn mời bệ hạ tăng phái binh lực. Trong đó một vị đứng tại hàng đầu đại thần, đỉnh lấy cố khí thế này, kiên trì nói đến. A, cái kia ái khanh nhưng có nhân tuyển thích hợp để cử. Lăng Ngạo hơi nhau mắt, rất bình tĩnh nói đến. Loại này tranh quyền đoạt lợi sự tình, tại trên triều đình là tư không nhìn quen sự tình. Tại loại này chiến tranh lúc, chính là tranh đoạt quân công tốt nhất thời kỳ. Những đại thần này tự nhiên cũng muốn bồi dưỡng một chút người, cầm lên một chút quân công, tốt đến xem như phong hầu bái tướng tư lịch. Thần có một người đề cử, người này, bệ hạ, có tin chiến thắng. Liên tại vị này đại thần sắc mặt vui mừng, chuẩn bị chậm rãi mà nói thời điểm, ngoài điện một tiếng bén nhọn ồn ào ngắt lời hắn. Đại thần mặc dù trong lòng không thích, thế nhưng báo tiệp là không thể ngăn trở. Tựa như tại trên đường phố, ngăn cản báo tiệp binh ngựa, đó là giẫm chết chớ luận. Đọc ra, Lăng Ngạo nghe đến có tin chiến thắng, cũng có chút ngoài ý muốn. Khoảng thời gian này đến, đã bao lâu không có xuất hiện qua báo tiệp về vui. Là, bệ hạ. Cái kia chạy vào đại điện thái giám hành lễ về sau, liền dương mở tay ra bên trong giấy viết thư. Hỏa Hoàng thân khải. Nhi thần Lăng Khiếu cuối cùng không có nhục sứ mệnh, thành công giúp Nhai Thủy quan quân phòng thủ phá vây, đồng thời đoạt lại Nhai Thủy thành. Hiện Tây Biên Xu quân trấn thủ ở Nhai Thủy thành, nhất định để Tinh Diệu Đế quốc Viễn Trinh quân không cách nào tiến lên nửa bước. Hiện Hoang Nguyên Đế quốc Tây biên giới bình yên, không cần lo ngại. Tin chiến thắng nội dung rất đơn giản. Thế nhưng nghe trong điện các vị đại thần trong thai, nhưng là để bọn họ cực kỳ hoảng sợ. Cực độ khiếp sợ hiện lên ở bọn họ trong lòng. Chương 555, ta cuối cùng thông qua, chương 555, ta cuối cùng thông qua. Cái kia hoàn toàn không bị bọn họ xem trọng tam hoàng tử, vậy mà thành công thu phục Nhai Thủy thành, đồng thời còn đem Tinh Diệu Đế quốc quân Viễn Trinh cự tuyệt ở ngoài cửa, mà còn cũng chỉ dựa vào một vạn kỵ binh. Nếu biết rõ, Nhai Thủy quan đối mặt, có thể là Tinh Diệu Đế quốc danh tướng, Long tướng, kỵ sĩ Vinh Như Khoát dẫn đầu 60 vạn đại quân a. Đây quả thực là không có khả năng hoàn thành sự tình, mà lại như thế bất khả tư nghị sự tình xuất hiện ở bọn họ trước mắt, tin chiến thắng là không thể nào làm giả. Cho nên bọn họ căn bản cũng không cần hoài nghi tin tức này thật giả. Mà mấy vị kia liên danh bên trên khuyên can đại thần, lúc này càng là cúi đầu, đứng tại chỗ run lẩy bẩy. Quả nhiên là tin chiến thắng, tốt, tốt. Trong lòng Lăng Ngạo đại hỉ, cho tới nay mù mịt, càng là tạo trừ hơn phân nửa. Không hổ là cố viện trưởng đề cử người, ta trước đây làm sao lại không có phát hiện, Khiếu Nhi còn có loại này mới có thể đâu. Cho dù Lăng Ngạo một mực để Lăng Khiếu nhàn rỗi, nhưng đồng thời không đại biểu Lăng Ngạo liền không hy vọng Lăng Khiếu thành tài. Bây giờ nghe tin tức này, sắp thực để Lăng Ngạo vui mừng một trận. Chúng ái khanh, hiện tại các ngươi còn có lời muốn nói? Lăng Ngạo tựa vào hoàng trên mặt ghế, lười biếng mà hỏi. Trên triều đình, lặng ngắt như tờ. Hòa Hoàng Lăng Ngạo hiện tại rõ ràng là tâm tính tốt, không có ý định lại truy cứu mấy cái kia tranh danh đoạt lợi đại thần. Lúc này lại nói tiếp, đó chẳng khác nào chính mình muốn chết. Tất nhiên vô sự, vậy liền bãi triều a. A. Một đạo thống khổ, bất đắc dĩ, phẫn nộ, đồng thời kèm theo sinh không thể luyến tiếng kêu to, tại thí luyện không gian bên trong vang lên. Tề Lạc nhìn qua vây ở bên người mấy chục đại quyền lực chắc thí cơ, tâm tính đã sắp nổ tung. Cái này tông sư cấp thử luyện, càng về sau, trên quyền lực chắc thí cơ đã sẽ không xuất hiện con số, mà là trực tiếp đọc ra. Hơn nữa còn sẽ chỉ niệm một lần. Tề Lạc nhất định phải rất nghiêm túc đi nghe, đồng thời đem mỗi một đại quyền lực chắc thí cơ đọc ra chữ số ghi nhớ, sau đó theo trình tự tại đối ứng trên quyền lực chắc thí cơ, sử dụng ra yêu cầu cường độ. Hơn nữa còn có thời gian hạn chế. Cái này là đối với năng lực phản ứng, lực khống chế, cùng chuyên chú lực tổng hợp huấn luyện. Đừng nhìn quy tắc rất đơn giản, thế nhưng Tề Lạc tại cái này thí luyện không gian bên trong trọng sinh qua số lần, so với 2 lần trước thông qua thí luyện toàn bộ trọng sinh số lần cộng lại, còn nhiều hơn. 58, 967, 116, 30 năm, 728, 22. Vô số lần lặp lại, để Tề Lạc đều hơi choáng. Cực độ chuyên chú, cùng cực hạn lực khống chế, phản phất trở thành khắc sâu tại trong xương bản năng. Để người không thể tưởng tượng năng lực phản ứng cùng tốc độ, để Tề Lạc phản phất hóa thành một đạo huyết ảnh, tại mấy chục đài quyền lực chắc thí cơ ở giữa chuyển động tới lui. Từng cái chữ số không ngừng bị đọc ra, sau đó bị Tề Lạc hoàn thành. Đến lúc này, một đài quyền lực chắc thí cơ cũng sẽ không chỉ niệm một con số, mà là lại không ngừng đọc lên chữ số. Tề Lạc nhất định phải ngay lập tức chạy đến bộ kia trước quyền lực chắc thí cơ, sử dụng quyền lực chắc thí cơ yêu cầu cường độ đập nện quyền địa. 2726. Bành. Tề Lạc một quyền nện ra, đem quyền biên nện ngã xuống. Hệ thống, chúc mừng tốc chủ, thông qua tông sư cấp thí luyện không gian. Đạo này không tình cảm chút nào có thể nói giọng nói điện tử, tại Tề Lạc nghe tới, giống như âm thanh thiên nhiên thanh âm đồng dạng mỹ diệu. Ta cuối cùng thông qua. Tề Lạc nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, giống như là muốn đem trong lòng bóng tối toàn bộ hô lên đi đồng dạng. Cùng lúc đó, một dòng nước ấm cũng xuất hiện ở trong cơ thể của Tề Lạc, trợ giúp hắn quét dọn tại thí luyện không gian bên trong mang tới mệt mỏi. Chương 556, tông sư cấp kỹ năng, thượng đế thị giác, chương 556, tông sư cấp kỹ năng, thượng đế thị giác. Sau đó, cái này dòng nước ấm để sức mạnh của Tề Lạc liên tục tăng lên, không trở ngại chút nào đột phá 60 cấp tông sư cấp bình cảnh, sau đó ngừng lưu tại 70 cấp. Đây là hệ thống tác phong trước sau như một. Tề Lạc yên tĩnh cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Đây là chính mình tại thí luyện không gian bên trong, ăn không biết bao nhiêu đau khổ mới được đến lực lượng. Lần này bóng ma tâm lý, cũng không biết muốn làm bao lâu ác mộng, mới có thể hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ đâu. Tề Lạc không được biết. Hắn chỉ biết là, lần thứ nhất thông qua thí luyện, hắn luôn là sẽ mộng thấy cái kia lục địa thần tiên lại cầm kiếm tới chém hắn, chậm gần nửa tháng. Lần thứ hai thông qua thí luyện, hắn lại kêu nửa tháng đừng cầm ma pháp đạn đến ta. Lần này, sợ rằng sẽ mộng thấy những cái kia quyền lực chắc thí cơ, hoặc là bạo tạc. Hệ thống, chúc mừng tốc chủ, hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ. Đừng nói những thứ vô dụng này, mau đem khen thưởng cho ta. Hệ thống tiếng chúc mừng, không có chút nào để cho tâm tình của Tề Lạc thay đổi tốt. Cái này hào không nhân tình vị nhiệm vụ, chỉ có nhiệm vụ ban thưởng, còn có như vậy một chút nhiệt độ. Hệ thống, xin chờ một chút, nhiệm vụ ban thưởng đang tính toán bên trong. Hệ thống, căn cứ tính toán, nhiệm vụ ban thưởng như sau. Hệ thống, tông sư chi ấn đã cấp cho, tông sư cấp kỹ năng, thượng đế thị giác, đã tăng thêm. Thượng đế thị giác, vô cùng trên phạm vi lớn cường hóa cảm chi lực cùng cảm giác phạm vi, đồng thời tại tiến vào sau khi chiến đấu, cảm chi lực cùng cảm giác phạm vi đem tiến một bước cường hóa, đồng thời có thể không có tiêu hao đem cảm chi lực bao trùm toàn bộ chiến trường, mãi đến chiến đấu kết thúc. Lại là một cái kỹ năng bị động. Thế nhưng không hề nghi ngờ, thượng đế thị giác kỹ năng này, mặc dù thoạt nhìn đơn giản, thế nhưng tại chiến đấu bên trong, so với phía trước võ kỹ tinh thông cùng ma pháp tinh thông đến nói, cũng nửa điểm không kém. Thượng đế thị giác kỹ năng này tác dụng chân chính, liền là hướng về phía thế cục chiến đấu lực khống chế. Không có tiêu hao cảm chi lực, có thể đem chiến đấu mỗi cái chỗ rất nhỏ đều thu hết trong đầu, đối với chiến đấu tiến hành triệt để khống chế. Chính như cái này tên tông sư cấp kỹ năng, thượng đế thị giác. Thật không hổ là tông sư cấp kỹ năng, cũng không uổng phí ta luyện lâu như vậy lực lượng khống chế. Tề Lạc chỉ cảm thấy thể xác tinh thần dễ chịu. Đối với tự thân lực lượng triệt để khống chế, tăng thêm đối với thế cục chiến đấu triệt để khống chế, tuyệt không phải 1 cộng 1 bằng 2 sự tình đơn giản như vậy. Thượng đế thị giác kỹ năng này, có thể nói, trọn vẹn để Tề Lạc sức chiến đấu tăng lên không chỉ một lần. Hệ thống, cửa hàng trưởng đẳng cấp tăng lên 1 cấp, thí luyện thất đẳng cấp tăng lên 1 cấp, hiện tại có thể mở ra anh hùng cấp thí luyện không gian. Hệ thống, thí luyện thất phụ thuộc công năng thăng cấp, cấp 4 thí luyện thất sản lượng, mỗi ngày sản xuất 10 khỏa dũng giả cấp thí luyện kết tinh thể, sản xuất 1 viên chức giai cấp thí luyện kết tinh thể, mỗi 1 tuần lễ sản xuất 1 viên tông sư cấp thí luyện kết tinh thể, mỗi 2 tháng sản xuất 1 viên anh hùng cấp thí luyện kết tinh thể. Nghe đến đó, Tề Lạc liền càng thêm vui vẻ. Không nghĩ tới thí luyện thất mới vừa vận thăng cấp đi ra phụ thuộc công năng, vậy mà lại tiếp lấy thăng cấp. Mà còn lần này, thí luyện thất vậy mà có thể sản xuất anh hùng cấp thí luyện kết tinh thể. Nếu biết rõ, anh hùng cấp giá trị của thí luyện kết tinh thể cũng không phải tông sư cấp thí luyện kết tinh thể có thể so sánh được. Tông sư cấp cường giả, vô luận là ở đâu cái thế lực bên trong, ít nhất đều có thể tìm ra mấy cái đến. Nhưng anh hùng cấp cường giả, nhưng là không nhất định. Có thể nói, chỉ cần có ý, tông sư cấp là rất dễ dàng tìm tới, nhưng anh hùng cấp, đây chính là cầu đều không cầu được. Chương 557, điểm trưởng đào trang, phá không hoa, chương 557, điểm trưởng đào trang, phá không hoa. Phía trước cũng không kịp hỏi, hệ thống, cái này thí luyện kết tinh thể là ngươi định giá vẫn là ta định giá? Tề Lạc đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Thí luyện kết tinh thể loại này đồ vật, từ trước đến nay đều là có tiền mà không mua được đồ tốt. Ba loại đầu thí luyện kết tinh thể còn dễ nói, cho dù là tông sư cấp thí luyện kết tinh thể, cho dù trên thị trường trên cơ bản không nhìn thấy, nhưng đối với một chút thế lực lớn đến nói, cuối cùng vẫn là không khó được đến. Nhưng anh hùng cấp thí luyện kết tinh thể, cho dù là những cái tia cường đại tông môn cùng đế quốc, đều sẽ buông xuống tư thái tới tranh đoạt. Thậm chí vì thế ra tay đánh nhau cũng không đủ. Dù sao mỗi nhiều ra một vị anh hùng cấp, đối với một cái thế lực chỉnh thể lực lượng tăng lên, đều là không thể đo lường. Hệ thống, túc chủ vấn đề này hỏi rất khá, xét thấy túc chủ cửa hàng trưởng cấp bậc chưa đủ, cho nên định giá vẫn cứ từ hệ thống làm thay. Dũng giả cấp thí luyện kết tinh thể, 500 viên linh tinh. Chức giai cấp thí luyện kết tinh thể, 5000 viên linh tinh. Thông sư cấp thí luyện kết tinh thể, 5 vạn viên linh tinh. Anh hùng cấp thí luyện kết tinh thể, 50 vạn viên linh tinh. Rất có quy luật định giá. Nhưng từ một điểm này liền có thể nhìn ra, hệ thống mặc dù hát tâm, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm những thương nhân kia đầu cơ kiếm lợi bộ kia. Nếu như là những thương nhân kia nắm giữ một viên anh hùng cấp thí luyện kết tinh thể, nói không chừng muốn dùng cái này đến mưu quyền đoạt lợi, thậm chí phong hầu bái tướng cũng không phải là không thể được. Cân nhắc đến vấn đề sản lượng, trên thực tế cũng không kiếm được bao nhiêu linh tinh. Tính toán, hệ thống khen thưởng không phải chỉ nhiều như thế a. Tề Lạc nghĩ tới rồi vấn đề sản lượng về sau, cũng không có vừa bắt đầu cái chủng loại kia cảm giác hưng phấn, có chút mất hết cả hứng mà hỏi. Hệ thống, chiến lược đề thăng huấn luyện thất tăng lên 1 cấp, chiến lược đề thăng huấn luyện thất vị trí gia tăng 1700 cái. Hệ thống, đan dược đạn trì, vũ khí đạn trì, phòng cụ đạn trì, thực phẩm đạn trì tiến hành mở rộng, hiện tại có thể rút ra đến càng nhiều thương phẩm. Ta có phải là quá lâu không có nhổ nước bọt qua ngươi, cô kia nồng đậm rác rưởi game điện thoại vị lại đi ra. Lúc đầu nhập hàng con đường được đến mở rộng, Tề Lạc còn thật cao hứng, thế nhưng khi nghe đến hệ thống câu nói sau cùng thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Bất quá hệ thống không để ý đến Tề Lạc nổ nước bọn, vẫn còn tiếp tục cấp cho nhiệm vụ ban thưởng. Hệ thống, điểm trưởng đào trang phá không hoa đã cấp cho, mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Phá không hoa, điểm trưởng đào trang bên trong dày, sử dụng đại lượng quý hiếm tài liệu đoán tạo mà thành. Có khả năng vô cùng trên phạm vi lớn cường hóa tốc độ, tự mang kỹ năng bị động, đối với không phải là tỏa định tính chất công kích, nắm giữ 50% tỷ lệ né tránh. Đồng thời, có khả năng tùy thời phá vỡ không gian, tiến hành hư không xuyên qua. Đây cũng là phá không hoa danh tự tồn tại. Cho dù đối với sức chiến đấu tăng lên không lớn, nhưng là dùng để truy kích cùng chạy trốn, cái kia không thể nghi ngờ lại là một kiện thần khí cấp bậc trang bị. Mà còn cái kia 50% tỷ lệ né tránh, quả thực so với bình thường thần khí còn cường. So với Long cốt khải giáp, cũng không kém cỏi chút nào. Lại là một kiện điểm trưởng đạo trang, quả nhiên, thăng cấp nhiệm vụ khen thưởng, vĩnh viễn sẽ không khiến ta thất vọng. Tề Lạc nhìn xem phá không hoa bổ sung kỹ năng, không tự chủ được cười ra tiếng. Dựa theo ngày trước lệ cũ, điểm trưởng đạo trang hẳn là cuối cùng một kiện khen thưởng. Bất quá Tề Lạc đã đủ hài lòng. Tiếc nuối duy nhất, đại khái chính là rút ra ẩm liệu thời điểm, không có rút đến phỉ trạch khoái lạc thủy. Bất quá có sắp giải cái này trong suốt bản phỉ trạch khoái lạc thủy, cũng không phải là không thể miễn cưỡng thay thế một cái. Chương 558, đặc thù vật phẩm chợ đen, chương 558, đặc thù vật phẩm chợ đen. Hệ thống, mới tiến hàng con đường, đặc thù vật phẩm chợ đen, mở ra. Mới tiến hàng con đường. Tề Lạc lúc đầu còn tưởng rằng, điểm trưởng đào trang chính là cuối cùng một kiện khen thưởng, không nghĩ tới hệ thống đến cuối cùng, còn đưa hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Đối với Tề Lạc mà nói, cửa hàng trọng yếu nhất chính là cái gì? Chính là nhập hàng con đường. Lấy hệ thống xuất phẩm thương phẩm chất lượng, Tề Lạc căn bản là không lo lắng sẽ không có người mua. Thế nhưng lấy cửa hàng tình huống trước mắt đến nói, thương phẩm chủng loại cùng đẳng cấp, quả thật có chút không đáng chú ý. Mà bên trên một cái chức giai truyền thừa quyển trục kinh nhập hàng, còn hạn định một tháng chỉ có thể rút một lần. thực sự là không có cách nào giải quyết thương phẩm chủng loại khan hiếm vấn đề. Bất quá, cái này mới tiến hàng con đường danh tự, hình như có chút kỳ quái. Hệ thống, cái này đặc thù vật phẩm chợ đen là cái dạng gì nhập hàng con đường a? Tề Lạc Tuân theo không hiểu liền hỏi Ưu Lương Mỹ Đức, hướng hệ thống dò hỏi. Hệ thống, đặc thù vật phẩm chợ đen, tên như ý nghĩa, cái này nhập hàng con đường xuất hiện thương phẩm đều là đặc thù vật phẩm, đồng thời không cách nào đại lượng nhập hàng. Hệ thống, đặc thù vật phẩm chợ đen, mỗi ngày có thể đổi mới một lần, túc chủ có thể lựa chọn mình muốn thương phẩm tiến hành nhập hàng, đồng thời, nên nhập hàng con đường thương phẩm, có thể từ túc chủ tự mình định giá. Trải qua hệ thống một phen kỹ càng giảng giải, Tề Lạc cũng đại khái hiểu, cái này đặc thù vật phẩm chợ đen là cái dạng gì nhập hàng con đường. Thượng như cái này nhập hàng con đường danh tự đồng dạng. Chợ đen. Bên trong xuất hiện thương phẩm ngư long hỗn tạp, có thể hay không gặp phải đồ tốt, đều xem Tề Lạc vật khí. Bất quá so với chứng hồ đến nói, đặc thù vật phẩm chợ đen có một chút địa phương tốt, đó chính là đen thành phố thương phẩm, là trước tiên đem thương phẩm thuộc tính biểu diễn ra, sau đó Tề Lạc đến phán đoán cái này thương phẩm giá trị không đáng cái giá này. Dùng cái này đến quyết định có vào hay không hàng. Nhưng mà không địa phương tốt ở chỗ, đặc thù vật phẩm chợ đen bên trong thương phẩm, không cách nào giống chứng trong ao thương phẩm đồng dạng đại lượng nhập hàng. Có đôi khi từ đặc thù vật phẩm chợ đen bên trong đổi mới đã xuất thần khí, cho dù Tề Lạc tại trong mà thèm, cái kia cũng chỉ có kiện này. Muốn kiện thứ hai, cái kia gần như là chuyện không thể nào. Ta hiểu được, đều có ưu khuyết ta. Tề Lạc nhẹ gật đầu, chợt nhớ tới chứng hồ bên trong thương phẩm đẳng cấp hạn chế, sau đó lên tiếng hỏi, "Hệ thống, cái này đặc thù vật phẩm chợ đen bên trong xuất hiện thương phẩm, có hay không đẳng cấp cao nhất hạn chế?" "Hệ thống, túc chủ ngươi cuối cùng thông minh một chút xíu. Nhận được khích lệ, ngươi vẫn là nói cho ta biết trước đẳng cấp cao nhất hạn chế là cái nào cấp bậc a?" Tề Lạc nghe xong hệ thống ngữ khí, liền biết cái này mới nhập hàng con đường, nhất định có đẳng cấp cao nhất hạn chế. "Hệ thống, đặc thù vật phẩm chợ đen xuất hiện thương phẩm, đẳng cấp thấp nhất là phổ thông cấp, đẳng cấp cao nhất là sử thi cấp." "Sử thi cấp?" Tề Lạc nghe đến cái từ này, trong lòng đầu tiên là giật mình, sau đó liền hết sức vui mừng. Dựa theo phía trước phỏng đoán đến xem, phổ thông cấp đối ứng dũng giả cấp, ưu lương cấp đối ứng chức giai cấp, hi hữu cấp đối ứng tông sư cấp. Như vậy, chân bảo cấp đối ứng chính là anh hùng cấp, mà cái này cao hơn chân bảo cấp sử thi cấp đối ứng chính là cái kia tại hiện ở thời đại này còn không biết là có hay không tồn tại cường giả cấp. Không thể không nói, lần này thăng cấp nhiệm vụ cho ra khen thưởng, mang cho Tề Lạc kinh hỉ, thực sự là quá lớn. Nhưng mà dựa theo hệ thống trước sau như một keo kiệt tính cách đến nói, cái này sử thi cấp thương phẩm đổi mới đi ra tỷ lệ, sợ rằng sẽ thấp đến một cái khiến người giận sôi tình trạng. Chương 559, bảo vệ răng, người người đều có trách nhiệm, chương 559, bảo vệ răng, người người đều có trách nhiệm. Bất quá không quan trọng. Tối thiểu tại trong đặc thù vật phẩm chợ đen này, ít nhất còn có tỷ lệ đổi mới ra sử thi cấp thương phẩm. Mà lúc trước bốn cái trứng trong ao, thương phẩm đẳng cấp cao nhất chính là hi hữu cấp. Liền chân bảo cấp thương phẩm đều không tồn tại. Hệ thống, lần này thăng cấp nhiệm vụ ban thưởng, còn nữa không? Tề Lạc ôm chờ mong, hỏi một câu. Hệ thống, yên tâm đi, túc chủ, lần này là thật không có. Được thôi, kỳ thật ta cũng không có như vậy chờ mong. Tề Lạc chủ yếu là nhìn lần này hệ thống cho hắn kinh hỉ quá nhiều, cho nên mới theo bản năng hỏi một câu. Kỳ thật cho dù không có có cái này mới tiến hàng con đường, Tề Lạc cũng sẽ không cảm thấy có chỗ kỳ quái gì. Dù sao, Tề Lạc tại tông sư cấp thí luyện không gian bên trong vượt qua thời gian, nếu không phải thí luyện thất thời gian trôi qua, đối với hắn cái cửa hàng trưởng này đến nói, là ở vào tọa định trạng thái. Nói không chừng Tề Lạc từ thí luyện thất đi ra, cái này bên ngoài đều nhanh muốn mùa thu. Nếu như nói, dựa theo Tề Lạc thông qua tốc độ của tông sư cấp thử luyện đến kết toán nhiệm vụ ban thưởng lời nói, cái tiết như thế nhiều nhiệm vụ ban thưởng, đã coi như là quá nhiều kết toán. Mở ra bảng thuộc tính cá nhân. Túc chủ, Tề Lạc. Cửa hàng trưởng đẳng cấp, 5 cấp. Nắm giữ cửa hàng số lượng, 1 nhà. Nhập hàng con đường, đan dược đẳng trì, bình thường, ưu lương, vũ khí đẳng trì, bình thường, ưu lương, phòng cụ đẳng trì, bình thường, ưu lương, thực phẩm đẳng trì, ưu lương, chức giai truyền thừa quyền chủ, đặc thù vật phẩm chợ đen. Nắm giữ cửa hàng kiến trúc, thí luyện thất, cấp 4, chiến lược đề thăng huấn luyện thất, cấp 3. Nắm giữ cửa hàng máy móc, linh thực tự động thụ hóa cơ, ẩm liệu máy bán hàng tự động, sùng vật khải trừ hóa cơ. Cửa hàng chia bên trên điều đến 30%. Đánh giá, sơ cấp điếm trưởng, non nớt không lâu cửa hàng trưởng, mặc dù nhưng đã thoát ly tân thủ phạm vi, nhưng cách một mình đảm đương một phía còn rất dài một khoảng cách đâu. Cửa hàng chia 30% quá tuyệt, lại tăng lên. Tề Lạc hiện tại mặc dù nhưng đã không thiếu linh tinh, thế nhưng ai sẽ ngại nhiều tiền đâu. Dù chỉ là đặt ở chỗ đó, nhìn xem linh tinh số lượng không ngừng dâng đi lên, Tề Lạc đã cảm thấy rất vui vẻ. Tốt, tất nhiên khen thưởng đã linh xong, vậy liền để ta xem một chút, cái này đặc thù vật phẩm chợ đen bên trong, đến cùng có những thứ gì à? Tề Lạc trà sát tay, sau đó mở ra đặc thù vật phẩm chợ đen. Xuất hiện tại Tề Lạc trong đầu, là một khối không coi là quá lớn màn hình, phía trên bị chỉnh tề chia cắt thành 5 khối. Mỗi một khối trên màn hình, đều cho thấy một cái vật phẩm đồ án, mà tại đồ án phía dưới, thì là liên quan tới kiện vật phẩm này giới thiệu sơ lược, cùng với nhập hàng giá cả. Nha bạch nha cao, phổ thông cấp ngày đồ dùng hàng ngày, rời giường sau bữa ăn chuyên cần đánh răng, bảo vệ răng, tươi mát khẩu khí, để hàm răng của ngươi một lần nữa tỏa ra trắng tinh hào quang. Nhập hàng giá cả, một cái kim tệ. Tề Lạc nhìn thấy cái thứ nhất vật phẩm thời điểm, liền có chút không bình tĩnh. Vì cái gì tại đặc thù vật phẩm chợ đen bên trong sẽ xuất hiện kem đánh răng loại này đồ vật a? Kem đánh răng cũng coi là đặc thù vật phẩm sao? Mà còn chỉ có kem đánh răng có làm được cái gì, chẳng lẽ để ta dùng ngón tay đánh răng sao? Khóe mắt có chút nhảy lên, Tề Lạc lướt qua kiện vật phẩm thứ nhất, nhìn về phía kiện vật phẩm thứ hai. Nha bạch nha soát đào trang, phổ thông cấp ngày đồ dùng hàng ngày, mềm dẻo quét lông, hình bầu dục quét đầu, phòng chân chữa tay cầm, nhiều góc độ vệ sinh, phối hợp nha bạch nha cao, để hàm răng của ngươi một lần nữa tỏa ra trắng tinh hào quang. Nhập hàng giá cả, một cái kim tệ. 3. Tề Lạc nhìn thấy kiện vật phẩm thứ hai thời điểm, cả người đều bối rối. Chương 560, băng đống quả thực, chương 560, băng đống quả thực. Cái này đặc thù vật phẩm chợ đen, không những bán kem đánh răng, làm sao còn bán bàn chải đánh răng a? Chẳng lẽ là hệ thống nghe đến tiếng lòng của ta, cho nên mới sẽ đem bàn chải đánh răng cũng cùng một chỗ đổi mới đi ra sao? Nghĩ tới đây, Tề Lạc vẫn thật là cảm thấy một trận đau răng. Tính toán, mua lại chính mình dùng cũng được a. Tề Lạc cố nén đau răng, đem nha bạch nha cao cùng răng trắng bàn chải đánh răng mua lại. Sau đó nhìn về phía kiện vật phẩm thứ ba, đồng thời ở trong lòng cầu nguyện, tuyệt đối đừng lại ra như khăn mặt, khăn tắm, chén trà, chậu rửa mặt loại hình đồ vật. Tùy cơ truyền tống phủ, ưu lương cấp lá bùa, sử dụng về sau, đem người sử dụng ngẫu nhiên truyền tống đến xung quanh 100 km bên trong tùy ý địa điểm. Nhập hàng giá cả, một viên linh tinh. Ẩn thân phủ, ưu lương cấp lá bùa, sử dụng về sau, ẩn nấp người sử dụng thân hình cùng khí tức, duy trì liên tục 10 phút, ẩn thân trong đó không có thể tiến hành công kích. Nhập hàng giá cả, một viên linh tinh. Cái này hai kiện vật phẩm vẫn còn tính toán trung quy trung cũ, mặc dù là duy nhất một lần vật phẩm, nhưng tóm lại có chút tác dụng, mà còn cũng không tính quá đắt, cho nên Tề Lạc không chút do dự mua lại. Kiện vật phẩm cuối cùng, ta cái này là lần đầu tiên vào đặc thù vật phẩm chợ đen, hy vọng đừng để ta thất vọng a. Tề Lạc hít sâu một hơi, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, sau đó nhìn về phía màn hình cuối cùng một khối. Trên màn hình xuất hiện là một cái bên ngoài tràn đầy xoắn ốc đường vân trái cây màu xanh lam. Thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt. Băng đống quả thực, hệ thống bản cải tiến, chân bảo cấp đặc thù vật phẩm, đến từ vị diện khác vật phẩm, thức ăn về sau, đem thu hoạch được băng nguyên tố lực lượng, cùng băng nguyên tố hoàn mỹ phù hợp, đồng thời có thể đem thân thể nguyên tố hóa. Nhập hàng giá cả, 2 vạn viên linh tinh. Kiện vật phẩm cuối cùng đập vào mi mắt, Tề Lạc cả người lại một lần nữa choáng váng. Thậm chí có như vậy một cái mắt, Tề Lạc đều đang hoài nghi mình có phải là xuyên việt sai thế giới. Băng, băng đống quả thực, hệ thống ngươi xác định không có lầm thứ gì sao? Tề Lạc có chút không dám tin tưởng hỏi. Vì cái gì không thuộc về cái này cái thế giới đồ vật, cũng sẽ xuất hiện tại thương phẩm bên trong a? Cái này đặc thù vật phẩm chợ đen không hổ là chợ đen, đường đi chính là ra cực kỳ. Hệ thống, túc chủ không cần lo lắng, tất cả xuất hiện tại hệ thống bên trong thương phẩm, toàn bộ đều là trải qua hệ thống cải tiến, đồng thời phù hợp vị diện này quy tắc vật phẩm. Thật là dạng này liền tốt. Tề Lạc đương nhiên tin tưởng hệ thống lời nói. Bất quá đặc thù vật phẩm chợ đen bên trong, đột nhiên xuất hiện như thế một cái hình như là cái nào đó hải tặc hành vị diện mới nên xuất hiện đồ vật, thực tế khó tránh khỏi để người có chút kinh ngạc. Sức mạnh của băng đống quả thực, trong lòng Tề Lạc có thể là lại biết rõ rành rành, mà còn trải qua hệ thống cải tiến về sau, sợ hai nước biển thiếu hụt, tựa hồ cũng bị loại bỏ. Tuy nói băng đống quả thực giống như hệ thống nói tới, phù hợp vị diện này quy tắc, nhưng trên thực tế, vẫn như cũng là một loại độc lập với đấu khí cùng bên ngoài ma lực lực lượng. Hoặc là nói, là một loại 10 phần tiếp cận băng nguyên tố ma pháp lực lượng. Nhưng là có thể để thân thể nguyên tố hóa điểm này, tuyệt đối không phải ma pháp có thể làm đến sự tình. Không thể không nói, hệ thống vừa ra tay, làm thật là khiến người ta không thể không khiếp sợ. May mắn duy nhất là, băng đống quả thực xuất xứ, cũng chỉ có một mình Tề Lạc biết, nếu không thật đúng là không quá tốt giải thích. Mà chỉ là đơn thuần giải thích băng đống quả thực hiệu quả, đối với vị diện này người mà nói, chỉ cần nói là một loại hoàn toàn mới băng nguyên tố ma pháp, liền có thể bị rất tốt tiếp thu. 2 vạn viên linh tinh, mua xuống băng đống quả thực, có lời. Tề Lạc cũng không có cân nhắc bao lâu, liền quyết định đem cái này chân bảo cấp vật phẩm mua lại. Chương 561, con mèo không thể uống sữa tươi, chương 561, con mèo không thể uống sữa tươi. Cho dù đến cuối cùng bán không được, lưu lại cho chính mình ăn, cái kia cũng sẽ không thua thiệt. Mà còn trọng yếu nhất chính là, đặc thù vật phẩm chợ đen bên trong thương phẩm, hệ thống sẽ chỉ thu vào hàng giá cả, đến mức có thể bán ra bao nhiêu linh tinh, hệ thống là bất kể. Là thua thiệt là kiếm, đều xem Tề Lạc chính mình bản lĩnh. Chân bảo cấp thương phẩm vẹn vẹn chỉ là nhập hàng giá cả, liền muốn 2 vạn viên linh tinh, thật không biết sử thi cấp thương phẩm nhập hàng giá cả sẽ là bực nào cao đâu. Tề Lạc mua xuống băng đống quả thực về sau, không khỏi cảm thán một câu. Đặc thù vật phẩm chợ đen một ngày chỉ có thể đổi mới một lần, muốn nhìn mới thương phẩm, vậy cũng chỉ có thể đợi ngày mai. Tề Lạc cũng không có làm nhiều lưu luyến, bởi vì Tề Lạc phát hiện một việc, đó chính là dù cho đặc thù vật phẩm chợ đen bên trong đổi mới ra sử thi cấp thương phẩm, hắn cũng chưa chắc mua được. Uống chút sữa tươi, sau đó đi ngủ a. Tề Lạc lấy băng đống quả thực ra tự quan sát kỹ một phen, không nghĩ nhiều nữa, mà là hướng trong cửa hàng mới bày ra ẩm liệu máy bán hàng tự động đi đến. Sky tuy tốt, nhưng không thích hợp nửa đêm canh ba uống. Huống chi thuần nhu nãi còn có giúp ngủ hiệu quả đâu. Ẩm liệu máy bán hàng tự động bên trong thuần nhu nãi là rất tinh xảo bình thủy tinh đóng gói, phối thêm kim loại cái nắp. 500ml dung lượng, lại muốn bán đến 20 viên linh tinh một bình, không thể không nói, hệ thống tại ẩm liệu giá bán phía trên, thật sự là có chút hắc tâm. Một tiếng vang nhỏ, Tề Lạc vặn ra nắp bình. Một cỗ mùi hương đậm đặc thuần hậu như mùi sữa thơm liền từ bình thủy tinh bên trong phiêu tán đi ra. Không thể không nói, mặc dù giá cả rất hắc tâm, thế nhưng liền cái này thuần hậu mùi thơm, cũng đã gần muốn giá trị về giá vé. Mùi thơm thuần hậu lại không ngán người, hương vị nồng hậu dày đặc đồng thời, còn có thể làm đến cấp độ rõ ràng. 20 viên linh tinh một bình, xác thực không lỗ. Tề Lạc sau khi uống một hớp thuần nhu nãi, có thể cảm giác được rõ ràng, nồng hậu dày đặc mùi sữa tại khoang miệng bên trong quanh quẩn. Mặc dù thuần nhu nãi không có đồng dạng sữa tươi cố kia vị ngọt, nhưng cực kỳ nồng hậu dày đặc thuần hương nhưng là có một phong vị khác mỹ diệu. Dễ chịu. Tề Lạc chính đang cảm thán thời điểm, phía sau đông nhiên truyền đến một cái thanh âm non nớt. Tề Lạc, ngươi tại uống gì? Ta cũng muốn uống. Nguyệt Sương Tuyết không biết lúc nào từ ghế dài ghế sofa bên trong chạy tới, ngồi xổm tại trên quầy, hướng về phía Tề Lạc meo meo kêu. Từ khi Tề Lạc đã thông Nguyệt Sương Tuyết nhân viên cửa hàng quyền hạn, để nó có khả năng tại tân thế giới mô thức bên trong tùy ý chơi đùa về sau, thức đêm đối với Nguyệt Sương Tuyết mà nói đã là chuyện thường. Thuần Nhu Nai thuần hương, cùng mùi thơm bên trong năng lượng ẩn chứa, đối với vệ linh miêu loại này ăn hàng đến nói, có lực hấp dẫn cực lớn. Không được. Tề Lạc liếc Nguyệt Sương Tuyết một cái, không chút do dự cự tuyệt. Vì cái gì? Ngươi lớn nửa đêm ăn đồ ăn, còn không cho ta ăn. Ngươi lại ức hiếp ta cái này đáng thương tiểu miêu meo. Nguyệt Sương Tuyết nghe đến Tề Lạc không chút do dự cự tuyệt nó, lập tức liền sù lông. Liên bởi vì ngươi là một chú mèo nhỏ, ta mới không thể cho ngươi uống. Tề Lạc uống hạ tối hậu một cái thuần nhũ mãi, ở một cái, sau đó đem bình thủy tinh ném vào ẩm liệu máy bán hàng tự động bên cạnh trong thùng rác. Ngươi nói cái gì? Nguyệt Sương Tuyết trừng hai mắt, tại trên mặt của nó lộ ra đặc biệt đáng yêu. Tề Lạc đi tới cái này cái thế giới phía trước, có thể là đặc biệt hy vọng chính mình có thể có một con mèo. Đối với những này tiểu tri thức, tự nhiên vô cùng rõ ràng. Sữa tươi bên trong chứa lạc tỏ sở, mà con mèo thiếu hụt thân thể con người bên trong có lạc tỏ sở phân chia chất xúc tác, dẫn đến con mèo uống sữa tươi phía sau, không cách nào đầy đủ tiêu hóa lạc tỏ sở, mà sinh ra bệnh không dung nạp lạc tỏ sở chứng tạo thành tiêu chảy. Đồng thời sữa tươi bởi vì nút rổ tein thuộc về lớn phân tử, cũng bất lợi tại con mèo dạ dày hấp thu. Chương 562, không có hàng tồn, tới trước được trước, chương 562, không có hàng tồn, tới trước được trước. Mặc dù Tề Lạc không biết loại này khoa học tri thức, tại cái này đấu khí cùng ma pháp thế giới bên trong còn có hiệu quả hay không, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại Tề Lạc tiết kiệm một bình thuần ngũ mãi. Con mèo là không thể uống sữa tươi, ngươi cam chịu số phận đi. Tề Lạc vỗ đầu Nguyệt Sương Tuyết một cái, sau đó cũng không quay đầu lại đi tầng hai. Chết tiệt Tề Lạc, ngươi lại ước hiếp một chỉ đáng yêu tiểu miêu meo. Nguyệt Sương Tuyết tức hổn hển kêu ầm lên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Tề Lạc lên cái sáng sớm, sau đó tại hóa giá khu mở ra một khối tân khu vực, chuyên môn dùng để thả đặc thù vật phẩm chợ đen bên trong đi ra thương phẩm. Cái này một khối khu vực trong thương phẩm, hệ thống là sẽ không tham dự chia. Cho nên Tề Lạc cho ra hết giá cũng rất tùy ý. Đồng thời tại khu vực này kệ hàng bên trên ghi chú rõ, nên hàng trên kệ thương phẩm, không có hàng tồn, tới trước được trước. Một viên linh tinh mua về lá bửa, liền đánh dấu hai viên linh tinh bán. Mà viên kia bể ngoài quái dị băng đống quả thực, Tề Lạc thả tới kệ hàng bên trên, đánh dấu cái 5 vạn viên linh tinh. Chân bảo cấp thương phẩm, liền đáng cái giá này. Mà còn tại không có ngoại ý muốn dưới tình huống, băng đống quả thực có lẽ không có khả năng xuất hiện viên thứ hai, cho nên giá cả liền tính lại đánh dấu cao một chút, Tề Lạc đều cảm thấy không có vấn đề gì. Sau đó chính là trước sủng vật khải trừ hoán cơ lập bài. Nên tuyên truyền, vẫn là muốn tuyên truyền. Tề Lạc lần này để hệ thống đem lập bài đổi thành tử vong kỵ sĩ cùng tật phong phi long rằng co hình ảnh. Cưới con mã, toàn thân hắc khí quanh quẩn tử vong kỵ sĩ, một tay thật chặt lôi kéo dây cương, một cái tay khác nắm chặt kỵ sĩ thương, ngước đầu nhìn lên chân trời, từ mặt nạ bên dưới lộ ra ngoài tình con mắt màu đỏ, lộ ra đặc biệt làm người ta sợ hãi. Trên bầu trời tật phong phi long mở ra hai cánh, dương cánh bay lượn, hung lệ thú vật đồng tử nhưng là chăm chú nhìn phía dưới tử vong kỵ sĩ. Lập bài kết cấu đồng thời không phức tạp. Thế nhưng tử vong kỵ sĩ cùng tật phong phi long bày ra cảm giác các bách, lại đặc biệt mãnh liệt. Vong linh hệ sủng vật, cùng nắm giữ sủng vật của long tộc huyết mạch, vốn là lấy phóng thích uy áp, làm người chấn động cả hồn phách là cường hạng. Đi ngang qua đặc biệt thiết kế cùng phụ trợ về sau, cỗ uy áp này lộ ra càng lớn. Tốt, cứ như vậy. Tề Lạc nhìn qua trải qua hắn chỉ điểm về sau, từ hệ thống chế ra tuyên truyền lập bài, hài lòng nhẹ gật đầu. Cửa hàng trưởng, oa, đó là cái gì? Nguyệt Hi Nhi từ cửa thang lầu đi ra, lúc này bị mới bày ra đến lập bài cho giật nảy mình. Mới thẻ pet, tật phong phi long, e giờ cấp thú cương thẻ, nắm giữ long tộc huyết mạch, có người hỏi ngươi nói như vậy là được rồi, không cần giới thiệu quá nhiều. Tề Lạc biết, chỉ cần có đầy đủ hấp dẫn người địa phương, liền sẽ có rất nhiều người đến rút. Nắm giữ sủng vật của long tộc huyết mạch, đây chính là mỗi người đều nghĩ ôm có đồ vật. Tốt, cửa hàng trưởng. Nguyệt Hi Nhi gật gật đầu, một mặt ước mơ nhìn qua lập bài bên trên tật phong phi long. Đúng, còn có cái kia, cũng là mới thương phẩm. Tề Lạc lại chỉ ẩm liệu máy bán hàng tự động. Là mới linh thực sao? Nguyệt Hi Nhi nhìn qua dài đến cùng linh thực tự động thụ hóa cơ gần như giống nhau như lúc ẩm liệu máy bán hàng tự động. Trừ phía ngoài ô biểu tượng, cùng ô biểu tượng hạ giá. Không phải, lần này là ẩm liệu. Tề Lạc đem thuần nhu nãi cùng sự giải công hiệu nói cho Nguyệt Hi Nhi, sau đó cầm một bình thuần nhu nãi cùng một cái bồi căn sang huyết cho nàng. Thuần nhu nãi xứng bồi căn sang huyết, xem như là bữa sáng tiêu chuẩn thấp nhất. Thể chất cùng thể phách cùng một chỗ rèn luyện, càng là làm ít công to. Tốt thuần hậu cảm giác, thật tốt uống a. Nguyệt Hi Nhi mở ra bình thủy tinh, nho nhỏ uống một ngụm thuần nhu nãi. Chương 563, thức ăn ngon quỷ tải, đồ uống quái tải. Chương 563, thức ăn ngon quỷ tải, đồ uống quái tải. Tốt thuần hậu cảm giác, thật tốt uống a. Nguyệt Hi Nhi mở ra bình thủy tinh, nho nhỏ uống một ngụm thuần nhu nãi. Lập tức cảm thấy một cỗ cực hạn thuần mỹ. Cho dù đem thuần nhu nãi nuốt xuống, cũng là răng môi lưu hương. Ân, cỗ này thuần hậu thơm ngọt mùi thơm, chỉ là hít một hơi, liền để người thèm ăn nhỏ dãi. Cửa hàng trưởng, ngươi nơi này lại có mới thức ăn ngon sao? Thuần nhu nãi thuần hậu mùi thơm bao phủ trong tiệm, đẩy cửa đi vào Hàn Minh nghe được về sau, lập tức hai mắt sáng lên. Ngươi tốt, hoan nên quang lâm. Nguyệt Hi Nhi vội vàng lau bờ môi bên trên thuần nhu nãi, mở miệng hỏi đợi nói. Buổi sáng tốt lành, Hi Nhi, ngươi hẳn phải biết cỗ này mùi là cái gì sao? Mau nói cho ta biết. Hàn Minh lần theo mùi sữa, đi tới trước quầy, kích động hỏi. Tề Nhạc tiểu điếm bên trong linh thực sát thực ăn ngon. Thậm chí có thể nói, ăn bao nhiêu cũng sẽ không chán. Thế nhưng, cho dù tốt ăn, sẽ không đi chán, linh thực tự động thụ hóa cơ bên trong cũng chỉ có 4 loại linh thực. Một mực ăn những này linh thực, cũng khó tránh khỏi sẽ muốn thay cái khẩu vị. Là mới thương phẩm, chính ở đằng kia ẩm liệu máy bán hàng tự động bên trong, tạm thời chỉ có thuần nhu nãi cùng sử giải 2 loại ẩm liệu. Nguyệt Hi Nhi mỉm cười giới thiệu nói. Đồ uống. Hàn Minh nghe vậy, đầu tiên là sương sở, sau đó lập tức đi tới. Đây là thế giới đồ uống không hề hiếm lạ, bất quá trên cơ bản là bị chia làm rượu loại, nước trái cây loại, cùng các loại sữa loại. Nước ngọt ẩm liệu loại này đồ vật, tại chỗ này là không tồn tại. Dù sao ngươi không thể trông chờ một cái đấu khí cùng ma pháp thế giới đi tìm hiểu có hai loại này đồ vật. Hàn Minh mặc dù không biết vì cái gì thật tốt sữa tươi, muốn ở phía trước thêm bên trên một cái thuần chữ, thế nhưng thứ này bản chất vẫn là sữa tươi. Cho nên Hàn Minh quyết định thử một chút giải loại này chưa từng gặp qua đồ uống. Có chút mát mẻ. Từ ẩm liệu máy bán hàng tự động xuất hàng cửa ra vào đem đựng vào bình thủy tinh giải lấy ra, Hàn Minh ngăn cách bình thủy tinh liền có thể cảm giác được, bên trong cùng loại với nước sạch chất lỏng, tại hướng truyền ra ngoài ra từng đợt ý lạnh. Hàn Minh mở ra nắp bình, sau đó ôm đánh giá tâm tình, hướng trong miệng đổ một cái giải. Nước ngọt ẩm liệu kích thích cảm giác, lập tức ở Hàn Minh trong miệng nổ tung. Có một loại không nói được ngọt ngào cùng mát mẻ, theo yết hầu của Hàn Minh, chạy đến trong dạ dày của hắn, sau đó bắt đầu hướng toàn thân quyết tán. Thoải mái. Một cái sấp dại vào trong bụng, Hàn Minh kìm lòng không được kêu một tiếng. Mùi vị này có thể so với rượu run uống ngon nhiều, mà còn uống hết về sau toàn thân dễ chịu, hoàn toàn không uống rượu về sau hơi say rượu cảm giác. Tề Điếm trưởng, ngươi tại chế tạo thức ăn ngon bên trên là cái quỷ tài, không nghĩ tới tại sản xuất đồ uống phía trên, ngươi cũng là quái tài. Hàn Minh thật dài thở ra một hơi. Loại kia lạnh xuyên tim, tâm bay lên cảm giác, thực sự là quá sảng khoái. Quá khen. Tề Lạc mặt không thay đổi khách sáo nói, những này linh thực cùng ẩm liệu cũng không phải là tự mình làm, đều là hệ thống làm ra. Cho nên Tề Lạc mới lười nhận bên dưới phần vinh dự này đâu. Mà ở Hàn Minh không hề biết hệ thống vật này, cho nên hắn thấy, liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Cho dù cửa hàng trưởng lấy được cao như vậy thành tựu, cũng vẫn như cũ không cảm thấy có chỗ nào đáng giá kiêu ngạo, quả nhiên là đại sư phong phạm, Hàn Minh mặc cảm a. Hàn Minh cảm khái xong sau, lại đổ một miệng lớn dài. Thật sự là uống ngon, cửa hàng trưởng, không biết cái này đồ uống, có thể hay không để ta mang về Túy Vân lâu, để phụ thân ta cũng nhấm nháp một phen. Hàn Minh mười phần khách khí hỏi. Trong cửa hàng quy củ chương 564, cái này kim, ta nhất định phải khắc, chương 564, cái này kim, ta nhất định phải khắc. Hệ thống, sải có thể mang ra ngoài quán. Nói được nửa câu liền bị hệ thống cắt đứt Tề Lạc, đập đi hai lần miệng, sau đó nói tiếp, trong cửa hàng quy củ, một ngày chỉ có thể mua một bình, bất quá sải có thể mang đi ra ngoài. Đa tạ cửa hàng trưởng. Hàn Minh mười phần mừng rỡ nói cảm ơn. Đồng thời ở trong lòng cảm khái, Tề Điếm trưởng thật đúng là quá rộng lượng, đối với loại này bí phương đồng dạng đồ vật, cũng lại không chút nào che giấu. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như Túy Vân lâu được đến một chút thức ăn ngon hoặc là đồ uống bí phương, là tuyệt đối không thể có thể làm cho mình thương nghiệp đối thủ dò thăm nửa phần. Tề Lạc niết miệng, trong lòng đối Hàn Minh muốn làm gì, rõ rõ ràng ràng. Không phải liền là muốn đem sắp giải mang về Túy Vân lâu, sau đó nghiên cứu nhìn có thể hay không tự mình chế tác đi ra. Nói thực ra, nếu như Túy Vân lâu thật có bản sự này, có thể đem hệ thống ra vật phẩm nghiên cứu ra được, vậy cũng coi như là bọn họ có bản lãnh. Hệ thống, vì cái gì duy trì có sắp giải có thể mang ra ngoài quán đâu? Tề Lạc không để ý đến Hàn Minh, mà là mang theo vài phần không hiểu trong đầu hỏi. Hệ thống, không mang ra ngoài quán, miễn dịch hỏa diễm tổn thương công hiệu có gì hữu dụng đâu? Bị hệ thống hỏi ngược một câu, Tề Lạc lại có chút không phản bắt được. Cũng là, nếu như sắp giải không thể mang ra ngoài quán, cái kia thời gian ngắn có thể hoàn toàn miễn dịch hỏa diễm tổn thương hiệu quả, không phải liền là cái trang trí? Lão bản, đó là cái gì? Đẩy cửa vào cửa hàng hổ thú, lập tức liền bị tử vong kỵ sĩ rằng co Tật Phong Phi Long lập bài hấp dẫn ánh mắt. Tật Phong Phi Long, mới e giờ cấp thú cương thể, nắm giữ long tộc huyết mạch. Nguyệt Hi Nhi cấp tại Tề Lạc phía trước, là hổ thú giới thiệu đến. Còn có, rút đến Tật Phong Phi Long về sau, không cho phép tại trong cửa hàng triệu hoán đi ra. Tề Lạc theo ở phía sau bổ sung một câu. Dương cánh mấy chục mét Tật Phong Phi Long nếu là tại trong cửa hàng triệu hoán đi ra, còn không biết muốn đụng ngã bao nhiêu thứ đâu. Long tộc huyết mạch. Hổ thú nghe đến cái từ ngữ này, theo bản năng sờ lên túi tiền của mình. E giờ cấp thú cương thẻ có nhiều khó rút, theo lúc trước rút tử vong kỵ sĩ thời điểm, liền có thể thấy được chút ít. Ít nhất hổ thú còn không có rút đến qua tử vong kỵ sĩ. Bất quá lúc kia, hổ thú đối với tử vong kỵ sĩ cũng không phải bao nhiêu thích. Dù sao tử vong kỵ sĩ là vong linh hệ sủng vật, cùng hổ thú cùng chiến sĩ trước giai cũng không phải là rất phối hợp. Thế nhưng Tật Phong Phi Long không giống a, chỉ là nhìn qua liền lộ ra hung ác ngang ngược, còn mang theo long tộc huyết mạch, cùng cùng chiến sĩ trước giai tương tính có thể là cực cao. Mặc kệ, tiêu bao nhiêu linh tinh ta đều muốn nuôi một đầu. Hổ thú cuối cùng vẫn là không có quản được chính mình tay, trực tiếp đem trong túi tiền linh tinh toàn bộ rót vào sủng vật khải trừ hoán cơ bên trong. Ta cũng cảm thấy, không quản tiêu bao nhiêu linh tinh, đều muốn nuôi một đầu. Người nào? Hổ thú đột nhiên nghe đến phía sau mình truyền ra một cái mười phần tán đồng âm thanh, quay đầu nhìn lại, phát hiện là xách theo túi tiền, một mặt kích động huyết lang. Người chừng nào thì đến? Liên vừa rồi lão bản nói long tộc huyết mạch thời điểm. Huyết lang nắm chặt túi tiền, hai mắt sáng lên nói, nhanh lên, ta cũng tính toán nuôi một đầu, đây chính là phi long a. Cho dù không thức tỉnh, vẹn vẹn chỉ là ban đầu thuộc tính, thân là e giờ cấp thú cưng thể Tật Phong Phi Long liền không hề yếu. Dù sao long tộc huyết mạch cùng hình thể còn tại đó, mà nuôi một đầu Tật Phong Phi Long phong trào rất nhanh liền đốt đến Huy Hoàng học viện các học viên cùng tần thời dẫn đầu thành vệ quân bên trong. Đặc biệt là tại cái thứ nhất rút đến Tật Phong Phi Long hổ thú tại Vân Vũ xâm lâm bên trong triệu hồi ra Tật Phong Phi Long về sau. Chương 565, đây không phải là người bình thường sao? Chương 565, đây không phải là người bình thường sao? Đặc biệt là tại cái thứ nhất rút đến Tật Phong Phi Long hổ thú, tại Vân Vũ xâm lâm bên trong triệu hồi ra Tật Phong Phi Long về sau. Cái kia khổng lồ mà tấn mãnh dáng người, mơ hồ phát ra long uy, càng làm cho mặt khác còn không có rút đến người của Tật Phong Phi Long điên cuồng. Đây chính là Phi Long a. Sau đó tại ngày thứ hai, hổ thú liền mang theo hai cái khách mới người đi tới trong cửa hàng. Ngươi có phải hay không đang cố ý tranh né chúng ta à? Nếu không phải ngày hôm qua Vân Vũ xâm lâm bên trong động tĩnh lớn như vậy, chúng ta đều còn tìm không thấy ngươi đây. Hoa Nhược Vũ cùng ở một bên oán giận nói. Nhược Vũ, đừng nói nữa, hổ thú huynh đệ khẳng định không phải cố ý. Hoa Mãn Thu không thể không đi ra hòa giải. Lần này đúng là lỗi của ta, vốn là nói tốt muốn mang các ngươi tới, chỉ là trở về sau, trong cửa hàng ra đồ tốt quá nhiều, lập tức liền quên đi. Hổ thú xua tay, cũng không ngại Hoa Nhược Vũ oán trách. Thu Vũ đội lính đánh thuê, cũng chính là lần trước cùng hổ thú cùng một chỗ tham dự hộ tống nhiệm vụ dũng binh tiểu đội. Tại hộ tống nhiệm vụ đến Nham Thản thành về sau, mấy người cũng liền mỗi người đi một ngả. Hổ thú cũng không nghĩ tới, Thu Vũ đội lính đánh thuê thế mà lại nhanh như vậy liền trở lại Vân Vũ thành. Hơn nữa còn tại ngày hôm qua hắn triệu hồi ra Tật Phong Phi Long thời điểm, bị cái kia động tĩnh khổng lồ hấp dẫn tới. Hoa Mãn Thu cùng Hoa Nhược Vũ khi biết hổ thú đã thành công tấn thăng làm tông sư cấp về sau, ba người quan hệ trong đó cũng hòa hợp không ít. Dù sao chỉ có đứng tại cùng một cấp bậc, mới có nói chuyện ngang hàng quyền lợi. Nơi này chính là ngươi nói cái kia cửa hàng nhỏ sao? Thật lớn a. Hoa Nhược Vũ vào cửa hàng về sau, vẫn tại hết nhìn đông tới nhìn tây, đánh giá trong cửa hàng hoàn cảnh. Hoa Mãn Thu cũng là một mặt nhìn mà than thở thần sắc. Đi ngang qua lâu như vậy xây dựng thêm về sau, tề lạc hiện tại cửa hàng chỉ có thể dùng xa hoa đến hình dung. Mặc dù tại cửa hàng bên ngoài vẻ ngoài bên trên thoạt nhìn không có thay đổi gì, nhưng chỉ cần vừa vào cửa hàng, không ai không kinh thán. Cái này một vị là cửa hàng này lão bản, cái này một vị là nhân viên cửa hàng Nguyệt Hy Nhi. Hổ thú là Hoa Mãn Thu cùng Hoa Nhược Vũ hai người giới thiệu đến. Các ngươi tốt, gọi ta Hy Nhi là được rồi. Nguyệt Hy Nhi mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Các ngươi tốt, cần muốn cái gì chính mình nhìn, không rõ ràng có thể hỏi ta, cũng có thể hỏi Hy Nhi. Tề Lạc nhàn nhạt lên tiếng chào, đồng thời không có chút nào chuẩn bị đứng dậy chiêu đãi ý tứ. Các ngươi chớ để ý, lão bản một mực là như vậy, kỳ thật người khác rất tốt. Hổ thú cười nói. Hổ thú, tiệm này trang trí cùng không gian chiết điệp ma pháp, quả thật làm cho người nhìn mà than thở. Thế nhưng, ngươi giới thiệu người có phải là sai lầm? Hoa Mãn Thu đem hổ thú kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi. Lời này nói thế nào? Hổ thú có chút không rõ ràng cho lắm. Lão bản là một người bình thường, nhân viên cửa hàng cũng chỉ là một cái dũng giả cấp đỉnh phong, thật có thể trông coi được tiệm này sao? Hoa Nhược Vũ cũng mở miệng hỏi đến. Người bình thường. Hổ thú quay đầu nhìn một cái Tề Lạc. Xác thực, Tề Lạc hiện tại dựa vào tại trên ghế sofa bộ dạng, một tơ một hào khí thế đều lộ rõ không đi ra, thoạt nhìn tựa như là một người bình thường. Đây cũng là tại sao tới đến trong cửa hàng khách hàng mặc dù tôn kính Tề Lạc, nhưng sẽ không sợ hãi Tề Lạc nguyên nhân. Việc này thật đúng là không trách các ngươi, lão bản xác thực một mực là cái dạng này. Bất quá, các ngươi hẳn phải biết trước đây không lâu, có một đầu cốt long đi tới Vân Vũ thành a. Hổ thú gãi gãi cái hốc, đồng nhiên đổi đề tài. Hoa Mãn Thu cùng Hoa Nhược Vũ mặc dù không biết hổ thú vì cái gì đổi chủ đề, nhưng vẫn gật đầu. Chương 566, Lăng Khiếu thỉnh cầu, chương 566, Lăng Khiếu thỉnh cầu. Biết, mà còn nghe nói cốt long hình như bị một cái vô danh cường giả cho chém giết tại ngoài Vân Vũ thành. Hoa Nhược Vũ bổ sung một câu. Cái gì vô danh cường giả a, đó chính là lao bản làm. Hổ thú giang tay ra, sau đó rất nghiêm túc nói đến. Ngươi nói cái gì? Hoa Mãn Thu cùng Hoa Nhược Vũ một mặt kinh ngạc nhìn qua hổ thú, trong ánh mắt hoàn mỹ biểu đạt ra ngươi có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ cảm xúc. Ta biết các ngươi có thể không tin, thế nhưng đừng chọc lao bản là được rồi. Hổ thú vỗ vỗ bả vai của hai người. Yên tâm, chúng ta cũng không phải là thích gây chuyện thị phi người. Hoa Mãn Thu nhẹ gật đầu. Dù sao có thể một thân một mình trông coi như thế lớn một cửa tiệm, cho dù bản thân không có thực lực, thế lực sau lưng cũng không thể khinh thường. Hổ thú, ngươi phía trước nói ngươi Phi Long là cửa hàng này bán cho ngươi, thế nhưng ta không thấy được Phi Long ở nơi nào a? Hoa Nhược Vũ đi theo gật đầu về sau, chỉ vào sùng vật khải trừ hoán cơ tuyên truyền lập bài hỏi. Thẻ ta. Len keng, len keng. Khiếu Phong công hội thỉnh cầu giao lưu, có hay không gia nhập? Hổ thú vừa mới chuẩn bị giới thiệu, trong túi hội viên thẻ liền bắt đầu vang lên. Chờ, có người tìm ta hổ thú lấy hội viên thẻ ra, sau đó một bên kết nối một bên hướng Nguyệt Hy Nhi hô, Hy Nhi, hỗ trợ giới thiệu một chút thẻ pet, ân. Còn có hội viên thẻ. Nhìn thấy Hoa Mãn Thu cùng Hoa Nhược Vũ hai người ánh mắt, hổ thú tại cuối cùng lại bổ sung một câu. Hội viên thẻ kết nối. Là Lăng Khiếu giao lưu thỉnh cầu. Lăng Khiếu, ngươi không phải về Hoa Nguyên Đế quốc hoàng thành sao, làm sao có thời gian tới tìm ta? Hổ thú nhìn qua trên hội viên thẻ hình ảnh, cười trêu chọc nói. Ta bây giờ không tại hoàng thành, ta tại Nhai Thủy thành. Lăng Khiếu hơi có chút bất đắc dĩ nói đến. Nhai Thủy thành? Ngươi đến đó làm cái gì? Đi ngắm cảnh sao? Hổ thú đương nhiên biết Nhai Thủy thành là địa phương nào. Hoa Nguyên Đế quốc tây biên giới, mà Vân Vũ thành chính là Hoa Nguyên Đế quốc phía đông giới. Chỉ bất quá ngoài Nhai Thủy thành có Nhai Thủy quan, mà ngoài Vân Vũ thành chỉ có Vân Vũ Sâm Lâm. Xem cái gì chỉ riêng a, ta là đến đánh trận. Lăng Khiếu xua tay, sau đó đem chuyện của Nhai Thủy quan nói đơn giản một cái. Nói như vậy, ngươi là tính toán phản công Nhai Thủy quan, đem Nhai Thủy quan đoạt lại. Hổ thú nghe được ý của Lăng Khiếu. Không sai, mặc dù ta đã cùng tứ đệ nói qua, thế nhưng ta bên này còn thiếu không ít vũ khí, đồ phòng ngự cũng đang dược, nếu có thể, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay chuyển một nhóm tới. Lăng Khiếu nhẹ gật đầu, nói ra chính mình ý tứ. Chuyện này ngươi tìm Huyết Lang không phải càng tốt sao, ta một người cũng chuyện không có bao nhiêu a. Hổ thú ngược lại là không có chối từ, thế nhưng cũng không tốt trực tiếp đáp ứng, bởi vì hắn không nghĩ lầm chuyện của Lăng Khiếu. Ta mở là công hội kênh, Huyết Lang hẳn là cũng ở đây. Lăng Khiếu nói. Không sai, ta ở đây. Vừa dứt lời, hội viên thẻ góc trên bên phải liền xuất hiện một cái nhỏ hơn cửa sổ, bên trong xuất hiện Huyết Lang dáng dấp. Đây là Khiếu Phong công hội cùng Huyết Lang công hội chỉnh thể giao lưu. Thế nào, Huyết Lang, Hổ thú, Linh Tinh các ngươi trước hỗ trợ độn một cái, chờ thêm đến về sau ta cùng một chỗ cho các ngươi. Lăng Khiếu thần sắc lộ ra có chút mệt mỏi. Ta không có vấn đề. Hổ thú rất sung sướng đáp ứng xuống. Dù sao hổ thú là độc hành hiệp, chỉ cần vì chính mình quyết định, ta cũng không thành vấn đề, bất quá, ta tới nhiều huynh đệ như vậy, Lăng Khiếu ngươi bao nhiêu cũng phải cho điểm xuất chàng vì a. Huyết Lang nói đến phần sau, vẫn là quyết định cho các huynh đệ mưu điểm phúc lợi. Chương 567, nhu đồ, chương 567, nhu đồ. Không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối đắt. Huyết Lang xem như đội trưởng, vẫn là cần là dũng binh tiểu đội những người khác suy tính một chút. Chỉ muốn các ngươi có thể đến, xuất trang phí chắc chắn sẽ không ít, dù sao đều tính toán tại quân phí bên trong. Lang Khiếu tâm tình lúc này cũng tốt hơn nhiều, cũng đi theo trêu ghẹo. "Tốt, đem đơn cho ta đi, có lẽ trong vòng 3 ngày liền có thể đưa đến." Huyết Lang nói xong lời cuối cùng, giống như là tựa như nhớ tới cái gì, đột nhiên thần bí hề hề nói, "Đến lúc đó, chúng ta còn có thể cho ngươi một cái kinh hỉ." "Vậy ta liền bảo trì mong đợi." Lang Khiếu đem đơn phát đến bên trong giao lưu hệ thống, sau đó liền dập máy thông tin. "Cần còn thật không ít, chúng ta thanh đồng chữ vật giới chỉ có đủ hay không?" Huyết Lang một bên điểm tờ đơn, một bên hỏi. "Cũng không có vấn đề, Lang Khiếu người này, một hơi liền muốn 3 vạn người trang bị cùng đang dược. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại có lẽ cân nhắc là chúng ta linh tinh có đủ hay không." Hổ thú sờ lên túi tiền. Vì rút tật phong phi long, mấy ngày nay bọn họ tiêu xài linh tinh, quả thật liền cùng hắt nước không sai biệt lắm. Xác thực, thật sự là đau đầu. Huyết Lang gãi đầu một cái, sau đó hướng Tề Lạc hô, "Lão bản, đừng tê, không giảm giá, không ký sổ, một khi bán ra, tổng thể không trả hàng." Tề Lạc ngồi tại ghế dài bên trong, liền cũng không quay đầu, liền cực kỳ thuần thục hồi đáp. "Xách." Huyết Lang niết niết miệng, nói, "Lão bản cái gì cũng tốt, chính là điểm này không được." Ngài Thủy Thành. Lăng Khiếu kết thúc thông tin, đứng dậy đi ra doanh trướng của mình, đi tới Lăng Vân doanh trướng bên trong. "Tứ đệ, Tam ca." Lăng Vân ngẩng đầu nhìn một cái Lăng Khiếu, nhưng sau đứng dậy đem Lăng Khiếu đón vào. "Tứ đệ, người bên kia còn có bao nhiêu người?" Lăng Khiếu đi thẳng vào vấn đề hỏi. 10 vạn ra mặt, chỉ ít không nhiều. Lăng Vân cũng rất thẳng thắn cùng Lăng Khiếu giao ngọn nguồn. Đến lúc này, hai cái chủ soái ở giữa còn dám lẫn nhau che giấu thông tin, đây tuyệt đối là ngại chết đến không đủ nhanh. 10 vạn ra mặt, ta chỗ này chỉ có hơn 8000 người, liền xem như 11 vạn a." Lăng Khiếu nhẹ gật đầu, ở trong lòng tính toán một cái. Phía trước tại phá vây chiến bên trong, bởi vì Lăng Khiếu bị Vinh Ngư khoát của lấy, cho nên dẫn đến Đạp Phong lĩnh vực kỹ năng lâm thời mất đi tác dụng. Cho dù có 500 bên người Lăng Khiếu thân vệ đội đích thân dẫn đầu, thế nhưng cái kia 1 vạn kỵ binh cũng không có tại Tề Nhạc tiểu điểm bên trong huấn luyện qua, tự nhiên khó tránh khỏi có chỗ thương vong. Tốt tại cuối cùng Lăng Khiếu được đến vô song thương hồn thừa nhận, được đến hoàn chỉnh truyền thừa lực lượng. Bằng không, cường hóa hình ác linh chi khu đem trong cơ thể Lăng Khiếu máu tươi thiêu đốt hầu như không còn về sau, bị Tinh Diệu Đế quốc viễn chinh quân bao vây lại Nhai Thủy quan quân phòng thủ, cộng thêm cái kia 1 vạn kỵ binh, một cái đều chạy không thoát. Mà Nhai Thủy quan quân phòng thủ tại phá vây chiến bên trong thương vong càng nghiêm trọng hơn. Nguyên bản gần 20 vạn binh lực, đến bây giờ còn lại 10 vạn ra mặt số lượng. Trinh sát có tin tức trở về sao? Tại Nhai Thủy quan, Tinh Diệu Đế quốc viễn chinh quân còn có bao nhiêu binh lực? Lăng Khiếu hỏi tiếp đến. Đại khái tại 25 vạn tả hữu, chỉ nhiều không ít, trinh sát nói còn có một bộ phận binh lực quá mức cần nấp, cho nên rất khó tra sẽ đến. Lăng Vân trả lời đến. 25 vạn sao? Lăng Khiếu bước cằm. Bàn về trinh sát, vậy vẫn là lâu dài đóng tại Nhai Thủy thành cùng Nhai Thủy quan, quen thuộc địa hình Tây biên sứ quân bên trong trinh sát càng hơn một bậc. Cho nên Lăng Khiếu cũng không có để hắn thân vệ đội đi tra xét tình huống. Bất quá trinh sát tra xét đến binh lực, bình thường mà nói, đều là đại khái số lượng. Chương 568, đây là hy sinh vô vị, chương 568, đây là hy sinh vô vị. Bởi vì ai cũng sẽ không đem tất cả binh lực đều bày ở địch nhân dưới mí mắt, như thế không phải chính mình muốn chết sao? Nhưng mà, liền tính chỉ là cái đại khái số lượng, cũng vẫn là muốn so với bọn họ bên này còn lại binh lực, nhiều ra hơn 2 lần. Tam ca, ngươi thật muốn phản công Nhai Thủy quan sao? Sắc mặt của Lăng Vân ngưng trọng hỏi. Đây là một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Nếu như bọn họ lựa chọn đóng giữ Nhai Thủy thành, bằng Tinh Diệu Đế quốc viễn chinh quân hiện nay binh lực, là tuyệt đối không dám công tới. Bởi vì Nhai Thủy thành không phải Nhai Thủy quan, cho dù bị vây thành, bọn họ cũng có đầy đủ lương thảo tiếp tế, hao tổn đến Hoang Nguyên Đế quốc hoàng thành xuất binh đến tiếp viện. Nhưng cái này dù sao cũng là một cái không cầu có công, nhưng cầu không tội lựa chọn. Bởi vì Lăng Vân quả thật vứt bỏ Nhai Thủy quan. Lăng Khiếu đoạt lại Nhai Thủy quan, bù đắp được nhiều nhất, đó cũng là Lăng Vân sai lầm, mà không phải Lăng Khiếu chính hắn sai lầm. Ngươi không muốn đoạt lại mất đi đồ vật sao? Lăng Khiếu ngẩng đầu nhìn Lăng Vân một cái. Ta đương nhiên nghĩ, thế nhưng ta càng sợ vứt bỏ hiện tại đồ còn dư lại. Lăng Vân thở dài một hơi, nhìn về phía Nhai Thủy quan phương hướng. Lấy bọn họ hiện tại binh lực, muốn một lần nữa đoạt lại Nhai Thủy quan, nói nghe thì dễ. Công thành chi chiến, công thành mới từ đến đều muốn mấy lần tại thủ thành phương binh lực, mới có tư cách nói cưỡng ép công thành. Bằng không, cũng chỉ có thể đem thủ thành phương khốn thủ ở trong thành. Hiện tại Lăng Khiếu muốn lấy 11 vạn binh lực, đi chiếm lĩnh 25 vạn binh lực trấn thủ Nhai Thủy quan, đây cũng không phải là tự tin hoặc là tự phụ vấn đề, cái này căn bản là mơ mộng hão huyền. Vạn nhất còn lại điểm này binh lực, còn hao tổn tại Nhai Thủy quan, cái kia liền Nhai Thủy thành đều muốn chắp tay nhường cho Tinh Diệu Đế quốc quân viễn trình. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ta cũng đồng ý ngươi ý nghĩ. Lăng Khiếu tự nhiên minh bạch Lăng Vân đang lo lắng cái gì. Đây cũng là xem như một tên chủ soái nhất định phải cân nhắc sự tình. Thế nhưng Lăng Khiếu lại không nghĩ như vậy. Liên lụy đến Hoang Nguyên Đế quốc biên giới vấn đề, cái kia nên không nhường chút nào, một tơ một hào, tính toán chi ly. Thế nhưng, Nhai Thủy quan không nên nhường ra đi. Lăng Khiếu lời nói xoay chuyển. Ta đương nhiên biết, nhưng việc đã đến nước này, nói những này có làm được cái gì, chờ ngày sau trở lại hoàn thành, phụ hoàng muốn trách phạt cũng là ta. Ngươi vì cái gì còn muốn làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình đâu? Lăng Vân khuyên bảo đến. Cái này cũng không phải là Lăng Vân quyết đoán không đủ, mà là loại này người sáng suốt đều có thể nhìn ra thất bại chiến tranh, căn vốn cũng không có đánh cần phải. Như vậy đi, ngươi cho ta 2 vạn binh lực, tăng thêm ta xuất lĩnh kỵ binh xem như tiền trạm bộ đội, như chuyện không thể làm, tin tưởng ngươi dẫn đầu còn lại binh lực cũng đầy đủ trông coi bên dưới Nhai Thủy thành. Lăng Khiếu trầm ngâm một lát, lên tiếng đề nghị. Tam ca, lúc này không cần thiết làm hy sinh vô vị. Lăng Vân tức giận nói. Lấy 11 vạn binh lực đi đánh Nhai Thủy quan, đều đã là mơ mộng hão huyền. cái kia dùng 3 vạn binh lực làm tiền trạm bộ đội, đi tiến đánh Nhai Thủy Quan, sợ rằng liền nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy à. Có phải là hy sinh vô vị không phải ngươi nói tính toán, cái này 2 vạn binh lực ngươi cho hay là không cho? Lăng Khiếu nhìn thẳng Lăng Vân hai mắt, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Lăng Vân cũng hảo không né tránh nhìn thẳng trở về, nhưng cuối cùng vẫn là thua trận. Ta cho. Lăng Vân nói ra câu nói này về sau, tựa như là bị rút sạch khí lực đồng dạng, ngã ngồi tại trên ghế. Chỉ từ Lăng Khiếu tiếp ứng hắn phá vây chuyện này đến xem, cái này 2 vạn binh lực, về tình về lý, phân phối cho Lăng Khiếu đều là không có vấn đề. Chương 569, Điên Phong Học Viện các học viên, chương 569, Điên Phong Học Viện các học viên. Thế nhưng, để Lăng Vân nhìn xem Lăng Khiếu đi chịu chết, thực sự là có chút không đành lòng. Tốt, cái kia 2 vạn binh lực, ta hy vọng buổi sáng ngày mai có thể phân phối đến doanh địa của ta bên trong đến. Lăng Khiếu bên này sắc mặt, rõ ràng muốn nhẹ nhõm không ít. Yên tâm, chậm nhất sáng mai liền sẽ đến, chỉ là, Tam ca, ta một lần cuối cùng quên ngươi, loại này biết rõ là chịu chết hành động là không có ý nghĩa. Lăng Vân chậm rãi nói, trong lòng vẫn như cũ không coi trọng Lăng Khiếu hành động. Ngươi chỉ cần đem người đưa tới là được rồi, chuyện sau đó là đánh là trông coi, ngươi xem đó mà làm liền tốt. Lăng Khiếu xua tay, gặp mục đích của chuyến này là tới, liền đưa ra cáo tử. Mà tại Vân Vũ Thành, Tề Nhạc tiểu điếm bên trong, Huyết Lang cùng Hổ Thú hai người thiên tân và khổ, khắp nơi quay vòng, còn tìm Hàn Minh mượn không ít linh tinh, mới đem 3 vạn bộ đồ chuẩn bị cho góp đủ. Dù sao bọn họ chỉ là lính đánh thuê, cùng Hàn Minh loại này Túy Vân lâu đại thiếu gia so, tài lực còn hơi kém hơn không ít. Hàn Minh huynh đệ yên tâm, cái này linh tinh chúng ta vừa về đến liền trả lại ngươi. Huyết Lang ra khỏi thành phía trước, còn đặc biệt vỗ bả vai Hàn Minh một cái, hướng hắn bảo đảm nói, có thể còn liền được, không nóng nảy. Hàn Minh xua tay, bày tỏ gần nhất không đội mà dùng tiền. Ta nói bọn họ làm sao một hơi mua như vậy nhiều vũ khí cùng đồ phòng ngự, nguyên lai là Lăng Khiếu bên kia xảy ra chuyện sao? Tề Lạc thỉnh thoảng cũng sẽ đi công hội giao lưu hệ thống bên trong nhìn xem. Tại biết chuyện của Nhai Thủy Quan về sau, cũng chỉ có thể cảm thán một câu, đánh trận quả nhiên là cái đốt chuyện tiền, cái này mấy chục vạn linh tinh nói hoa liền tốn. Xem chừng Lăng Khiếu cũng biết quân phí căng thẳng sự tình. Nhai Thủy Quan bên kia mỗi năm phát đi xuống quân phí, có thể là cái con số trên trời. Nếu để cho Tây Biên Sú quân mỗi một vị binh sĩ đều phối hợp một bộ phổ thông cấp trang bị, lại thêm bảo mệnh cần thiết đan dược, mấy trăm vạn linh tinh dễ dàng tiêu xài. Nếu là còn muốn cho một bộ phận tinh nhuệ phối hợp ưu lương cấp trang bị, cái kia mấy ngàn vạn linh tinh liền không có. Nhưng mà này còn là bên trên không giới hạn chi tiêu. Dù sao phía trên ưu lương cấp còn có hy hữu cấp. Húng chi cho các binh sĩ phân phối trang bị bên trong, cũng không bao hàm trang sức ở bên trong. Muốn tử vốn là không tính dư giả quân phí bên trong, san ra mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn linh tinh đi ra, vậy đơn giản chính là nằm mơ. Cái này liền xem như đem Hoang Nguyên Đế quốc hoàng thành bên trong hộ bộ thượng thư cùng binh bộ thượng thư giết, bọn họ cũng không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều linh tinh. Cho nên Lăng Khiếu tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ cần 3 vạn bộ đồ chuẩn bị, cộng thêm nguyên bộ đan dược mà thôi. Đoán chừng những ngày linh tinh, Lăng Khiếu sau khi trở lại hoàng thành, đều phải tìm người của hộ bộ mai buổi sáng mới có thể một tới. Tề Lạc ở trong lòng không không ác ý đoán được. Liếc qua ngay tại trước sùng vật khải trừ hoang cơ, vui mừng hớn hở tiêu lấy linh tinh hoa mãn thu, Hoa Nhược Vũ hai huynh muội, còn có chờ ở phía sau, xếp không ít người đội ngũ. Tề Lạc đúng vai, tự mình đi lấy một thùng thùng mì gói cùng một bình sữa dài. Trong cửa hàng vẫn là trước sau như một náo nhiệt. Mà tại trước đây không lâu, Điên Phong Học Viện đệ nhất thiên tài Bông Vũ từ Tề Nhạc tiểu điếm về đi tham gia học viện khảo hạch về sau, sắc thực kinh diễm đến không ít người. Đặc biệt là khảo hạch Bông Vũ đám đạo sư. Mỗi một người đều bị Bông Vũ kỹ xảo chiến đấu cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Càng làm cho Bông Vũ đệ nhất thiên tài tên tuổi lại một lần nữa hiển lộ tài năng. Thậm chí tại danh tiếng bên trên, còn mơ hồ lấn át Bông Vũ phía trước tại trên học viện đại bị thua tranh tài sự tình. Bởi vì việc này, Điên Phong Học Viện bên trong không ít có tiền lại có nhàn đệ tử, còn không xa ngàn dặm, trèo non lội suối đi tới Vân Vũ Thành. Liền là nhìn xem Bông Vũ là ở nơi nào rèn luyện chính mình. Chương 570, tinh liên khôi phục, chương 570, tinh liên khôi phục. Dù sao Điên Phong Học Viện không tại Hoang Nguyên Đế quốc cảnh nội, cùng Huy Hoàng Học Viện các học viên so ra, Điên Phong Học Viện đệ tử nếu như không có tiền hoặc là không có thời gian, căn bản liền sẽ không nghĩ đến Vân Vũ Thành đến. Mà bây giờ, Điên Phong Học Viện đám kia đệ tử, phần lớn thời gian liền tập trung ở trước sùng vật khải trừ hoán cơ mặt. Cùng với suốt ngày ngâm tại tân thế giới mô thức hệ thống giao dịch bên trong, cho bọn họ ngưỡng mộ trong lòng sùng vật tìm kiếm thích hợp sách kỹ năng. Dù sao những học viên này đều là không thiếu linh tinh đám người kia. Ngược lại để Tề Lạc hàng ngày thu vào cao không ít. Đặc biệt là tại lần này thăng cấp nhiệm vụ sau khi hoàn thành, chiến lược đề thăng huấn luyện thất vị trí mở rộng đến 2000 cái về sau. Để những cái kia bình thường còn muốn đau khổ chờ đợi vị trí, thậm chí bởi vì tới chậm một điểm, liền vị trí đều không giành được người, đều có cơ hội suốt ngày treo dây treo ở tân thế giới mô thức bên trong. Tề Lạc một bên ăn mì tôm, một bên uống sữa dài. Nhìn qua trong cửa hàng một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, lập tức thở dài nhẹ nhõm, nói, sữa dài thật đúng là uống ngon a. Đại ca ca, đại ca ca. Đang lúc Tề Lạc dư vị sữa dài xa xăm kéo dài ngọt ngào, chuẩn bị lại uống một ngụm thời điểm, Lan Tử Nhi đẩy ra cửa tiệm, hướng hắn đánh tới. Cẩn thận một chút. Tề Lạc lập tức nâng cao trong tay tiện lợi diện thùng, một cái tay khác ôm lấy Lan Tử Nhi. Nếu là đem mì nước đánh đổ, cũng không phải cái gì chuyện tốt đẹp. Tử Nhi, làm sao vậy? Chuyện gì cao hứng như vậy? Tề Lạc đem Lan Tử Nhi thả tới bên cạnh mình trên ghế sofa, chậm ung dung hỏi. Đại ca ca, ngươi nhìn. Lan Tử Nhi nhìn qua Tề Lạc, thương phấn nói đến. Lời còn chưa dứt, một điểm hình quang từ mi tâm của Lan Tử Nhi trôi ra, nháy mắt hóa thành một cái ngây thơ chân thành nhỏ cự long. Cái này nhỏ cự long dáng dấp tựa như là trước kia đầu kia cốt long khi còn sống hơi co lại bản, lắc lư ung dung bay tại trên không, thoạt nhìn còn không có đầu của Tề Lạc lớn. Thon dài thân hình tại ngốc manh đồng thời, lại lộ ra cực kỳ ưu nhã. Cái này, đây là tinh liên. Tề Lạc nhìn qua cái này tựa hồ là tinh quang tập hợp mà thành nhỏ cự long, có chút ngạc nhiên hỏi. Ừ, Lan Tử Nhi dùng sức nhẹ gật đầu. Ta liền giống như Tử Nhi, gọi ngươi đại ca ca a, cảm ơn ngươi cứu ta. Tinh Liên tại trên không túi đầu trước Tề Lạc hành lễ, biểu thị ra lòng cảm kích của mình. Không cần khách khí, ngươi có lẽ cảm tạ phụ thân của ngươi. Tề Lạc khách khí nói đến. Tinh Liên hiện nay trạng thái, rõ ràng vẫn là long hồn trạng thái. Chỉ bất quá dựa vào song hồn khế ước cho nên có thể đủ giống như Lan Tử Nhi, tùy ý hoạt động. Phụ thân ta cùng ta mẫu thân sự tình, ta rất rõ ràng, thế nhưng đại ca ca ngươi đồng dạng là ân nhân cứu mạng của ta. Nhắc lên hoàng đế quốc công chúa cùng chuyện của Long tộc vương tử, tâm tình của Tinh Liên rõ ràng thấp rơi xuống. "Tốt, không đề cập tới những này không chuyện vui, ngươi bây giờ khôi phục thế nào?" Tề Lạc quan tâm một câu. "Nâng đại ca ca phúc, Tinh Liên khôi phục rất tốt, đã không có nửa điểm suy yếu." Tinh Liên trả lời rất thỏa đáng. "Đại khái là bởi vì mẫu thân nàng là công chúa nguyên nhân a. Cùng ta không cần khách khí như vậy, bất quá ta vẫn là nghĩ hỏi một câu, ngươi bình thường cần đồ ăn sao?" Tề Lạc có chút hiếu kỳ hỏi. "Cự Long đồng dạng là cần đồ ăn. Tu luyện không phải thành tiên, đấu khí cùng ma pháp có thể không có cách nào coi như cơm ăn. Màn trời chiếu đất đây chẳng qua là trong truyền thuyết sự tình, cho dù là những cái kia thực lực mạnh mẽ người hoặc là ma thú, tối đa cũng chính là chịu đói năng lực cường một điểm." Chương 571, ẩm liệu bản chất, chương 571, ẩm liệu bản chất. Đợi đến năng lượng trong cơ thể hao hết, nên chết đói vẫn là muốn chết đói. Khác biệt duy nhất, đại khái chính là thực lực càng mạnh, trong cơ thể đấu khí hoặc là ma lực liền càng bằng bạn, có khả năng kiên trì thời gian cũng lại càng dài. Chỉ bất quá, Tề Lạc đồng thời không rõ ràng điểm này, đối với long hồn trạng thái Tinh Liên có hay không đồng dạng dùng thích hợp. "Đại ca ca, Liên Nhi không có cách nào ăn cơm à, chỉ có thể ăn ma hạch loại hình đồ vật." Lan Tử Nhi cướp tại trước Tinh Liên mặt trả lời Tề Lạc vấn đề. Cái này cũng xác minh Tề Lạc phỏng đoán. Quả nhiên hồn phách trạng thái phía dưới, chỉ có thể hấp thu năng lượng tụ hợp vật làm thức ăn. Trên thực tế, cái này năng lượng tụ hợp vật không chỉ có ma hạch, giống như là linh tinh, thí luyện kết tinh thể, hoặc là luyện kim dược tề cùng với Tề Lạc điểm bên trong năng lượng, kỳ thật đều là năng lượng tụ hợp vật. Chỉ bất quá linh tinh năng lượng rút ra dẫn đầu thực tế quá mức túi xuống. Dù sao không phải ai đều có hệ thống loại này để người không thể tưởng tượng cường đại thủ đoạn, có khả năng không hao tổn lợi dụng linh tinh bên trong năng lượng. Cho nên tương đối mà nói, ma hạch loại này phổ biến đồ vật, liền thành lựa chọn tốt nhất. Mà đồng dạng, tại đại lượng hấp thu ma hạch về sau, thực lực của Tinh Liên đồng dạng sẽ được đến tăng lên. Cho nên đồng thời không tồn tại lãng phí nói chuyện. Nguyên lai là dạng này, lúc đầu ta còn muốn mời Tinh Liên uống một bình thuần nhũ mãi, xem như là chúc mừng Tinh Liên khôi phục. Tề Lạc giả bộ đáng tiếc nói. Dù sao nói một chút lại không tiêu tiền. "Đại ca ca, đây là cái gì? Hình như uống rất ngon bộ dáng." Tinh Liên không có để ý Tề Lạc lời nói, ngược lại bay đến chứa sắp dài bình thủy tinh miệng bình, một mặt hứng thú giặt rào giáng dấp. "Sài, nước ngọt tâm liệu, muốn thử một chút sao?" Tề Lạc lung lay bình thủy tinh, bên trong chất lỏng đã không có còn lại bao nhiêu. "Thật có thể chứ, cảm ơn đại ca ca." Tinh Liên nhẹ gật đầu, sau đó tiếp nhận Tề Lạc trong tay bình thủy tinh. Hồn thể tại ngưng thực dưới tình huống, là đồng dạng có thể chạm đến vật thật. Chỉ bất quá có thể đủ cường đại đến đủ để ngưng thực hồn thể, nếu như trễ tìm kiếm phụ thuộc thân thể, đồng dạng sẽ nhanh chóng suy yếu xuống. Mãi đến tiêu tán mới thôi. Đơn giản chính là tiêu tán thời gian dài một điểm mà thôi. Tấn tấn tấn. Tinh Liên không ngần ngại chút nào đem miệng bình bỏ vào trong miệng, sau đó đem bên trong chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Tề Lạc có thể xuyên thấu qua gần như trong suốt long hồn, thấy rõ ràng sự giải bị Tinh Liên uống sau khi đi vào, bị cấp tốc phân chia thành một cô năng lượng, sau đó tràn vào hồn trong cơ thể. "Uống rất ngon đâu, cảm ơn đại ca ca." Tinh Liên vẫn chưa thỏa mãn hướng Tề Lạc nói cảm ơn, ánh mắt còn thỉnh thoảng trôi hướng chính mình móng vuốt nhỏ bên trong bình thủy tinh. Lần này đổi Tề Lạc bối rối. Lúc nào tại hồn phách dưới trạng thái, cũng có thể có vị giác. "Hệ thống, ngươi nhìn rõ chưa? Có thể giúp ta giải thích một chút sao?" Tề Lạc trong đầu dò hỏi. "Hệ thống, ngu xuẩn túc chủ, hệ thống xuất phẩm ẩm liệu, vốn là năng lượng tinh thuần, trong đó mỹ vị có thể bị hồn thể cảm giác được, cũng là chuyện đương nhiên. Hệ thống không hổ là hệ thống. Mặc dù ngữ khí chẳng ra sao cả, nhưng xác thực lợi hại. Ta vẫn thật không nghĩ tới, ẩm liệu thế mà lại là năng lượng tinh thuần. Tề Lạc cái này xem như là minh bạch. Vì cái gì ẩm liệu nếu mà so sánh, sẽ so linh thực quý hơn nhiều. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, ẩm liệu xem như là năng lượng tinh thuần, cái kia linh thực có lẽ liền xem như trộn lẫn tạp chất tinh thuần năng lượng. Thật đáng tiếc, Tinh Liên xác thực có thể uống ẩm liệu, nhưng tựa hồ cũng không thể ăn linh thực. Cửa hàng trưởng, Tinh Liên là người đưa cho Tử Nhi sao? Theo ở phía sau vào cửa hàng Lan Diệp, câu nói đầu tiên là hỏi thăm chuyện này. Chương 572, bản đồ lớn thứ 3 mở ra, chương 572, bản đồ lớn thứ 3 mở ra. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, đó cũng không phải ta đưa, mà là Tinh Liên chính mình lựa chọn. Tề Lạc nghiêm mặt nói, xin lỗi, cửa hàng trưởng, ta cũng không phải là ý tứ này, trên thực tế, Tinh Liên hiện tại cũng coi là chúng ta bên trong một thành viên, mọi người chúng ta đều rất thích nàng đâu. Lan Diệp biết ngữ khí của mình có thể có chút không đối, cho nên liền vội vàng nói một tiếng xin lỗi. Không quan hệ, ta cũng rất thích Tinh Liên. Tề Lạc xua tay. Lấy tâm tính của hắn, tự nhiên sẽ không để ý loại này việc nhỏ. Hắn chỉ là không thích có người coi Tinh Liên là thành một kiện vật phẩm đối đãi mà thôi. Đúng, cửa hàng trưởng, phía trước chúng ta tới thời điểm, nhìn thấy Huyết Lang bọn họ cưỡi Tật Phong Phi Long ra khỏi thành, là xảy ra chuyện gì sao? Lan Diệp cùng Huyết Lang bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Không có việc gì, chính là tiếp cái nhiệm vụ, đi đưa ít đồ mà thôi. Tề Lạc hời hợt nói đến. Ngay tại lúc này, hệ thống, tân thế giới mô thức người chơi đạt tới 25 cấp hạn chế đẳng cấp nhân số, vượt qua 2000 người, bản đồ lớn thứ 3 đổi mới xong xuôi, có hay không mở ra? Tề Lạc sửng sở. Cửa hàng trưởng, làm sao vậy? Lan Diệp phát hiện Tề Lạc biểu lộ khác thường, liền vội vàng hỏi. Không có việc gì, chính là tân thế giới mô thức bản đồ lớn thứ 3 sắp xuất hiện. Tề Lạc Thành thật trả lời Lan Diệp vấn đề. Tân thế giới mô thức bên trong, bản đồ đổi mới loại này sự tình, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần phát cái thông báo là được rồi. Mà còn bây giờ lại đã có 2000 người đạt tới trước các linh chiến sĩ dây đẳng cấp hạn chế, cũng là thời điểm mở ra bản đồ mới. Bản đồ lớn thứ 3 sắp xuất hiện, cái này có thể thật sự là quá tốt, chúng ta bây giờ tại tiền tuyến thành đều không có cách nào tiếp tục thăng cấp. Lan Diệp cũng có chút ngạc nhiên nói đến. Điểm này, Tề Lạc Sâu có cảm giác. Hệ thống đối với đẳng cấp hạn chế về sau kinh nghiệm áp chế, thực sự là làm đến quá tuyệt. Tân thế giới mô thức bên trong, hiện nay đẳng cấp cao nhất chính là Nguyệt Xương Tuyết, 29 cấp. Chỉ bất quá Nguyệt Xương Tuyết đồng thời không phải là vì quét đẳng cấp, mà là tại không biết ngày đêm quét sách kỹ năng cùng trang bị, thuận tiện quét đi ra đẳng cấp mà thôi. Đã như vậy, cái kia sẽ không quấy rầy cửa hàng trưởng. Lan Diệp nói xong, liền hướng trong cửa hàng đi đến. Nghiện nét thiếu nữ a, không, hình như đã không thể tính toán thiếu nữ. Tề Lạc nhìn qua Lan Diệp bóng lưng, tại lẩm bẩm trong miệng. Theo sát phía sau Phi Tuyết đám người, tại cùng Tề Lạc bắt chuyện qua về sau, cũng hướng chiến lược thăng cấp huấn luyện thất khu vực đi đến. Tính toán, ta cũng đi xem một chút bản đồ lớn thứ 3 là cái gì sao. Tề Lạc đứng dậy, từ ẩm liệu máy bán hàng tự động bên trong cầm một bình sơn giải cho Tinh Liên, xem như là vì chính mình phía trước khẩu hải phụ trách ra. Sau đó trong đầu đối hệ thống nói, hệ thống, xác nhận mở ra bản đồ lớn thứ 3. Hệ thống, đang trong quá trình mở ra, xin chờ một chút. Không đến 3 phút, trong tân thế giới mô thức, một cái thế giới công cáo vang lên. Bản đồ lớn thứ 3, nhân mẫu mê cũng đã đổi mới xong xuôi, tất cả đạt tới 25 cấp người chơi, đều có thể tiến về tiền tuyến thành thành chủ phủ, nhận lấy truyền tống trận thẻ thông hành. Bản đồ lớn thứ 3, nhân mẫu mê cũng đã đổi mới xong xuôi, tất cả đạt tới 25 cấp người chơi, đều có thể tiến về tiền tuyến thành thành chủ phủ, nhận lấy truyền tống trận thẻ thông hành. Bản đồ lớn thứ 3, nhân mẫu mê cung. Thế giới công cáo liên tiếp vang lên 3 lần. Cam đoan mỗi một cái tân thế giới mô thức tại tuyến người chơi, đều có thể nghe đến cái này thông báo. Mỗi một cái tân thế giới mô thức đã đạt đến 25 cấp người chơi, trên mặt đều là vui mừng. Chương 573, nhân ngẫu mê cung thẻ thông hành, chương 573, nhân ngẫu mê cung thẻ thông hành. Mặc dù tân thế giới mô thức xác thực chơi vui đến để bọn họ muốn ngừng mà không được. Thế nhưng, bức thứ nhất đại địa cầu, gỗ lìn sơn mạch, là tân thủ bản đồ, hiện tại trên cơ bản không có người sẽ còn ở chỗ đó. Mà bức thứ hai đại địa cầu, trước ác linh chiến sĩ dây, tổng cộng liền 4 cái phó bản, chiến hỏa trung niên, chiến trường, bí mật địch doanh, cùng với ác linh chiến sĩ. Cái này để những cái kia lâu dài ngâm tại tân thế giới mô thức bên trong người chơi đều nhanh quét luôn. Mà còn bởi vì trước các linh chiến sĩ dây đẳng cấp cứ như vậy cao, xuất hiện sách kỹ năng cùng trang bị cũng đều chẳng ra sao cả, tốt nhất một bản sách kỹ năng cũng bất quá chỉ là ác linh chiến sĩ phó bản bên trong ác linh chi khu. Hơn nữa còn cực kỳ khó quét, cho nên dẫn đến rất nhiều 25 cấp người chơi thượng tuyến về sau, liền bắt đầu ngâm trong hệ thống giao lưu công cộng đánh giám tán gấu. Dù sao đến người của Tề Nhạc tiểu điểm cũng không ít. Huy Hoàng học viện đệ tử, Điên Phong học viện đệ tử, còn có Vân Vũ thành thành vệ quân, linh đánh thuê. Đệ tử địa phương cũng là năm sông bốn biển. Đặc biệt là Điên Phong học viện đệ tử cùng Huy Hoàng học viện đệ tử, tại hệ thống giao lưu công cộng bên trong, không làm gì liền bắt đầu đối chọi gay gắt, thần thương khẩu chiến. Mà bây giờ, bản đồ lớn thứ 3 vừa mở, tất cả mọi người hướng tiền tuyến thành thành chủ phủ chạy đi. Trong lúc nhất thời, ngoài thành chủ phủ bị chen lấn chật như nêm tối. Mà cái thứ nhất tiến vào thành chủ phủ, tự nhiên là đã sớm biết trong thông báo cho Tề Lạc. Dù sao cửa hàng trưởng nha, có chút đặc quyền cũng là chuyện rất bình thường. Nói thực ra, Tề Lạc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiền tuyến thành thành chủ. Đó là một tóc hoa râm, lại tinh thần quắc thước lao đầu tử. Tề Lạc đẩy cửa đi vào thời điểm, cái lao nhân này còn tại bàn phía trước làm việc. Ngươi chính là hiệp trợ ta tiền tuyến thành thành vệ quân phòng thủ quân địch dũng sĩ a. Tiền tuyến thành thành chủ tại phát giác Tề Lạc sau khi đi vào, liền buông xuống trong tay giấy bút, mặt mỉm cười nhìn qua hắn. Thành chủ quá khen, ta nghĩ đây đều là ta phải làm. Tề Lạc biết đây là tiến về bản đồ lớn thứ 3 kịch bản, cho nên cũng đi theo khách sáo. Tốt, không hổ là lòng dạ đại nghĩa dũng sĩ, bây giờ tiền tuyến thành nguy cơ đã giải trừ, cũng là thời điểm biểu đạt chúng ta lòng biết ơn. Trên mặt tiền tuyến thành thành chủ tiêu ý càng lớn. Thành chủ khách khí ta trợ giúp tiền tuyến thành, đồng thời không phải là vì phần này tạ lễ. Tề Lạc tiếp tục khách sáo. Không cần khách khí, tôn kính dũng sĩ. Tiền tuyến thành thành chủ tại bàn bên dưới tìm tòi một trận, liền lấy ra một tấm chói băng gấm quyển gia cửu, sau đó tiếp tục nói. Chỉ là, tiền tuyến thành mấy năm liên tục chinh chiến, đã không có cái gì chân quý đồ vật có thể đưa cho ngươi. Cái này, là ta thời gian trước phát hiện một tấm mê cung bản đồ, bên trong chôn giấu vô số bảo tàng. Chỉ tiếc, tại cái kia mê cung bên trong, có cường đại con rối ngăn cản, cho nên những cái kia bảo tàng vẫn lưu tại mê cung bên trong. Ta nghĩ, lấy dũng sĩ thực lực, có lẽ có khả năng đánh bại những con rối kia, cầm tới bảo tàng. Nói xong, tiền tuyến thành thành chủ đem quyển gia cựu đưa cho Tề Lạc. Đây chính là tiến về bản đồ lớn thứ 3, nhân ngẫu mê cung thẻ thông hành. Chỉ cần mở ra quyển gia cựu, sau đó sử dụng, liền sẽ đem người chơi truyền tống đến bản đồ lớn thứ 3. Nhiều tạ thành chủ. Tề Lạc vui vẻ tiếp thu quyển gia cựu, sau đó đưa ra cáo tử. Không cần khách khí, tôn kính dũng sĩ, đây là ngươi nên được. Tiền tuyến thành thành chủ cười cười, liền không nói thêm gì nữa, tiếp tục bắt đầu làm việc. Chờ Tề Lạc sau khi ra ngoài, kế tiếp người chơi mới có thể đi vào. Chương 574, mạo hiểm giả tiểu trấn, chương 574, mạo hiểm giả tiểu trấn. Sau đó tiền tuyến thành thành chủ liền sẽ lặp lại vừa rồi cái bản, sau đó một lần nữa lấy ra một phần nhân ngẫu mê cung thẻ thông hành đi ra. Hệ thống thật là biết kéo dài thời gian a. Tề Lạc nhìn một cái, bị thủ vệ ngăn tại ngoài thành chủ phủ biển người. Sau đó mở ra quyển gia cửu, điểm kích sử dụng. Có hay không xác nhận tiến về nhân ngẫu mê cung? Chú ý, nên thẻ thông hành là đơn hướng thẻ thông hành, tại không có tìm kiếm được tiền tuyến thành truyền tống trận phía trước, đem không cách nào trở về tiền tuyến thành. Xuất hiện ở trước mặt Tề Lạc là hai câu nói. Quả nhiên, tại sau khi ra khỏi Tân Thủ thôn, cái khác bản đồ đều là liên hệ. Chỉ bất quá vừa đi vừa về phương thức khá là phiền toái mà thôi. Xác nhận tiến về Nhân Ngẫu Mê Cung. Tề Lạc đưa tay điểm kích xác nhận tuyển chọn. Tại trên tay hắn quyển ra cựu lập tức hóa làm một đạo hỏa diễm, sau đó đem xung quanh tình cảnh đều thay đổi đến bóng méo. Cuối cùng chỉ thấy mắt tối xâm lại, xuất hiện lần nữa địa phương, liền đã không phải là tiền tuyến thành. Dẫn đầu đập vào mi mắt là một cái cự đại mê cung. Mê bên ngoài cửa cung trưng bày mấy tôn to lớn thạch điêu, thoạt nhìn như là sư tử, nhưng lại có chút khác biệt. Mà sau lưng Tề Lạc là một cái mười phần quặng cu é tiểu trấn. Trải qua tràn vào trong đầu tin tức giới thiệu, cái trấn nhỏ này chính là dựa vào mê cung này kiến tạo mạo hiểm giả tiểu trấn. Theo Tề Lạc từng chút đem Nhân Ngẫu Mê Cung bối cảnh tin tức nhìn xong, hắn mới phát hiện hệ thống ác ý thật sự là ở khắp mọi nơi. Nhân Ngẫu Mê Cung đúng là một chỗ chôn giấu bảo tàng địa phương. Thế nhưng Nhân Ngẫu Mê Cung lại cũng không là một cái cỡ nào bí ẩn địa phương, ngược lại Nhân Ngẫu Mê Cung vẫn là một cái danh khí mười phần bảo tàng khổng lồ nhà. Tại bối cảnh cố sự bên trong, Nhân Ngẫu Mê Cung tại thời điểm huy hoàng nhất, mỗi ngày đều có nối liền không dứt mạo hiểm giả đi tới nơi này, vì được đến Nhân Ngẫu Mê Cung bên trong bảo tàng. Nhưng mà chính như Tiền Tuyến Thành thành chủ lời nói, bên trong Nhân Ngẫu Mê Cung không những địa thế phức tạp, khắp nơi đều là ngõ cụt, mà còn bảo hộ tại mê cung bên trong con rối, từng cái cũng đều thực lực phi phàm. Vô số nghe tiếng mà đến mạo hiểm giả tiến vào bên trong Nhân Ngẫu Mê Cung, không những không có bất kỳ cái gì thu hoạch, ngược lại lô vốn đến mất cả chỉ lẫn trải, thậm chí còn đem chính mình cũng phụ vào. Cho nên cái này Nhân Ngẫu Mê Cung mới dần dần suy tàn, bởi vì không có người thích một cái căn bản là lấy không được bảo tàng nhà. Mà tại ngoài Nhân Ngẫu Mê Cung một cái kia mạo hiểm giả tiểu trấn, liền là lúc trước những cái kia chạy theo như vị các mạo hiểm giả xây dựng lên đến. Chỉ bất quá tại Nhân Ngẫu Mê Cung sa sút về sau, những cái kia nối liền không dứt mạo hiểm giả cũng liền đều rời đi. Hiện tại còn lưu tại mạo hiểm giả tiểu trấn bên trong, đều là một chút chuẩn bị một mực sống ở người nơi này. Đây là bối cảnh cố sự bên trong nội dung chủ yếu, cũng giới thiệu mạo hiểm giả tiểu trấn định vị, chính là bản đồ lớn thứ 3, sự an toàn của Nhân Ngẫu Mê Cung khu. Tại mạo hiểm giả tiểu trấn bên trong, có hiệu thuốc, đồ phòng ngự cửa hàng, tiệm vũ khí, cửa hàng trang sức, tạp vật cửa hàng, cùng với phục hoạt điểm chờ một hệ liệt an toàn khu nên có phối trí. Cùng với tại trong an toàn khu, không cách nào tạo thành tổn thương thiết lập. Ta quả nhiên là bị lão đầu tử kia cho tính kế, cái này tính là cái gì khen thưởng a? Trong lòng Tề Lạc có chút phiền muộn. Mặc dù phía trước tại Tiền Tuyến Thành thành chủ trong phủ, cùng lão đầu tử kia thành chủ khách sáo thời điểm, Tề Lạc nói đây đều là chính mình phải làm, nhưng đây chẳng qua là khách sáo a? Hoặc là liền nói rõ không có khen thưởng a? Phía trước nói là có khen thưởng, kết quả lại muốn gạt người, đây thật là làm người tức giận a. Bất quá lại phiền muộn, cũng vô pháp thay đổi hệ thống keo kiệt sự thật. Chương 575, hố người thiết lập, chương 575, hố người thiết lập. Mà sự thật cũng chứng minh, muốn từ hệ thống trong tay chiếm được tiện nghi, trừ Tề Lạc thỉnh thoảng vượt xa bình thường phát huy về sau, cái khác khách hàng đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Tề Lạc không có lựa chọn trực tiếp vào Nhân Ngẫu Mê Cung, mà là trước đi mạo hiểm giả tiểu trấn. Trước giải cái này bản đồ lớn thứ 3 đẳng cấp định vị tương đối trọng yếu. Bình thường mà nói, đi mỗi cái cửa hàng đi một vòng, nhìn xem vật phẩm bên trong đẳng cấp cao nhất hạn chế liền biết. Cấp 45 là Nhân Ngẫu Mê Cung hạn chế cao nhất đẳng cấp. Vượt qua cấp 45 về sau lại đánh quái, trên cơ bản liền không có kinh nghiệm gì. Đồ phòng ngự, vũ khí, trang sức đều không có gì sáng chói địa phương, trong cửa hàng bán quả nhiên đều là chút đồ trang hàng. Tề Lạc đối với tân thế giới mô thức trong cửa hàng đồ vật căn bản không ôm hy vọng, tự nhiên cũng không có thất vọng có thể nói. Trong cửa hàng đồ vật, tại ngang cấp dưới tình huống, đại khái cũng liền so phó bản bên trong quét đi ra rác rưởi nhất trang bị, tốt hơn như vậy nửa bậc. Bất quá, trong cửa hàng dược thể, nhưng là không thể thiếu đồ vật. Vô luận là huyết dược, vẫn là lam dược, đều là vào phó bản hoặc là quét dã quái phía trước, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ đồ vật. Bất quá, vì cái gì tại ngoài mạo hiểm giả tiểu trấn không nhìn thấy dã quái dạo chơi đâu? Tề Lạc hiện tại hơi nghi hoặc một chút chính là vấn đề này. Nhưng mà hệ thống không có trả lời Tề Lạc vấn đề, mạo hiểm giả tiểu trấn bên trong nguyên cư dân, tự nhiên cũng không có người sẽ trả lời Tề Lạc vấn đề. Giấu trong lòng nghi hoặc cùng không hiểu, Tề Lạc đi vào Nhân Ngẫu Mê Cung cửa lớn. Xuất hiện ở trước mắt Tề Lạc cũng không phải là vô biên hắc ám, ngược lại là một cái mười phần sáng sủa, lại mười phần rộng rãi trống rỗng đại sảnh. Mà tại chính đối Nhân Ngẫu Mê Cung cửa lớn phương hướng trên tường, có năm cái lối đi đen kịt cửa ra vào. Tại lối đi bên trong, loan thoáng truyền ra tiếng va chạm giòn giã, nhưng đồng thời không lộ vẻ ồn ào, ngược lại có điểm giống là máy móc bánh răng chuyển động âm thanh. Nhân Ngẫu Mê Cung, thì ra là thế. Tề Lạc nhìn qua tại đại sảnh trên tường, cái kia năm cái đen như mực lối đi, trầm tư một lát, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Khó trách tại ngoài mạo hiểm giả tiểu trấn không có dã quái dạo chơi, bởi vì cái này một bộ đại địa cầu danh tự gọi là Nhân Ngẫu Mê Cung. Như vậy cái này một bộ đại địa cầu địch nhân nhất định đều là mê cung bên trong con rối. Xem ra tại tiến vào mê cung về sau, không chỉ muốn tìm tới thông hướng bảo tàng đường, còn phải tùy thời đề phòng con rối tiến công. Tề Lạc xem như là minh bạch cái này bản đồ lớn thứ 3, Nhân Ngẫu Mê Cung độ khó chỗ. Mà tại lối đi bên ngoài cái này đại sảnh, lấy Tề Lạc nhiều năm như vậy vong du kinh nghiệm đến xem, nơi này nhất định là các người chơi tụ tập bày quầy bán hàng địa phương. Hệ thống giao dịch dĩ nhiên thuận tiện, nhưng cũng không có cách nào tổ đội. Tại tân thế giới mô thức bên trong, trừ cùng một cái công hội thành viên lẫn nhau ở giữa không cách nào tạo thành tổn thương bên ngoài, thông qua giao lưu hệ thống tạo thành lâm thời đội ngũ người, tại tổ đội trong đó cũng vô pháp lẫn nhau tạo thành tổn thương. Chỉ bất quá muốn thông qua giao lưu hệ thống tổ đội, nhất định phải tại tân thế giới mô thức bên trong mặt đối mặt xác nhận mới được. Vậy liền để ta trước vào xem một chút đi. Tề Lạc không có nhớ bao nhiêu, liền lựa chọn năm cái thông đạo trong miệng, chính giữa cái lối đi kia cửa ra vào đi vào. Hoan nên tiến vào Nhân Ngẫu Mê Cung tầng thứ nhất, chỉ có tử vong hoặc là bảo tàng mới có thể để cho ngươi từ mê cung này bên trong thoát đi ra. Giọng nói điện tử tại Tề Lạc trong đầu vang lên. để Tề Lạc hơi kinh hãi. Hệ thống, ngươi cái này hai bút lại tính toán ta. Tề Lạc cắn răng, cuối cùng vẫn là không nhịn được trong đầu mắng to một câu. Chương 576, con rối, chương 576, con rối. Tề Lạc là tuyệt đối không ngờ rằng, cái này địa đồ của nhân ngẫu mê cùng, vậy mà còn có dạng này một cái để người không tưởng tượng được thiết lập. Từ đại sảnh tiến vào lối đi về sau, trừ phi là tìm tới nhân ngẫu mê cùng tầng thứ nhất chôn giấu bảo tàng, hoặc là bị con rối đánh giết, nếu không liền không có biện pháp nào khác đi ra. Đây tuyệt đối là cái hố chết người không đền mạng thiết lập. Bởi vì tại giã ngoại bị đánh giết, cũng không giống như là tại phó bản bên trong bị đánh giết. Phó bản bên trong bị đánh giết, bất quá là phó bản thất bại, một lần nữa mở một vòng chính là. Thế nhưng tại giã ngoại bị đánh giết, đây chính là sẽ rơi kinh nghiệm. Mà cái này nhân ngẫu mê cung tầng thứ nhất, rõ ràng là cái giã ngoại bản đồ, mà không phải phó bản bản đồ. Không thể không nói, hệ thống chiêu này thiết lập, chơi đến là thật độc. Hoàn mỹ liên lụy tất cả người chơi luyện cấp tốc độ đồng thời, cũng đại đại kéo dài cái này bản đồ lớn thứ ba, nhân ngẫu mê cung trò chơi tuổi thọ. Bất quá vào cái này hố, Tề Lạc cũng chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Nhân ngẫu mê cung đại địa đồ, tại mê cung thiết kế bên trên, xác thực coi là thượng thừa, không những lối rẽ đông đảo, hơn nữa còn thường xuyên gặp ngõ cụt. Giang giác. Liên tại Tề Lạc lại đi nhầm đường, chuẩn bị trở về quay lại đầu đến phía trước cái kia chỗ ngã ba lúc, ở trước mặt hắn một tòa pho tượng, đột nhiên phát ra một tiếng do nét dạn nước âm thanh. Ngay sau đó, từng khối da đá từ pho tượng bên trên rơi xuống. Theo bánh răng chuyển động âm thanh, cái kia một tòa pho tượng chấn động mạnh một cái, từ cái bệ bên trên đi xuống. Phanh, phanh. Dẫm đạp lên mặt đất phát ra tiếng vang, chứng minh pho tượng này trọng lượng cũng tương tự đại biểu pho tượng này lực lượng. Chết tiệt đạo tặc, mai táng tại chỗ này bảo tàng, không phải là các ngươi có khả năng mơ ước đồ vật. Pho tượng kia lại đi bên dưới cái bệ về sau, liền đã hoàn toàn sống lại, biến thành bảo hộ tòa này nhân ngẫu mê cùng chiến đấu con rối. Phong Chi Vũ. Tề Lạc không nói hai lời, lập tức cho chính mình ra chỉ một cái phong nguyên làm ma pháp, cam đoan chính mình sẽ không bị tòa này con rối tới gần. Hắn cũng không muốn dùng chính mình không hề thật dày lượng máu, đi kiểm tra con rối này lực công kích. Ít nhất từ con rối này to con thân hình cùng nó trong tay cái kia một thanh to lớn thạch truy đến xem, Tề Lạc đồng thời không cho rằng chính mình lựa chọn đại ma pháp sư chức gia yếu ớt thân thể, có thể đón lấy nó hai truy. Ầm ầm. Con rối từ nói xong câu nói đầu tiên về sau, liền không còn có mở miệng nói câu nói thứ hai, mà là kéo lấy to lớn thạch truy, hướng Tề Lạc lao đến. Cuồng bạo động tác tựa như là một đầu phát cuồng mang yêu, khí thế hung hùng, to lớn trọng lượng đạp trên mặt đất, để đại địa cũng bắt đầu xuất hiện run rẩy. Nhân ngẫu mê cùng con đường, lúc rộng lúc hẹp. Tề Lạc hiện tại vị trí con đường, đúng lúc là một đầu con đường hẹp, mặt đối nhân ngẫu xung phong, căn vốn cũng không có phương có thể trốn. Cái này nhân ngẫu mê cũng quả nhiên không phải một người có thể đánh bản đồ. Tề Lạc xem như là nhìn ra, lúc này nếu như không có một cái nặng thuẫn kỵ sĩ hoặc là nặng thuẫn chiến sĩ ngăn ở phía trước, những cái kia ra giòn chức giai trên cơ bản liền bị miểu sát. Thế nhưng trọng thuẫn loại chức giai, chuyển vận phương diện khẳng định không đủ. Nhưng mà để Tề Lạc từ bỏ chống lại, ngồi chờ chết, đó là không có khả năng. Phong Chi Vũ tăng thêm hiệu quả còn tại, bên cạnh không có chỗ trốn, phía trên nhưng có là địa phương. Con rối xung phong tốc độ rất nhanh, gần như tại đạt tới trước người Tề Lạc một cái mắt, Tề Lạc xoay người lên nhảy, một cái ngư dược từ con rối trên đỉnh đầu bay đi. Sau đó chính là dừng lại ma pháp hướng con rối trên thân đập tới. Chương 577, lần lượt đến người chơi, chương 577, lần lượt đến người chơi. Đừng nhìn phóng qua con rối cái này thao tác rất đơn giản, thế nhưng nếu biết rõ, nhảy vọt trệ không thời gian là rất ngắn. Nếu như nắm bắt thời cơ phạm sai lầm, cái kia nhất định phải bị con rối từ giữa không trung kéo xuống đến hành hung một trận. Lấy một cái da giòn trước giai lượng máu cùng lực phòng ngự, lại có thể chịu hơn mấy lần đâu. Nhưng mà đáng tiếc là con rối này gặp phải chính là Tề Lạc, tại cùng loại này phương thức chiến đấu đơn nhất địch nhân lúc chiến đấu, căn bản không có khả năng xuất hiện sai lầm. Từ đầu tới đuôi, con rối đều không có đụng phải Tề Lạc một cái, liền bị Tề Lạc chơi diệu thức đấu pháp, dùng các loại ma pháp cho mà chết. Lực công kích cao, lượng máu cao, lực phòng ngự cũng không thấp, khuyết điểm duy nhất hẳn là tiến công thủ đoạn đơn nhất. Tề Lạc tổng kết một phen con rối ưu khuyết điểm. Không thể không nói, con rối bảng thuộc tính sát thực ưu tú. Chỉ bất quá tại tiến công thủ đoạn phía trên, đại khái là bởi vì con rối chúng quy là con rối quan hệ a, tới tới lui lui cũng chỉ có như vậy mấy loại mà thôi. Tạm được. Không tính rất khó khăn. Tề Lạc uống xuống một bình pháp lực dược thể, đem tiêu hao hết pháp lực giá trị bổ đủ, sau đó tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm đi ra mê cung con đường. Mặc dù nhân ngẫu mê cung thiết lập sát thực hố người, nhưng mục đích cuối cùng nhất khẳng định không phải là vì đem người chơi đều hố chết ở bên trong. Tân thế giới mô thức gánh chịu vật là chiến lược để thăng huấn luyện thất. Như vậy mục đích cuối cùng nhất khẳng định là tăng lên người chơi sức chiến đấu. Nhân ngẫu mê cung cái này hoặc là tìm tới bảo tàng, hoặc là bị con rối đánh giết thiết lập, chính là vì kích phát người chơi tiềm lực. Theo Tề Lạc không ngừng tiến lên. Sau đó từ từng đầu sai lầm lối rẽ bên trong tìm ra chính xác con đường thời gian bên trong, tiền tuyến thành người chơi cũng bắt đầu dần dần đi tới mạo hiểm giả tiểu trấn. Mặc dù lao đầu tử kia thành chủ mở rộng kịch bản tốc độ không nhanh, nhưng không chịu nổi thời gian dài a. Theo người chơi tăng nhanh, nhân ngẫu mê cung tầng thứ nhất phía ngoài đại sảnh bên trong cũng tụ tập không ít người. Cái này đại địa cầu bên ngoài tại sao không có giác quái, là trực tiếp tiến vào phó bản sao? Không rõ lắm, nếu không chúng ta tiên tiến đi thử một lần. Tốt, tổ cái đội a, nếu là nhân số hạn chế lại tăng giảm liền tốt. Cũng được, ngươi làm đội trưởng vẫn là ta làm đội trưởng. Rộn rộn ràng ràng đám người bắt đầu trao đổi, bạn tốt ở giữa cũng bắt đầu mời tổ đội, chuẩn bị đi tìm một chút nhân ngẫu mê cùng tình huống. Nhưng mà hiện thực là tàn khốc, không có chút nào chuẩn bị liền bị nhân ngẫu mê cung thiết lập tính kế các người chơi. Tại những này như lang như hổ con rối trước mặt, trên cơ bản không có sức hoàn thủ. Bởi vì nhân ngẫu mê cung có một cái ẩn tàng thiết lập, đó chính là nhân ngẫu mê cung mặc dù không hạn chế tổ đội nhân số, thế nhưng tổ đội nhân số càng nhiều, duy nhất một lần xuất hiện con rối cũng càng nhiều. Vì vậy ở phía sau người chơi lần lượt đi tới mạo hiểm giả tiểu trấn đồng thời, mạo hiểm giả tiểu trấn bên trong phục hoạt điểm bên trong, cũng không ngừng có người từ bên trong đi ra. Cái này đại địa cầu hung hiểm như thế sao? Này, huynh đệ, tiết lộ một chút, tại Nhân Ngẫu Mê Cung bên trong đến cùng có những thứ gì a? Huynh đệ, Nhân Ngẫu Mê Cung bên trong có gì cần chú ý địa phương sao? Vì vậy, những này vừa tới tấm này đại địa cầu người, bắt đầu hỏi thăm về đám này từ phục hoạt điểm bên trong đi ra người. Dù sao cày phó bản loại này đồ vật, công lực là rất trọng yếu. Có thể trước thời hạn biết một chút chú ý hạng mục, tối thiểu có thể ít thất bại cái nhiều lần, tiết kiệm không ít thời gian. Bất quá, đám này từ phục hoạt điểm bên trong đi ra người, tại cùng nhìn nhau về sau, phảng phất đều xem hiểu đối phương ý tứ. Chương 578, ngầm hiểu lẫn nhau tính toán, chương 578, ngầm hiểu lẫn nhau tính toán. Mặt đối với mấy cái này tân nhân những này trọng sinh đi ra người chơi giả dạng kinh nghiệm bọn họ, toàn bộ đều mặt mỉm cười, vô vô vai của bọn hắn bảng. Không cần cái gì chú ý địa phương, rất đơn giản. Chúng ta chỉ là không cẩn thận đạp cạm bẫy bị đưa ra tới mà thôi, các ngươi chú ý một chút liền tốt. Nhớ kỹ, tổ đội nhân số càng nhiều càng dễ dàng đánh, tốt nhất là nhiều kéo mấy cái hảo hữu. Đây là người chơi giả dạng kinh nghiệm bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau thiện ý nói dối. Chỉ cần tất cả mọi người là thái kê, cái kia liền sẽ không lộ ra đến chúng ta có nhiều thức ăn. Ngoài phục hoạt điểm đám người, mang trên mặt dối trá ôn hòa nụ cười, trong lòng nhưng là đang cười lạnh. Những này lần đầu tiên tới Nhân Ngẫu Mê Cung người chơi tại được đến chỉ điểm về sau, cũng là rối rít nói cảm ơn, không chút nào biết chính mình không chỉ muốn bị Nhân Ngẫu Mê Cung thiết lập tính toán, còn muốn bị những này người chơi giả dạng kinh nghiệm tính toán. Tề Lạc không hề biết bên ngoài phát sinh những này lục đục với nhau sự tình. Hắn chỉ biết là, tại hắn kiên trì bền bỉ bài trừ sai dưới đường, rốt cuộc tìm được Mê Cung xuất khẩu. Cái này nếu là không đem bản đồ vẽ ra đến, lần nào đến đều tìm đường, cần phải đem người chỉnh hỏng mất không thể. Tề Lạc đi ra Nhân Ngẫu Mê Cung, đi tới một cái khác đại sảnh phía sau, không khỏi cảm thán một câu. Cái này đại sảnh cũng không phải tiến vào Nhân Ngẫu Mê Cung cái kia đại sảnh. Nơi này là tên là Bảo Tàng Đại Thính địa phương. Tại đại sảnh chính đối Mê Cung phương hướng lối ra, để đó một cái cao cỡ nửa người đại bảo dương. Mà tại bảo dương một bên, đứng thẳng một tòa tay cầm trường thương, đứng nghiêm pho tượng. Mà tại Bảo Tàng Đại Thính pho tượng cũng sẽ chỉ có một tòa. Khác biệt chính là, tiến vào người của Bảo Tàng Đại Thính mấy càng nhiều, pho tượng này tỉnh lại về sau, biến thành con rối, thực lực liền càng mạnh, thuộc tính liền càng cao. Cái này đồng dạng là vì hố người chơi ẩn tàng thiết lập. Không thể không nói, hệ thống ở phương diện này thật đúng là cam lòng dùng ra nó cái kia số lượng không nhiều chỉ số APD thiết kế. Bất quá cái này ẩn tàng thiết lập có thể hố không đến Tề Lạc. Đến phiên một mình chiến đấu thao tác, hiện giai đoạn đến nói, Tề Lạc nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Bảo hộ bảo dương con rối tại hoàn toàn không có cách nào đụng phải địch nhân oán nghiệm phía dưới, ngã trên mặt đất, hóa thành đầy đất mảnh vỡ. Ân, làm rơi đồ. Tề Lạc mắt sắc, lập tức liền thấy trên mặt đất lóe lên hào quang nhỏ yếu hai kiện vật phẩm. Nhân ngẫu toái phiến nhất hảo vị, thế thân nhân ngẫu mảnh vỡ một tròng, tập hợp đủ mảnh vỡ, có thể hợp thành thế thân nhân ngẫu. Nhân ngẫu Mê Cung đệ nhị tầng thông hành chứng, duy nhất một lần vật phẩm, có thể đem người sử dụng cùng người sử dụng tiểu đội truyền tống đến Nhân Ngẫu Mê Cung tầng thứ hai. Tuôn ra đến cũng không phải là trang bị. Tề Lạc cũng là không ngoài ý muốn, thậm chí nói, tại nhìn đến Nhân Ngẫu Mê Cung đệ nhị tầng thông hành chứng thời điểm, Tề Lạc ngược lại có loại thuận lý thành chương cảm giác. Mà còn, Tề Lạc dám khẳng định, tại Nhân Ngẫu Mê Cung tầng thứ hai bên trong, khẳng định còn có thể tuôn ra tầng thứ ba thẻ thông hành. Đến mức cái này Nhân Ngẫu Mê Cung đến tột cùng có mấy tầng, Tề Lạc cũng không biết. Bất quá thẻ thông hành cái đồ chơi này, duy nhất một lần vật phẩm nha. Cái đồ chơi này về sau tại hệ thống giao dịch bên trong, giá cả khẳng định là giá cao không hạn. Lại nhìn cái này Nhân Ngẫu toái phiến nhất hảo vị, cần dùng mảnh vỡ hợp thành đi ra đồ vật, cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện, hơn nữa còn đánh dấu dãy số, nói rõ khẳng định còn có những vị trí khác. Dựa theo hệ thống cá tính, cần như thế phức tạp phương thức mới có thể làm ra đồ vật, công năng chắc chắn sẽ không kém. Ác linh chi khu kỹ năng thư chính là chứng minh tốt nhất. Tạm được, chỉ là hy vọng đừng cho ta đến cái trống không bảo dương liền tốt. Chương 579, lão bản, cầu ngươi dẫn ta qua một lần a. Chương 579, lão bản, cầu ngươi dẫn ta qua một lần a. Tề Lạc vốn là không có đem làm rơi đồ hy vọng đặt ở người cuối cùng ngẫu nhiên trên thân, mà là đặt ở bảo trong dương. Bởi vì nhìn Nhân Ngẫu Mê Cung đối cảnh cố sự liền biết, trong Mê Cung đồ tốt đều tại bảo trong dương đâu. Mở dương, Tề Lạc đập ra đồng khóa, dùng sức vén lên bảo dương cái nắp. Bên trong để đó là một đống trò chơi kim tệ, mấy món thuộc tính không được tốt lắm trang bị, còn có mấy bản hàng thông thường sách kỹ năng. Ta liền không nên có cái gì chờ mong. Tề Lạc luốt luốt mi tâm, trong lòng suy nghĩ, quả là thế. Chúc mừng ngài, tôn kính mạo hiểm giả, ngài thành công tìm tới bảo tàng. Hiện tại ngài có một phút thời gian nghỉ ngơi, ngài có thể lựa chọn trực tiếp rời đi, hoặc là một phút về sau tự động rời đi. Bảo dương mở ra đồng thời, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng đi theo vang lên. Trực tiếp rời đi a. Tham dò rõ ràng Nhân Ngẫu Mê Cung tầng thứ nhất Tề Lạc, cũng không có bao nhiêu lưu luyến. Nhưng mà, từ lối đi thản nhiên đi ra Tề Lạc, đối với còn tại đại sảnh bên trong đi dạo các người chơi đến nói, có thể là một cái cự đại rung động. Cái thứ nhất trực tiếp từ lối đi đi ra người, chẳng lẽ là thành công tìm tới bảo tàng? Lão bản, ngươi làm sao từ nơi này đi ra? Ưng Phong xem như tân thế giới mô thức tử trung người chơi, tự nhiên là ngay lập tức liền đi tới Nhân Ngẫu Mê Cung, nhưng tương tự cũng bị con rối thanh ra Mê Cung nhiều lần. Bây giờ thấy Tề Lạc từ Mê Cung bên trong đi ra, trên mặt biểu lộ đừng đề cập nhiều kinh ngạc. Tìm tới bảo tàng liền có thể đi ra, rất đơn giản. Tề Lạc chẳng hề để ý nói. Câu nói này, tựa như là một thanh sắc kiếm nhất, hung hăng cắm vào đại sảnh bên trong, tất cả bị thanh ra qua Mê Cung ít nhất một lần người chơi trong lòng. Rất đơn giản. Rất đơn giản, chúng ta có thể được con rối lần lượt thanh ra đến. Trong lòng mình phiền muộn trước không nói, chỉ là rơi kinh nghiệm cũng có thể làm cho người sụp đổ. May mắn tân thế giới mô thức bên trong không có rất cấp thiết lập. Bằng không đại sảnh bên trong những người này, trên cơ bản hơn phân nửa đều muốn rớt xuống 25 cấp. Nhưng mà liền tính như vậy, bọn họ những người này cũng trên cơ bản đều là 25 cấp chống không thanh điểm kinh nghiệm. Lão bản, mang ta qua một lần a, và ngươi, liền mang ta qua một lần. Ưng Phong không chút do dự vọt lên, ôm lấy Tề Lạc bắp đuổi liền không buông ra. Muốn nói tất cả chơi trong nhà, cái kia cái bắp đuổi thổ nhất, cái kia không hề nghi ngờ, khẳng định chính là Tề Lạc. Ngươi. Tề Lạc liếc qua Ưng Phong, sau đó lắc đầu, nói, ngươi không tốt, chúng ta muốn qua mê cung, ít nhất phải tới một cái trọng thuận chức giai. Đối với bình thường đội ngũ đến nói, mê cung phối trí chính là như vậy. Trừ phi mỗi người đều có thể giống như Tề Lạc, đối với lúc chiến đấu cơ hội nắm vừa đúng, mà còn sẽ không sai lầm. Ta. Đi, lão bản chờ, ta lập tức để cho người. Ưng Phong lập tức mở ra giao lưu hệ thống. Gọi Lan Diệp công hội, Tử Nhi có hay không tại, Tử Nhi có hay không tại. Trong Vân Vũ thành tuy là một mảnh an lành, nhưng cái kia cũng là bởi vì Tề Lạc cho thấy lực lượng cường đại về sau, bị thế lực xung quanh tận lực tránh đi gây nên. Mà tại Nhai Thủy thành, giờ phút này, nhưng là một mảnh trang nghiêm. Lăng Khiếu tập kết chính mình mang tới 8000 kỵ binh, cùng Lăng Vân phân phối cho hắn 2 vạn bộ tốt. Phía trên hiệu trường, gió lạnh lăng liệt. Nhưng tập kết tại cái này trên hiệu trường đám binh sĩ, lại không ai động đậy một cái, toàn bộ đều ngẩng đầu đỡ ngực, đứng nghiêm. Lăng Khiếu tại trên điểm tướng này, cũng chậm rãi mở miệng. Ta biết, trong lòng các ngươi khẳng định rất nghi hoặc, ta vì sao lại mang các ngươi đi phản công Nhai Thủy quan? Chương 580, trên hiệu trường rung động, chương 580, trên hiệu trường rung động. Ta cũng biết, trong lòng các ngươi khẳng định có chỗ oán hận, ta vì cái gì muốn mang các ngươi đi chịu chết? Ánh mắt của Lăng Khiếu liếc nhìn qua phía dưới mọi người, trong miệng lời nói, đem những binh lính này suy nghĩ trong lòng, toàn bộ đều nói ra. Sẽ loại suy nghĩ này là chuyện tất nhiên. 3 vạn binh lực, đi tiến đánh 25 vạn binh lực trấn thủ Nhai Thủy quan. Đây không phải là rõ ràng là đi chịu chết quyết định sao? Thế nhưng, tiếp xuống ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta vì sao lại làm loại này quyết định. Lăng Khiếu không có cho phía trên hiệu trường đám binh sĩ chất vấn cơ hội, mà là mở hai tay ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hiện tại, mời các ngươi ngẩng đầu lên. Lăng Khiếu cao giọng nói đến, âm thanh bên trong tràn ngập không thể nghi ngờ khí thế. Các binh sĩ dưới sự dẫn dắt của Lăng Khiếu, nhộn nhịp ngẩng đầu lên. Thu, thu. Một trận sắc bén tiếng hét lớn từ phía trên một bên truyền tới, như cùng một chuôi sắc bén dao nhọn. Tại cái này trận trong tiếng kêu chói tai, càng là ẩn chứa làm người chấn động cả hồn phách vi áp. Đó là cái gì? Trời ạ, đó là quái vật gì? Làm sao sẽ lớn như vậy? Là phi hành ma thú, là to lớn phi hành ma thú. Tại tất cả binh sĩ ánh mắt hoảng sợ bên trong, một mảnh từ tật phong phi long tạo thành hàng ngũ ở chân trời chậm rãi xuất hiện. Từ ban đầu chấm đen nhỏ, cấp tốc biến thành từng đầu hình thể to lớn dài, bên ngoài hung lệ phi long lấy tốc độ cực nhanh, cấp tốc tiến tới gần. Phía trên hiệu trường trong lúc nhất thời thay đổi đến cực kỳ ồn ào. Các binh sĩ thất kinh thần sắc, cùng khiếp sợ ngạc nhiên ồn ào đan vào với nhau. Phía trên hiệu trường chiến mã càng là bị tật phong phi long thả ra uy áp, kinh sợ đến run lẩy bẩy, tùy ý bên người kỵ binh làm sao lôi kéo cũng không dám động đậy nửa phần. Cái này là tới từ chủng tộc đẳng cấp áp chế. Cái này, đây là cái gì? Như vậy mạnh mẽ ma thú, vì cái gì sẽ xuất hiện vào lúc này tại Nhai Thủy Thành? Đồng dạng đang chú ý hiệu trường bên này tình huống Lăng Vân, trong lòng cũng lật lên thao thiên cự lãng. Từ phía trên một bên truyền tới khiếp người uy áp, là không có cách nào làm giả. Cường đại như thế phi hành ma thú, đối với Nhai Thủy Thành mà nói, tuyệt đối là một tràng tai nạn. Tật Phong Phi Long tại phía trên hiệu trường xoay quanh, to lớn cánh thịt cuốn lên cuồng phong, diễn đấu tại các binh sĩ trên mặt. Cái kia thân thể cao lớn, che lại bầu trời, che khuất bầu trời bóng tối ném xuống dưới, gần như bao phủ lại toàn bộ hiệu trường. Mọi người nghe lệnh, chia làm hai chi ma trận vòng, hướng hai bên tản ra, để phi long rơi xuống. Lăng Khiếu ngước đầu nhìn lên trên bầu trời xoay quanh không tiến lên tật phong phi long, lớn tiếng hạ lệnh đến. Xen lẫn âm thanh của đấu khí truyền đến hiệu trường mỗi một cái góc, cũng truyền đến Lăng Vân trong lỗ tai. Tam ca chẳng lẽ biết đám này phi hành ma thú mục đích? Lăng Vân nghe thấy Lăng Khiếu ồn ào, lập tức mở to hai mắt nhìn. Từ âm thanh của Lăng Khiếu bên trong có thể nghe ra, hắn không những không có chút nào bối rối, ngược lại có loại mừng rỡ cảm xúc ở bên trong. Không có khả năng. Lăng Vân nhìn về phía bầu trời, bàn kia xoáy tại trên hiệu trường chống không tật phong phi long, thỉnh thoảng lại phát ra bén nhọn kêu to, làm người chấn động cả hồn phách. Nếu như chỉ là một đầu hai đầu, cái kia còn có thể lý giải. Dù sao người nào không có điểm con bài chưa lật gì đó. Thế nhưng vừa đến đã đến như vậy năm nhất bảy, Lăng Vân hoàn toàn không thể tin được, cái này sẽ là tay của Lăng Khiếu bút. Nếu như Lăng Khiếu vừa bắt đầu liền có cường đại như thế con bài chưa lật tại tay, hắn lại làm sao có thể tại Hoang Nguyên Đế quốc hoàng thành chiếm chức quan nhàn tản, không có việc gì đâu. Liên tại Lăng Vân không ngừng suy đoán thời điểm, phía trên hiệu trường đã nhường ra một mảnh đất trống lớn. Chương 581, cái ngạc nhiên này ngươi còn hài lòng không? Chương 581, cái ngạc nhiên này ngươi còn hài lòng không? Xoay quanh trên bầu trời tật phong phi long, lập tức đều nhịp lao xuống, đáp xuống hiệu trường trên đất trống. Dương cánh mấy chục mét tật phong phi long, cho dù thu hồi hai cánh, nửa nằm trên mặt đất, cũng có cao 7-8 mét, thân thể cao lớn tựa như một tòa nhỏ gò núi. Vẹn vẹn chỉ là nằm ở trên hiệu trường, đối với binh lính xung quanh bọn họ đến nói, đều là một loại to lớn lực chấn nhiếp. Cái kia sắc bén mà ngang ngược dựng thẳng đồng tử, chỉ là quét dọn người một cái, liền có thể khiến người ta đáy lòng phát lạnh. Mà càng làm cho những binh lính này khiếp sợ, là tại những quái vật khổng lồ này trên lưng, vậy mà còn người ngồi, mà còn mỗi một trên đầu người đều ngồi mấy người. Những người này đến cùng là từ đâu xuất hiện cường giả? Ở đây mọi người trong lòng đều toát ra nghi vấn như vậy. Khỏi cần phải nói, liền nói có khả năng thuần phục những này thủ đoạn của cự thú, liền đầy đủ để người khâm phục cùng kính sợ. Mặt đối với mấy cái này cự thú, thực lực hơi yếu một chút người, sợ rằng ngay cả đứng đều sẽ hai chân như nhũn ra, hai cố run run. Chớ nói chi là thuần phục bọn họ. Nhưng mà những này ngồi tại cự thú trên lưng người làm đến, mà còn đáng sợ nhất là những người này thuần phục cũng không phải là một đầu hai đầu cự thú, mà là trực tiếp thuần phục một cái hàng ngũ, đủ có vài chục đầu. Đây quả thực bất khả tư nghị. Nhưng mà, Lăng Khiếu lại vào lúc này lên tiếng. Các ngươi rốt cuộc đã đến, đây chính là các ngươi nói, cho ta kinh hỉ sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Những này cự thú, là đại nhân mời tới. Trời ạ, đại nhân vậy mà có thể đưa tới đáng sợ như vậy cự thú, khó trách đại nhân dám dẫn đầu chúng ta đi phản công Nhai Thủy Quan. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Các binh sĩ sau khi khiếp sợ, đều là ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lăng Khiếu. Tại giờ khắc này, những binh lính này trong lòng oán niệm tất cả không cánh mà bay, thay vào đó, là đối Lăng Khiếu tôn kính cùng sùng bái. Liên cương đại như thế cự thú đều có thể mời đến, cái kia còn có cái gì là không thể làm được đâu. Trong chốc nhóm này, thân ảnh của Lăng Khiếu, tại các binh sĩ trong lòng vô hạn phóng to. Mà mật thiết quan tâm hiệu trường tình huống Lăng Vân, giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn qua cùng cự thú trên lưng người, thân mật trò chuyện Lăng Khiếu, trong miệng tự lẩm bẩm. Sẽ không, cái này không phải là thật. Nếu là thật sự có cường đại như thế viện trợ, cái kia Lăng Khiếu tại các binh sĩ trong lòng hy vọng, rất nhanh liền sẽ vượt qua Lăng Vân. Trong quân địa vị, đến quân tâm người cầm binh. Lăng Vân không muốn tin tưởng, những này đột nhiên xuất hiện cự thú, thật là Lăng Khiếu tìm đến sự thật. Đại hoàng tử Lăng Trường không tham chính, tứ hoàng tử Lăng Vân nhập ngũ. Đây là vừa bắt đầu liền quyết định cách cục. Thế nhưng tại giờ khắc này, cái này cách cục liền bị cái này cho tới nay đều không có việc gì, chơi bời lêu lổng tam hoàng tử phá vỡ. Lăng Vân thực sự là không cam tâm a. Thế nào, cái ngạc nhiên này ngươi còn hài lòng không? Huyết Lang từ tật phong phi long trên lưng nhảy xuống, cho Lăng Khiếu một cái gâu ôm. Hài lòng, rất hài lòng. Lăng Khiếu dùng sức vỗ vỗ sau lưng của Huyết Lang, kích động nói: "Ngày hôm nay sáng sớm, Lăng Khiếu liền tiếp vào tin tức về hội viên thẻ." Huyết Lang nói cho hắn, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến Nhai Thủy Thành, để Lăng Khiếu đi hiệu trưởng chờ hắn. Vừa rồi cái kia mới ra rung động nhân tâm tràn diện, cũng là Huyết Lang nói cho Lăng Khiếu, đồng thời để hắn tại trên hiệu trưởng an bài tốt. Nhưng mà, đột nhiên xuất hiện tật phong phi long, còn là cho Lăng Khiếu một niềm vui lớn bất ngờ. Bởi vì tại có cái này, một chi trên bầu trời kỳ binh về sau, nghĩ muốn bắt lại Nhai Thủy Quan, liền muốn đơn giản nhiều. Chương 582, tinh khí thần, chương 582, tinh khí thần. Vì cái gì những binh lính kia nhìn thấy phi hành ma thú sẽ có vẻ như vậy hoảng sợ? Bởi vì chỉ nếu không tới anh hùng cấp, bầu trời liền vĩnh viễn sẽ không là nhân tộc lãnh địa. Đặc biệt là tại đối mặt cường đại phi hành ma thú lúc, sức mạnh của nhân tộc luôn là thiếu thốn. Cho nên long tộc mới sẽ đáng sợ như vậy. Không riêng gì bởi vì cự long bản thân thực lực cường hành, càng quan trọng hơn là cự long đại biểu cho bầu trời. Quá tốt rồi, có những này giúp đỡ, có thể cho ta cầm về Nhai Thủy Quan, mang đến rất rất nhiều tiện lợi. Lăng Khiếu đánh giá nằm ở trên hiệu trường tận phong phi long, chậc chậc lên tiếng. Ta đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, đây là ta ngoài định mức đưa cho ngươi, không khác thu phí. Huyết Lang cười cười, sau đó từ trong túi móc ra một tấm thẻ pet, ném cho Lăng Khiếu. Thật phong phi long. Lăng Khiếu luôn cuống tay chân tiếp lấy bị Huyết Lang đột nhiên ném qua đến thẻ pet, một đạo tin tức liền chuyển vào trong đầu của hắn. Không sai, lão bản trong cửa hàng mới ra thẻ pet. Huyết Lang nhíu mày, sau đó chỉ ghé vào trên hiệu trường cự thú. Ta liền biết, tế điểm trưởng từ trước đến nay đều không có khiến ta thất vọng qua. Lăng Khiếu lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, sau đó đem thẻ pet thu vào, hỏi tiếp, đồ vật mang đến sao? Ba vạn bộ, một kiện không thiếu. Huyết Lang lấy ra một cái túi da thú, đưa cho Lăng Khiếu. Bên trong đựng tất cả đều là thanh đồng chữ vật giới chỉ. Nhớ phải sớm một chút đem linh tinh đưa cho ta, ta vẫn chờ trả tiền đâu. Huyết Lang bung ra túi da thú thời điểm, lại lên tiếng dặn dò một câu. Không có cách nào, nếu như tất cả đều là Huyết Lang tiểu đội ra linh tinh, chậm một chút cũng liền chậm một chút. Nhưng vấn đề là, mua cái này một nhóm trang bị linh tinh, đại bộ phận đều là cho mượn. Thiếu nợ tư vị, ít nhất Huyết Lang là rất không thích. Không có vấn đề, chỉ cần đem Nhai Thủy Quan cầm về, hộ bộ cùng binh bộ đám người kia, còn dám không đem quân phí phát xuống. Lăng Khiếu vỗ ngực bảo đảm nói. Ta cũng liền tiểu nói này. Huyết Lang xua tay, lại nói, chuyện kế tiếp, ngươi đến an bài à, ta cũng coi như ngoài định mức ra cái nhiệm vụ, các huynh đệ trước hết để ngươi đến phân công à. Yên tâm, thù lao chắc chắn sẽ không ít. Lăng Khiếu nói nghiêm túc. Dù sao đều là nhập ngũ phí bên trong trừ. Mượn hoa hiến Phật chuyện này, Lăng Khiếu còn là rất hào phóng. Minh bạch. Huyết Lang đương nhiên biết Lăng Khiếu chỉ là cái gì, hai người nhìn nhau, đồng thời lộ ra một cái ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Các huynh đệ, bên trên phi long. Huyết Lang vung cánh tay hô lên, một mực ở tại bên cạnh Tật Phong Phi Long Huyết Lang tiểu đội đội viên, lập tức bò lên trên sau lưng của Tật Phong Phi Long. Hội viên thẻ liên hệ. Hiểu rõ. Lang Khiếu nhẹ gật đầu, Huyết Lang lập tức xoay người bò lên trên Tật Phong Phi Long. Hô. Tật Phong Phi Long hai cánh chấn động, phía trên hiệu trường lập tức lật dâng lên một trận cuồng phong, thổi lên báo cắt để người liền con mắt đều muốn không mở ra được. Rất nhanh, thành hàng ngũ Tật Phong Phi Long lại một lần bay lên bầu trời, xoay quanh tại trên hiệu trường trống không. Tập hợp, bày trận. Lang Khiếu tại Tật Phong Phi Long cất cánh bên trên mặt lại khôi phục thành vẻ mặt nghiêm túc. Tại có Tật Phong Phi Long kinh sợ về sau, các binh sĩ động tác đều thêm nhanh hơn không ít. Bất quá 2 phút không đến thời gian bên trong, 3 vạn binh sĩ toàn bộ tập hợp xong xuôi, bảy trận đều nhịp, so với phía trước càng có một cỗ tinh khí thần ở bên trong. Nếu như cẩn thận cảm thụ, liền sẽ phát hiện, cỗ này tinh khí thần gọi là sĩ khí. Đổi trang bị. Lăng Khiếu đem thanh đồng chữ vật giới chỉ bên trong trang bị toàn bộ đều lấy ra ngoài. Chương 583, xuất phát, Tật Phong Phi Long trước công, chương 583, xuất phát, Tật Phong Phi Long trước công. Loại này cưỡng ép lấy ra vật phẩm thủ đoạn, mặc dù sẽ phá hư thanh đồng chữ vật giới chỉ, nhưng đã không quan trọng. Bằng không lại đem người của Huyết Lang tiểu đội từ không trung kêu xuống, cái kia cũng qua không có bài diện đi. Không có ai nghi vấn Lăng Khiếu lời nói, cũng không có người hỏi những trang bị này là thế nào xuất hiện. Chỉ có tại ngoài hiệu trường nhìn xem một màn này Lăng Vân, thật dài thở dài một hơi. Chữ vật giới chỉ, vậy mà là chữ vật giới chỉ. chữ vật giới chỉ chân quý trình độ đã không cần nhiều lời, mà Lăng Khiếu một hơi có thể lấy ra nhiều như thế chữ vật giới chỉ, liền đã chứng minh hắn thực lực, hoặc là nói ở sau lưng ủng hộ hắn thế lực mạnh đến mức nào. Nhưng mà Lăng Vân làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến, tại một nơi nào đó chữ vật giới chỉ 300 viên linh tinh một cái. Trận chiến này là giữ gìn ta Hoang Nguyên Đế Quốc quốc thổ một trận chiến, cũng là dương ta Hoang Nguyên Đế Quốc quốc uy một trận chiến. Một trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Lăng Khiếu tại tất cả binh sĩ đều đổi xong trang bị về sau, giơ lên vô song linh thương, giống to, để trấn sĩ khí, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Trên hiệu trường đám binh sĩ đi theo giống lên, cùng kêu lên gầm rú âm thanh, vang vọng chân trời. Đúng là cả kinh trên bầu trời xoay quanh tật phong phi long, cũng đi theo phát ra kêu to, phản phất tại phụ họa đồng dạng. Kỵ binh lên ngựa. Lăng Khiếu hô xong, cũng giẫm mạnh bàn đạp, cưỡi lên đạp phong bạch cầu trên lưng. Nam ở hàng ngũ phía trước nhất 8000 kỵ binh, cũng đi theo trở mình lên ngựa, động tác giống như phục khắc đồng dạng, đều nhịp. Cầm cẩn thận các ngươi vũ khí, xuất phát. Lăng Khiếu giống to một tiếng, giật dây cương một cái, đạp phong bạch câu lập tức di chuyển bước chân, hướng cửa thành chạy nhanh mà đi. Giết. Trên hiệu trường đám binh sĩ cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Ngai thủy thành cùng ngai thủy quan cùng nhau trông coi, cách xa nhau không hơn trăm bên trong mà thôi. Tại đạp phong lĩnh vực gia trì bên dưới, kỵ binh muốn hành quân gấp đi qua, cũng bất quá non nửa ngày mà thôi. Mà đối với có khả năng phi hành tật phong phi long đến nói, chỉ là trăm dặm, bất quá thời gian một nén hương mà thôi. Đến mức đi theo phía sau bộ tốt, chỉ là dùng để xem như thê đội thứ hai. Huyết Lang, làm phiền các ngươi làm trước công. Lăng Khiếu nửa túi người tại trên người đạp phong bạch câu, dùng hội viên thẻ bắt đầu liên hệ tật phong phi long trên lưng Huyết Lang. Không có vấn đề, các minh đệ, đều cho ta đem công hội giao lưu hình thức mở ra, tật phong phi long lần thứ nhất ra sân, không đánh đến xinh đẹp một điểm, đều có lỗi với chúng ta linh tinh à. Huyết Lang nên qua Lăng Khiếu lời nói về sau, trực tiếp tại Huyết Lang công hội công bình bên trong hô lên. Nhận đến, đội trưởng. Nhận đến, đội trưởng, nhanh bắt đầu đi. Ta đã có chút không thể chờ đợi. Huyết Lang công hội công bình bên trong lập tức náo nhiệt. Dùng tật phong phi long đi tiến công một tòa gần như không có đánh xa năng lực nhai thủy quan, thực sự là có chút ức hiếp người hiểm nghi. Nhưng chiến tranh chính là như vậy, có thể lấy dài đánh yếu, vậy liền nhất định muốn làm như thế. Làm sao dùng ít nhất binh lực hao tổn, đi tạo thành địch nhân lớn nhất binh lực hao tổn, đây mới là một cái chủ soái có lẽ cân nhắc sự tình. Cái gọi là quân tử chi đạo, không thích hợp dùng tại tàn khốc như vậy địa phương. Để học tập ma pháp tật phong phi long tiên tiến công, những người khác tùy thời tiến hành nhiệm hộ, chú ý đối phương ma pháp sư. Huyết Lang tại Huyết Lang công hội công bình bên trong, đâu vào đấy chỉ huy. Tật phong phi long là một cái so ra mà nói tương đối đặc thù sủng vật, bởi vì nắm giữ long tộc huyết mạch nguyên nhân, để tật phong phi long có khả năng tại học tập võ kỹ đồng thời, ngoài định mức học tập một bộ phận ma pháp đến cường hóa tự thân sức chiến đấu. Chương 584, tật phong phi long chi uy. Chương 584, tật phong phi long chi uy. Mà còn, cũng bởi vì cái này một phần long tộc huyết mạch, để tật phong phi long cũng nắm giữ chút ít ma pháp sức chống cự. Bất quá, mặc dù tật phong phi long ưu điểm đông đảo, thế nhưng tương đối, nó xuất hàng dẫn đầu, so với tử vong kỵ sĩ đều muốn thấp hơn như vậy một chút. Cho nên, đừng nhìn Huyết Lang tiểu đội có nhiều như vậy tật phong phi long. Kỳ thật một đầu giác tỉnh qua đều không có, mà còn những này tật phong phi long đẳng cấp, toàn bộ đều tại 50 cấp đi lên, cái này liền có thể nhìn ra, vì rút ra tật phong phi long, bọn họ rút đến bao nhiêu cái khác thẻ pet, cuối cùng toàn bộ đều đút cho tật phong phi long. Nhưng mà, liền xem như không có giác tỉnh qua tật phong phi long, cái kia cũng không phải những binh lính này đối phó được. Xếp thành ba hàng tật phong phi long xuất hiện ở chân trời. Thủ vệ nhai thủy quan tinh diệu đế quốc binh sĩ, tự nhiên cũng nhìn thấy những này cự thú xuất hiện. Thân thể to lớn như vậy, muốn xem không đến đều rất khó khăn. Đó là quái vật gì a? Phi hành ma thú. Hơn nữa còn có nhiều như vậy. Gõ trống, nhanh gõ trống. Trạm gác bên trên đám binh sĩ đang khiếp sợ cùng hoảng hốt sau đó, lập tức cầm lên bên người trống tốt. Đông đông đông. Địch tập nhịp trống âm thanh, lập tức truyền khắp toàn bộ nhai thủy quan. Trong doanh trướng binh sĩ khi nghe đến địch tập tiếng trống về sau, cấp tốc quần áo giáp trụ, cầm lên vũ khí, chạy vội đi ra tập hợp. Mà ở nhìn tới trên mặt đất to lớn bóng tối, tại ngẩng đầu nhìn đến ngày giữa không trùng tật phong phi long về sau, hoảng sợ lập tức lấp kín trái tim của bọn họ bẩn. Không. Đáng tiếc là, hoảng sợ tiếng gào cũng không có truyền tới. Đầy trời phong nhận, phô thiên cái địa bay vụ xuống dưới, nháy mắt bao phủ lại hơn phân nửa nhai thủy quan. Phong bạo lợi nhận. Đây là Huyết Lang tiểu đội là tật phong phi long phân phối cơ bản nhất ma pháp, cũng là hệ thống giao dịch bên trong, tạm thời đến nói thích hợp nhất tật phong phi long một bản sách kỹ năng. Phong bạo lợi nhận không phải một cái cỡ nào cao giai ma pháp, nhiều nhất chỉ có thể coi là phong nhận tiến giai bản ma pháp. Đồng dạng ma pháp sư thả ra ngoài, bất quá chỉ là nhiều mấy cái phong nhận mà thôi. Cho dù là phong nguyên tố pháp sư thi triển đi ra, cũng bất quá chỉ là mười mấy cái phong nhận mà thôi. Nhưng mà, phong bạo lợi nhận ma pháp thuộc về phong hệ ma pháp, lại là phi thường phù hợp tật phong phi long thuộc tính. Lại thêm nữa trong cơ thể tật phong phi long năng lượng bằng bạc, để dạng này một cái không tính cao giai ma pháp diễn biến thành đáng sợ như vậy phong nhận chi vũ. Phô thiên cái địa phong nhận, có lẽ rất khó tổn thương đến tông sư cấp cường giả. Thế nhưng tại đối mặt bên trên những này thực lực không cường tinh diệu đế quốc viễn chinh quân lúc, những này phong nhận tựa như là tử thần liêm đao đồng dạng, điên cuồng thu gặt lấy sinh mệnh. Mà tinh diệu đế quốc viễn chinh quân tại đối mặt trên bầu trời tật phong phi long lúc, lại thúc thủ vô sách. Mỗi khi có ma pháp sư muốn dùng ma pháp đối phó những cái kia phóng thích phong bạo lợi nhận tật phong phi long lúc, liền sẽ có mặt khác công kích đem ma pháp đánh tan. Đây chính là bầu trời ưu thế. Bởi vì ngày trước chưa hề xuất hiện qua trường hợp này, cho nên căn vốn cũng không có người nghĩ qua sẽ có một ngày như vậy. Xoay quanh tại thiên không tật phong phi long, để hơn 20 vạn binh sĩ thúc thủ vô sách. Đầy trời phong nhận, giống như mưa rào tầm tã đồng dạng. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có vượt qua 3 vạn người ngã xuống. Máu tươi chảy xuôi đi ra, đúng là rót thành từng đầu tia nước nhỏ, tại nhai thủy quan trên mặt đất lưu động. đám này phi hành ma thú đến cùng là từ chỗ nào tới? Vì cái gì muốn công kích chúng ta? Vinh Như Khoát thấy cảnh này, cả người đều sắp điên rồi. Không đến anh hùng cấp, liền không cách nào đăng lên không trung. Chương 585, từ bỏ nhai thủy quan, chương 585, từ bỏ nhai thủy quan. Có lẽ ma pháp sư còn có thể bằng vào một chút ma pháp tạm thời dừng lại tại thiên không bên trong. Nhưng đối với Vinh Như Khoát loại này đấu khí loại chức giai đến nói, không đến anh hùng cấp, bầu trời liền vĩnh viễn là cái không cách nào đụng vào lĩnh vực. Cho nên liền tính Vinh Như Khoát tức giận nữa, cũng cầm đám này tận phong phi long không có nửa điểm biện pháp. Báo cáo đại nhân, tại ngoài nhai thủy quan, phát hiện có mặt khác một nhóm quân địch đang đến gần, dẫn đầu chính là Hoang Nguyên Đế quốc Tam hoàng tử, Lang Khiếu. Một cái trinh sát cuốn quýt chạy tới trước mặt Vinh Như Khoát, gấp giọng hồi báo đến. Lang Khiếu. Vinh Như Khoát hai mắt nháy mắt trừng lớn, nhìn một cái ngày giữa không trung, còn đang không ngừng phóng thích phong nhận tận phong phi long, trong lòng đã nghĩ đến chuyện này mấu chốt. Chết tiệt Hoang Nguyên Đế quốc Tam hoàng tử, hắn đến cùng là từ đâu tìm đến những này quái vật? Những này cự thú, không thể nào là Hoang Nguyên Đế quốc con bài chưa lật. Điểm này, Vinh Như Khoát rất rõ ràng. Bởi vì nếu như đám này cự thú thật là Hoang Nguyên Đế quốc con bài chưa lật lời nói, Hỏa Hoàng Lăng Ngạo đã sớm nên lấy ra, dùng để kinh sợ xung quanh thế lực. Mặc dù những này phong nhận không cách nào tổn thương đến tông sư cấp, nhưng một cái thế lực lớn bên trong, tông sư cấp có bao nhiêu, dũng giả cấp cùng chức giai cấp lại có bao nhiêu? Anh hùng cấp là trấn quốc dựa vào, tông sư cấp là đứng đầu chiến lực. Chức giai cấp mới là một cái thế lực lớn trụ cột vững vàng. Dũng giả cấp cùng những cái kia vẫn chưa tới dũng giả cấp tu luyện giả, mới là một cái đế quốc binh lực căn bản. Nhưng mà dũng giả cấp, căn bản không có cách nào ngăn cản những này phong nhận. Cho dù là chức giai cấp, ngăn cản, đều cố hết sức, hơi không cẩn thận, chính là thân chịu trọng thương. Chỉ cần đám này cự thú tại, liền có thể để vô số lớn thế lực nhỏ kiêng kỵ. Nhưng mà, liên quan tới đám này tin tức về cự thú, Vinh Như Khoát một mực không có biết qua, cho tới hôm nay, mới lần thứ nhất nhìn thấy. Như vậy, không hề nghi ngờ, đám này cự thú, căn bản không phải Hoang Nguyên Đế quốc con bài chưa lật, mà là Lăng Khiếu con bài chưa lật. Tốt, thật sự là tốt. Chỉ là một cái Hoang Nguyên Đế quốc Tam hoàng tử, vậy mà có thể để cho ta Vinh Như Khoát thúc thủ vô sách. Vinh Như Khoát hàm răng kéo kẹt rung động, gần như đều muốn đem răng cho cắn nát. Nghĩ rõ ràng điểm này, đối với tình huống hiện tại, cũng sẽ không có nửa điểm trợ giúp. Lui quân, từ bỏ nhai thủy quan. Vinh Như Khoát cũng là đúng là một vị danh tướng, cầm lên được, thả xuống được. Đối mặt hoàn toàn không có phần thắng trận, căn bản không cần thiết đánh. Chỉ cần thu hồi tinh diệu đế quốc, những này cự thú còn dám đuổi tới, tự nhiên có thánh kỵ sĩ xuất thủ đến chế tài bọn họ. Đại nhân, ta nói lui quân, hy sinh vô vị là chiến trường tối kỵ. Vinh Như Khoát nói đến chém đinh chặt sắt. Nếu như có thể có một tia phần thắng, Vinh Như Khoát lại làm sao có thể bằng lòng lui quân, đem đã ăn vào trong miệng thịt cho nôn trở về đâu? Nhưng chỉ cần đám này tật phong phi long không chết, một trận chiến này, tinh diệu đế quốc viễn chinh quân tất thua không thể nghi ngờ. Là trinh sát tướng thanh bước nhanh lui ra ngoài, binh bại như núi đổ. Tinh diệu đế quốc viễn trinh quân rút lui, động tác của nhai thủy quan cũng không chậm. Tại Lang Khiếu xuất linh 3 vạn đại quân còn chưa tới phía trước, liền chỉ để lại một tòa trống rông cửa ải. Huyết Lang cũng từ nhai thủy quan đi ra. Các ngươi động tác cũng quá nhanh đi. Lang Khiếu nhịn không được nói. Mặc dù vừa bắt đầu liền nghĩ đến dùng tật phong phi long đi đánh tiên phong sẽ có lớn vô cùng ưu thế, thế nhưng Lang Khiếu tuyệt đối không ngờ rằng ưu thế này cũng quá lớn a, trực tiếp liền đem tinh diệu đế quốc viễn trinh quân cho đánh lui về. Bất quá muốn tiếp tục truy kích lời nói, nhưng là có chút không thực tế. Chương 586, Lang Khiếu tính toán, chương 586, Lang Khiếu tính toán. Bởi vì tật phong phi long một khi tiến vào tinh diệu đế quốc biên giới, tinh diệu đế quốc hai vị anh hùng cấp liền có mượn cớ xuất thủ. Đừng nhìn tật phong phi long đối mặt tông sư cấp đều có thể đứng ở thế bất bại, nhưng đối mặt bên trên anh hùng cấp thời điểm, tuyệt đối là sẽ như bị khảm thái thiết qua đồng dạng, tiện tay chém giết. Không hoàn toàn là công lao của chúng ta, ngươi mới là cái kia cuối cùng một cọng rơm. Huyết Lang tại thiên không bên trong có thể là thấy rõ ràng. Nếu như Lang Khiếu không đến, Vinh Như Khoát quả quyết sẽ không bỏ qua nhai thủy quan. Bởi vì hắn không biết tật phong phi long đến cùng là từ đâu tới. Đến lúc đó đem tinh diệu đế quốc thánh kỵ sĩ mời xuất thủ, xui xẻo vẫn là Huyết Lang bọn họ. Không cần khiêm tốn như vậy, ngươi công lao mới là lớn nhất. Lang Khiếu vỗ bả vai Huyết Lang một cái, lớn tiếng nói. Nói xong sau, liền hướng Huyết Lang nháy mắt ra hiệu. Khách khí. Huyết Lang nháy mắt liền biết ý của Lang Khiếu, đem công lao cho hắn, cái kia quân phí phát xuống cũng liền càng mau một chút. Dù sao người khác hảo tâm giúp ngươi đem nhai thủy quan đoạt trở về, ngươi không có khả năng không có chút nào bày tỏ a. Chỉ là đáng tiếc cái kia 3 vạn bộ đồ chuẩn bị. Huyết Lang liền nghĩ tới chuyện này. Không lỗ, cầm quốc khố nuôi tư quân, có gì có thể tiếp. Lang Khiếu có chút meo lại đôi mắt, nhàn nhạt cười cười. Có thể đoán được, Lang Khiếu chuyến này đem nhai thủy quan đoạt lại, nhất định có thể trong quân đội chiếm được một chỗ cắm rủi. 3 vạn bộ đồ chuẩn bị, vô luận là tại chiến tranh bên trong tiêu hao hết, vẫn là lưu lại, chuyển đến Lang Khiếu dẫn đầu binh lực bên trong, vậy cũng là không lỗ. Loại này sự tình, Lang Khiếu đã sớm nghĩ thông suốt. Chủ soái trong quân đội uy tín cùng danh vọng, đây chính là tương đối chuyện quan trọng. Mà tật phong phi long xuất hiện một màn kia, liền có thể đem Lăng Khiếu hy vọng vững vàng tăng lên tới vượt qua Lăng Vân tình trạng. Đến lúc đó, Tây Biên Sú quân nơi này, cho dù Lăng Khiếu không vớt được quân lý vị trí, một cái đại thống lĩnh vị trí sợ là chạy không thoát. Đại thống lĩnh, tại bên trong biên thú quân địa vị, gần với quân lý. Chỉ bất quá quân lý phụ trách 7 mưu nghĩ kế, mà đại thống lĩnh phụ trách hành quân đánh trận. Mà tại bên trong Tây Biên Sú quân, đại thống lĩnh vị trí này, còn vẫn luôn là trống chỗ. Lăng Khiếu nghĩ cách, chính là vị trí này. Đối với đại hoàng tử Lăng Trường không cùng tứ hoàng tử Lăng Vân mà nói, Lăng Khiếu một không có triều đình bên trên hỗ trợ, hai không có quân ngũ bên trong viện trợ, chỉ là một giới người rảnh rỗi mà thôi. Nhưng chỉ cần lần này có thể được phong làm biên thú quân đại thống lĩnh, Lăng Khiếu liền có thể thu được quân ngũ bên trong viện trợ. Mà trên triều đình, đại bộ phận đại thần đều là chia làm 2 chi đội ngũ, một chi là lấy năng lực làm trọng, Những đại thần này không quản là vị nào hoàng tử có khả năng kế nhiệm Hỏa Hoàng Lăng Ngạo vị trí, chỉ cần có thể dẫn đầu Hoang Nguyên Đế quốc hướng đi phồn thịnh, bọn họ liền hỗ trợ. Một cái khác chi, chính là triều đình bên trong Vân Thích quý tộc. Một nhóm người này, ỷ vào tiền bối ban cho, phần lớn là lấy ích lợi của mình làm trọng. Chỉ cần kế vị hoàng tử có thể bảo chứng bọn họ lợi ích, bất kể là ai, bọn họ đều duy trì. Mà còn lại số rất ít đại thần bên trong, trừ mấy vị kia có thể không nhìn hoàng tử, người có quyền cao chức trọng bên ngoài, chính là một chút nắm tay người nào lớn, liền hỗ trợ người nào cỏ đầu tượng. Tại những đại thần này bên trong, có khả năng không nhìn hoàng tử người có quyền cao chức trọng, đơn giản chính là mấy vị kia. Tả tướng, Kha Chấn, Chấn Quốc đại tướng quân, Ứng Cuồng, cùng với mấy vị đi theo Tiên Hoàng chinh chiến lao thần. Bọn họ đều là đi theo Tiên Hoàng, đồng thời lưu lại phụ tá Hỏa Hoàng Lăng Ngạo đại thần. Cho dù Hỏa Hoàng Lăng Ngạo thật muốn thiết lập phụ chính đại thần, cái kia cũng chắc chắn sẽ không là từ bọn họ mấy vị này bên trong tuyển chọn. Chương 587, lại lần nữa báo tiệp, chương 587, lại lần nữa báo tiệp. Cho dù Hỏa Hoàng Lăng Ngạo thật muốn thiết lập phụ chính đại thần, cái kia cũng chắc chắn sẽ không là từ bọn họ mấy vị này bên trong tuyển chọn. Mà trên triều đình, đại hoàng tử Lăng Trường không kinh doanh đã lâu, cho nên quân ngũ hỗ trợ là Lăng Khiếu nhất định phải tranh thủ một cỗ lực lượng. Ngươi làm việc ngược lại là nghĩ đến chú đáo. Huyết Lang đối với Lăng Khiếu loại này tính toán không lộ chút sơ hở tác phong, vẫn là mười phần kính nể. Cái này không tính là cái gì, so với bảy mưu nghị kế, ta càng muốn hơn, vẫn là tuyệt đối lực lượng. Lăng Khiếu dùng sức nắm chặt trong tay vô song linh thương, chính là cái này truyền thừa lực lượng, mới để cho Lăng Khiếu ở đấy lòng yên lặng đã lâu ra vọng, một lần nữa tỉnh lại. Hoang Nguyên Đế quốc đại quân tại Nhai Thủy quan báo tiệp thông tin, cấp tốc truyền khắp xung quanh lớn thế lực nhỏ. Trong đó nhanh nhất nhận được tin tức, dĩ nhiên chính là Hoang Nguyên Đế quốc hoàng thành. Làm báo tiệp ngựa chạy vào hoàng thành trên đường, báo tiệp binh hô to Nhai Thủy quan đại thắng thông tin lúc, Lăng Ngạo ngay tại lên triều. Tin chiến thắng rất nhanh liền truyền vào cung điện bên trong. Ngươi nói cái gì? Nhai Thủy quan bị đoạt lại. Lăng Ngạo nhìn qua báo tiệp binh, uy nghiêm trên mặt, xuất hiện một vẻ thần sắc bất khả tư nghị. Nhai Thủy quan bên kia là tình huống như thế nào, không những Lăng Ngạo rõ ràng, có thể nói, tại trên triều đình mỗi người đều rõ ràng. Tinh Diệu Đế quốc viễn chinh quân dẹp xong Nhai Thủy quan về sau, Tây Biên Sú quân tại Lăng Khiếu xuất lĩnh kỵ binh chi viện phía dưới, miễn cưỡng phá vây ra Nhai Thủy quan, lui giữ Nhai Thủy thành. Tại loại này cảnh giới mặt đất, cả hai binh lực chênh lệch, có thể nói là tương đối cách xa. Có thể nói, chỉ cần còn lại điểm này binh lực, có khả năng gắt gao giữ vững Nhai Thủy thành, không cho Tinh Diệu Đế quốc quân viễn chinh thâm nhập hơn nữa Hoang Nguyên Đế quốc nửa bước, liền coi là một cái công lớn. Dù sao lần này Nhai Thủy quan bị tập kích, lớn nhất sai lầm, cũng không phải là Tây Biên Sú quân phòng thủ bất lực, mà là vì Vinh Nhứ khoát vị này Tinh Diệu Đế quốc danh tướng cùng Cổ La Đế quốc phụ tá cùng một chỗ, tính kế Nhai Thủy quan quân phòng thủ. Chỉ cần bảo vệ tốt Nhai Thủy thành, thân làm chủ soái Lăng Vân, cũng có thể nói tới bên trên là công tội bù nhau. Nhưng mà để người tuyệt đối không ngờ rằng chính là, bọn họ lại đem Nhai Thủy quan cho đoạt lại. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Đến cùng là tình huống như thế nào, đem báo tiệp tin đọc ra. Lăng Ngạo có chút vội vàng hỏi. Là. Báo tiệp binh một gối chạm đất, hướng Hỏa Hoàng Lăng Ngạo thi lễ một cái, sau đó lấy ra báo tiệp tin, lớn tiếng nói ra. Phụ hoàng thân khải, nhi thần Lăng Khiếu báo tiệp. Nhai Thủy quan bị chiếm lĩnh, nhi thần vô cùng đau đớn. Là lấy, tập kết 3 vạn binh lực, cùng quân địch tiến hành liều chết đánh cược một lần, thề muốn đoạt lại Nhai Thủy quan, bảo vệ ta Hoang Nguyên Đế quốc cương thổ. May mà, nhi thần may mắn không làm được mệnh, nhân đây báo tiệp. Theo báo tiệp binh tướng nội dung bức thư đọc ra, trên triều đình đám đại thần càng là càng ngày càng khiếp sợ cùng không thể tin. Chỉ cần 3 vạn binh lực đi tiến đánh Nhai Thủy quan, là Tam hoàng tử đang nằm mơ, vẫn là chúng ta đang nằm mơ? Tốt, không hổ là ta con trai của Lăng Ngạo, làm có như thế hổ tướng chi phong. Lăng Ngạo tại nghe xong báo tiệp tin về sau, lúc này kêu một tiếng tốt, sau đó vỗ tay mà cười. Có thể thấy được trong lòng Lăng Ngạo vui sướng. Đối với Lăng Khiếu tác phong, Lăng Ngạo có thể nói là vô cùng thưởng thức. Hoang Nguyên Đế quốc liền nên có như thế hổ tướng, mới có thể bảo hộ Hoang Nguyên Đế quốc vạn cổ trường tồn. Trên triều đình đám đại thần, giờ phút này cũng không biết nên nói những gì. Phía trước bọn họ liền đang cười nhạo Lăng Khiếu không biết lượng sức, tự mang một vạn kỵ binh, liền dám chi viện Nhai Thủy quan, thậm chí còn liên danh bên trên quyền can. Kết quả trong nháy mắt, tin chiến thắng liền tới. Chương 588, hổ tướng chi phong, chương 588, hổ tướng chi phong. Nhai Thủy quan quân phòng thủ, tại Lăng Khiếu tiếp ứng bên dưới, thành công phá vây, lui giữ Nhai Thủy thành, đám này đại thần lập tức liền bị sự thật đánh mặt. Sau đó hiện tại, cái thứ hai tin chiến thắng lại tới. Lần này Tây Biên Sú quân không chỉ là lui giữ Nhai Thủy thành, thậm chí còn đem Nhai Thủy quan đoạt lại. Lúc trước những cái kia liên danh bên trên khuyên can đám đại thần, sắc mặt liền càng thêm khó coi. Không cần nhìn Hỏa Hoàng Lăng Ngạo lúc này vui vẻ thần sắc, sợ rằng tại trong lòng Lăng Ngạo, đám này dám can đảm liên danh bên trên khuyên can đại thần, sớm đã bị tính vào lãnh cung phạm vi bên trong. Từ nay về sau, bọn họ muốn tại trên triều đình có chỗ xem như, chỉ sợ là khó khăn. Thật đáng chết, ta vậy mà tin vào tên kia sằng ngôn. Yêu ngôn hoặc chúng à, Tam hoàng tử chính là ta Hoang Nguyên Đế quốc một thành viên mãnh tướng, ta vậy mà còn nghĩ lên khuyên can, đem hắn bị thay thế. Những cái kia mặt lộ vẻ khó xử đại thần, toàn bộ đem đầu thấp xuống. Hối hận không thôi đồng thời, càng là ở trong lòng, đem cái kia liên danh bên trên khuyên can người đề xuất, mang máu chó đầy đầu. Khiếu Nhi có như thế đại công, đợi hắn trở lại hoàn thành, nhất định có đại thưởng. Bệ hạ anh minh. Hỏa Hoàng Lăng Ngạo lái chậm chậm cửa ra vào, không cho phản bác ngữ khí, để trong điện đám đại thần toàn bộ cũng không dám nói ra hai lời, chỉ có thể là phụ họa Lăng Ngạo, họ hét bệ hạ anh minh. Trừ cái đó ra, Tam hoàng tử nhưng còn có những chuyện khác cần muốn báo cáo. Lăng Ngạo nhìn qua trên triều đình một mảnh tiếng phụ họa, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn hướng báo tiệp binh. Tiên tuyến báo tiệp binh, đồng dạng đều là từ tiền tuyến ra roi thúc ngựa đuổi trở về binh sĩ. Mà tiên tuyến chủ soái có thỉnh cầu gì, có đôi khi cũng sẽ để cho báo tiệp binh tính cả tin chiến thắng cùng nhau truyền đạt trở về. Đến mức báo tiệp binh sẽ hay không nói dối, dám can đảm ở tiền tuyến chủ soái cùng trước mặt hỏa hoàng nói dối, sợ rằng báo tiệp binh có 9 đầu mệnh đều không đủ chết. Khởi bẩm bệ hạ, đại nhân còn nói, chiến sự căng thẳng, tiêu hao quá nhiều, lương thảo đồ quân nhu báo nguy, hy vọng triều đình có thể mau chóng phát tiếp theo bút quân phí đến tiền tuyến. Báo tiệp binh cung kính trả lời đến, gần như liền là dựa theo Lăng Khiếu nguyên thoại đến nói. A, Lăng Khiếu tiểu tử này, trận đều không có đánh xong, liền nghĩ đòi tiền, thật là có chút hổ tướng chi phong a. Lăng Nạo nghe vậy, cười ha ha. Lấy Lăng Nạo chí, làm sao không biết Lăng Khiếu đang suy nghĩ cái gì? Bất quá đối với hoàng tử ở giữa tranh quyền đoạt lợi sự tình, chỉ cần không làm quá mức, Lăng Nạo đồng dạng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, sự tình cũng liền đi qua. Dù sao đều là chính mình thân nhi tử, nặng bên này nhẹ bên kia sự tình, thực sự là khó thực hiện. Cho nên Lăng Nạo câu này hổ tướng chi phong nói chính là Lăng Khiếu liền hắn cái này đường kim hỏa hoàng tiền đều nghĩ tính toán, xác thực dũng khí sâu, đáng giá tán thưởng. Bất quá, Ngai thủy quan đại thắng, cũng xác thực cần ân điện, đến khao thưởng tiền tuyến tướng sĩ công lao. Viết chỉ, để hộ bộ thông qua 100 vạn linh tinh đến, dùng để khao thưởng Tây biên xu quân. Thần lĩnh chỉ. Hộ bộ thượng thư lập tức đứng dậy, không mình hành lễ nói: "Đao hoàng, ngươi lúc này tìm ta tới đây làm gì?" Thương Hoàng Long hành hộ bộ đi tới Cổ La Đế quốc cung điện bên trong nội điện, liền thấy Đao hoàng chính nhíu mày nhìn xem ngự án bên trên một phong mật tín, hai cái lông mày gần như xoắn lại một chỗ. "Ngươi đến, phong mật thư này, ngươi xem một chút a." Đao hoàng tựa như cảm thấy có người đi vào nội điện, không ngẩng đầu, một cái tay xoa mi tâm, một cái tay khác đem ngự án bên trên mật tín ném cho Thương Hoàng. Thật mỏng giấy viết thư bị Đao hoàng vung ra, giống như một cái phi đao đồng dạng, phát ra phần phật tiếng xé gió. Sau đó bị Thương Hoàng hai ngón khu vực, giảm bớt đi trên tờ giấy lực lượng. Chương 589, sáng đao bắn lén, chương 589, sáng đao bắn lén. Thật mỏng giấy viết thư bị Đao hoàng vung ra, giống như một cái phi đao đồng dạng, phát ra phần phật tiếng xé gió. Sau đó bị Thương Hoàng hai ngón khu vực, giảm bớt đi trên tờ giấy lực lượng. Hỏa khí làm sao như thế lớn, xảy ra chuyện gì? Thương Hoàng khẽ nhíu chân mày, sau đó đưa mắt nhìn mật tín bên trên. Ngài thủy quan, Hoang Nguyên Đế quốc quân phòng thủ phản công. To lớn phi hành ma thú. Lùi quân, lùi quân. Thương Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đao hoàng. Không sai, Tinh Diệu Đế quốc lùi quân, bọn họ nói, nếu như tiếp tục đóng giữ Ngai thủy quan, Tinh Diệu Đế quốc quân viễn chinh chắc chắn toàn bộ chôn vùi tại nơi đó, bọn họ chịu không được cái này tổn thất. Đao hoàng lạnh lùng nói đến, nói xong lời cuối cùng, càng là phát ra một tiếng khịt mũi coi thường tiếng cười. Nhưng là nói xong sau, Đao hoàng cũng biết, Tinh Diệu Đế quốc một khi lùi quân, muốn lại tiến công, vậy liền khó khăn. Nếu như không có Tinh Diệu Đế quốc kiềm chế, lấy Hoang Nguyên Đế quốc binh lực, căn bản là không sợ chúng ta. Thương hoàng cũng ý thức được điểm này. Không sai, đúng là như thế. Đao hoàng phiền não, cũng chính là chuyện này. Đã như vậy, vậy thì cùng bọn họ nói rõ nhân mà à, tiếp qua hai ngày, Ngự Phong tên kia cũng nên đi ra rồi hả? Thương Hoàng đống nhiên mở miệng nói đến. Ngự Phong, là Cổ La Đế quốc sắp tấn thăng vị thứ ba anh hùng cấp. Trước giai phong nguyên tố pháp sư, phía trước là Cổ La Đế quốc bên trong hoàng thất trong tông sư cấp, kiệt xuất nhất một thành viên, cho nên mới thu được sử dụng anh hùng cấp thí luyện kết tinh thể tư cách. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có biện pháp này. Đao Hoàng nhẹ gật đầu. Di tích chính là sẽ mở ra. Trăm năm một lần thịnh hội, không người nào nguyện ý vắng mặt. Vân Vũ Thành, Tề Nhạc tiểu điếm. Tại chỗ này, không quản bên ngoài xảy ra đại sự gì, đều hoàn toàn như trước đây náo nhiệt. Đặc biệt là tại bản đồ lớn thứ ba, nhân ngẫu mê cung mở ra về sau, đại lượng người chơi tràn vào mạo hiểm giả tiểu trấn, bắt đầu tìm kiếm mê cung bảo tàng lữ đồ. Mặc dù nhân ngẫu mê cung hung hiểm so với phía trước phó bản muốn cao hơn mấy lần, nhưng là đồng dạng, báo đáp cho người chơi đồ vật cũng là trước kia phó bản mấy lần trở lên. Trong đó, nhân ngẫu mê cung đệ nhị tầng thông hành chứng cùng con rối mảnh vỡ, là đánh chết bảo tàng đại thính thủ hộ nhân ngẫu về sau, nhất định rơi xuống đồ vật. Theo tề là biết, con rối mảnh vỡ mặc dù còn không có thu thập đủ, thế nhưng hiện nay xuất hiện cỡ lớn nhất vị, là số 16 vị. Cũng chính là nói, muốn tạo thành một cái thế thân nhân ngẫu, ít nhất cần 16 mảnh con rối mảnh vỡ. Mà tại bảo tàng đại thính bảo trong dương, bình thường mà nói, đều sẽ xuất hiện chút ít trò chơi kim tệ, một chút thuộc tính cao thấp không đều trang bị, cùng với thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hàng thông thường sách kỹ năng. Sách kỹ năng cái đồ chơi này, tại thẻ pet lưu hành sau khi thức dậy, vẫn luôn ở vào một cái cung không đủ cầu trạng thái. Không có cách nào, cũng là vì giúp sủng vật tăng thêm kỹ năng. Muốn đem những vũ khí này cùng ma pháp lên tới bao nhiêu cấp, liền muốn bao nhiêu vốn sách kỹ năng. Có thể nói, sủng vật tuyệt đối là vô tình linh tinh thôn vệ cơ hội. Lão bản, lão bản, ta thành công tổ hợp ra thế thân nhân ngẫu. Liên tại Tề Lạc thoải mái nhàn nhã liếc nhìn công hội giao lưu hệ thống bên trong chuyện hay việc lạ lúc, âm thanh của Ưng Phong đống nhiên tại bên tai Tề Lạc vang lên. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Ưng Phong điều khiển nhân vật tại tân thế giới mô thức bên trong chạy tới bên người Tề Lạc. Nhưng trên mặt biểu lộ thấy thế nào, đều không giống như là cao hứng, ngược lại là giống có chút buồn bực. Ngươi làm ra thế thân nhân ngẫu sao? Cái gì thuộc tính? Chương 590, mỗi một cái đạo cụ đều có giá trị của nó, chương 590, mỗi một cái đạo cụ đều có giá trị của nó. Ngươi làm ra thế thân nhân ngẫu sao? Cái gì thuộc tính? Tề Lạc có chút tò mò hỏi. Ngươi tự mình xem đi. Ưng Phong đem thế thân nhân ngẫu giao dịch cho Tề Lạc. Thế thân nhân ngẫu, duy nhất một lần vật dụng, nhỏ máu khóa lại, làm khóa lại người gặp được chí mạng thương hại lúc, thế thân nhân ngẫu đem thay thế khóa lại người tiếp nhận chí mạng thương hại, đồng thời hoàn toàn khôi phục khóa lại người thương thế. Chú ý, thế thân nhân ngẫu tồn tại 24 giờ thời gian cung độ. Chú ý, cùng là một người chỉ có thể đồng thời khóa lại một cái thế thân nhân ngẫu. Hoa khí lực lớn như vậy, liền ra cái loại này đạo cụ. Tề Lạc cũng có chút kinh ngạc. Nói thực ra, loại này thuộc tính đạo cụ, tại tân thế giới mô thức bên trong tác dụng, trừ có thể để cho không may bị con rối đánh giết người chơi không sống kinh nghiệm bên ngoài, gần như không có tác dụng khác. Tại phó bản bên trong bị đánh giết, còn không bằng đàng hoàng phó bản thất bại, sau đó làm lại. Khó trách Ưng Phong sẽ là dạng này một mặt buồn bực bộ dáng. tựa như là một viên thoạt nhìn mười phần ngọt ngào bánh kẹo, thật vất vả ăn đến trong miệng, hiện ra đến hương vị, nhưng là khổ đến trong lòng phát run. Cho dù ai đều tiếp thụ không được a. Không nên a, theo lý mà nói, hệ thống làm sao có thể làm ra loại này không có chút giá trị đạo cụ đi ra đâu. Tề Lạc cũng có chút mê hoặc, nhưng cho dù hiện tại nghĩ mãi mà không rõ, cũng không thể cùng những người này nói, bằng không cũng quá đả kích những này khách hàng tính tích cực. Cho nên Tề Lạc rất là trịnh trọng vỗ bả vai Ưng Phong một cái, lời nói thấm thía nói, mỗi một cái đạo cụ đều có giá trị của nó, cho dù hiện tại không cách nào thể hiện ra đến, cái kia cũng chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Tin tưởng ta, đem thế thân nhân ngẫu lưu tại trong bao, về sau ngươi sẽ không thất vọng. Lời nói này đi ra, lập tức liền đem Ưng Phong cho hù đến sửng sốt một chút. Sau đó Tề Lạc thừa cơ đem thế thân nhân ngẫu nhét về trong tay Ưng Phong, chuẩn bị lặng lẽ chạy đi. Dù sao Ưng Phong nếu là lại tiếp tục hỏi tiếp, Tề Lạc cũng không biết làm như thế nào tiếp tục lắc lư. Bất quá, liền tại Ưng Phong kịp phản ứng phía sau, còn muốn tiếp tục hỏi thời điểm, một cái rất lâu không tới trong cửa hàng đến người, đột nhiên đem Tề Lạc kêu đi. Cố Bình Xuyên, Tề Điếm trưởng, lão hủ có chuyện trọng yếu tìm ngươi. Cố viên trưởng, đã lâu không gặp, gần nhất đều làm cái gì đi? Tề Lạc vì thoát khỏi Ưng Phong, lập tức chào hỏi. Thấy cảnh này, Ưng Phong một bụng nghi vấn, cũng không thể không nuốt xuống. Tề Điếm trưởng, ta phía trước một mực tại Hoang Nguyên Đế quốc hoàn thành, lần này tới, đúng là có chuyện quan trọng thương lượng. Cố Bình Xuyên ngồi xuống bên cạnh Tề Lạc hàng ghế dài bên trong, tiến vào tân thế giới mô thức. Có việc liền mời nói đi. Tề Lạc mở ra hai người giao lưu hình thức. Kỳ thật, lần này tới, là muốn cùng Tề Điếm trưởng ngươi thương lượng, mượn cửa hàng của ngươi xem như sân bãi, đến trao đổi Hoang Nguyên Đế quốc, Cổ La Đế quốc, Tinh Diệu Đế quốc ở giữa, di tích lệnh bài vấn đề phân phối. Cố Bình Xuyên giản lược nói một lần chính mình mục đích. Ta sẽ không đóng cửa hàng, tự nhiên cũng sẽ không thuê cửa hàng. Tề Lạc không chút nghĩ ngợi nói, thuê cửa hàng loại này sự tình, căn bản không có thương lượng. Tề Điếm trưởng quá lo lắng, cũng không phải là thuê cửa hàng, chỉ là mượn cửa hàng đại sảnh dùng một chút, mời Tề Điếm trưởng ngươi làm một cái người làm chứng mà thôi. Cố Bình Xuyên vội vàng giải thích nói, trên thực tế, chuyện này nguyên nhân gây ra, vẫn phải nói đến Cổ La Đế quốc gửi tới phong thư. Tại phong thư bên trên, Cổ La Đế quốc vị thứ ba anh hùng cấp, ngự phong khí tức chứng minh hắn thực lực, cũng để cho Lăng Ngạo cùng Cố Bình Xuyên nhiều hơn một phần cảm giác nguy cơ. Phong thư nội dung cũng đã nói rõ. Chương 591, người làm chứng, chương 591, người làm chứng. Tại phong thư bên trên, Cổ La Đế quốc vị thứ ba anh hùng cấp, ngự phong khí tức chứng minh hắn thực lực, cũng để cho Lăng Ngạo cùng Cố Bình Xuyên nhiều hơn một phần cảm giác nguy cơ. Phong thư nội dung đã nói rõ. Tam đại đế quốc anh hùng cấp có lẽ tụ tập một đường, Minh Đao Minh Thương đem sự tình nói rõ ràng. Mà Hoang Nguyên Đế quốc xem như lần này di tích mở ra địa phương, cho nên bọn họ nguyện ý đem anh hùng cấp tụ tập địa điểm tuyển địa điểm, giao cho Hoang Nguyên Đế quốc phụ trách. Cho nên Cố Bình Xuyên ngay lập tức liền nghĩ đến Tề Nhạc tiểu điếm. Cũng là bởi vì như vậy, Cố Bình Xuyên mới sẽ chạy đến thương lượng với Tề Lạc chuyện này. Mà lúc này đối mặt bên trên Tề Lạc, Cố Bình Xuyên khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới phía trước tại trên hội viên thẻ nhìn thấy một màn kia. Lấy sức một mình, chém giết cốt long. Loại này hiển hách chiến tích, quả thực nghe rợn cả người. Điều này cũng làm cho Cố Bình Xuyên nguyên bản liền khách khí ngữ khí, thay đổi đến càng thêm khách khí một điểm. Dù sao dựa theo sức chiến đấu mà nói, Tề Lạc loại này quái vật đã tính toán là cực hạn của anh hùng cấp. Đây cũng là Cố Bình Xuyên nghĩ tới chỗ này nguyên nhân. Cái gọi là người làm chứng, nhất định phải có năng lực để các phương đều chịu phục thực lực, mới đủ tư cách đảm nhiệm. Để ta làm người làm chứng. Tề Lạc trầm ngâm một lát, liền muốn cự tuyệt. Dù sao người làm chứng cũng không tốt làm a. Tề Điếm trưởng yên tâm, cái này người làm chứng sẽ không để ngươi làm không, ta cùng Hỏa Hoàng bàn bạc về sau, nguyện ý nhường ra một khối di tích lệnh bài, xem như thủ lao. Cố Bình Xuyên cười nói, di tích lệnh bài. Trong lòng Tề Lạc nói, đây là vật gì, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Sau đó một mặt chuẩn bị tiếp tục cự tuyệt đề nghị của Cố Bình Xuyên. Nhưng không ngờ lúc này, trong đầu âm thanh đột nhiên vang lên. Hệ thống, mời túc chủ nghĩ biện pháp thu hoạch được một khối di tích lệnh bài, xem như khen thưởng, hệ thống sẽ trước thời hạn mở ra thế thân nhân ngẫu hối đoái thông đạo. 3. Hệ thống, ngươi nói rõ ràng, thế thân nhân ngẫu hối đoái thông đạo là cái gì? Tề Lạc đang kinh ngạc về sau, lập tức hỏi. Hệ thống, tên như ý nghĩa, liền là có thể đem thế thân nhân ngẫu hối đoái đến ngoại giới đến thông đạo. Lần này, Tề Lạc liền càng thêm kinh ngạc. Thế thân nhân ngẫu là cái gì thuộc tính? Duy nhất một lần vật dụng, nhỏ máu khóa lại, làm khóa lại người gặp được chí mạng thương hại lúc, thế thân nhân ngẫu đem thay thế khóa lại người tiếp nhận chí mạng thương hại, đồng thời hoàn toàn khôi phục khóa lại người thương thế. Loại này thuộc tính tại tân thế giới mô thức bên trong, xác thực không chỗ hữu dụng. Dù sao tân thế giới mô thức bên trong tự mang phục hợp điểm. Thế nhưng, nếu như thả đến ngoại giới đến, đó là khái niệm gì? Tuyệt đối bảo mệnh thần khí. Làm đối thủ của ngươi trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng đem ngươi đánh bại, đồng thời ôm hưng phấn, kích động chờ một hệ liệt cảm xúc, chuẩn bị lấy tính mạng ngươi thời điểm. Thế thân nhân ngẫu đột nhiên xuất hiện, thay ngươi đỡ được lần này tổn thương. Mà còn thuận tiện đem ngươi thương thế trên người hoàn toàn khôi phục. Cái kia đối thủ của ngươi sẽ là cái gì phản ứng? Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Không nghĩ tới a. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi đừng đi tìm chết, chọc những cái kia ngươi hoàn toàn không chọc nổi địch nhân. Bằng không, một cái anh hùng cấp muốn đánh giết một cái tông sư cấp, cái kia giết một lần cùng giết 10 lần, vậy cũng là tiện tay mà làm, chưa nói tới cái gì thiên tân vạn khổ. Cho nên, cho dù thế thân nhân ngẫu có đủ loại hạn chế, 24 giờ thời gian cùng độ, cùng là một người, chỉ có thể đồng thời khóa lại một cái thế thân nhân ngẫu. Hơn nữa còn khó như vậy quét mảnh vỡ. Cái kia đều không là vấn đề. Tề Lạc dám khẳng định, chỉ muốn cái này thế thân nhân ngẫu hối đoái thông đạo đi ra, hiện tại loại này trên hệ thống giao dịch tràn đầy con rối mảnh vỡ mà không người hỏi thăm tình huống, ngay lập tức sẽ biến thành có tiền mà không mua được. Con rối mảnh vỡ tuyệt đối sẽ là nhất là quý hiếm vật phẩm một trong. Chương 592, thiếp mời, chương 592, thiếp mời. Tề Điếm trưởng, ngươi đã đồng ý sao? Cố Bình Xuyên lời nói bừng tỉnh Tề Lạc tốt đẹp ảo tưởng. Tề Lạc cũng không kịp quản hệ thống tận dụng mọi thứ thức thông báo nhiệm vụ, tại giả bộ suy tư sau một lát, liền gật gật đầu, nói, có thể, thế nhưng không nên quấy rầy đến mặt khách hàng. Việc này không cần Tề điếm trưởng lo lắng, lão hủ từ sẽ an bài. Cố Bình Xuyên gật đầu nói, vậy liền không thành vấn đề. Tề Lạc cũng không có mặt khác ý kiến. Dù sao Cố Bình Xuyên lần này đến, không những tặng không hắn một khối di tích lệnh bài, còn chẳng biết tại sao xúc động phát ra tới một cái nhiệm vụ, mà là người làm chứng, bất quá chỉ là nhìn lấy bọn hắn bàn bạc mà thôi, lại không cần lãng phí bao nhiêu khí lực. Huống chi, trong cửa hàng, Tề Lạc cũng không sợ có người dám dương ai. Nếu có người dám làm như vậy, cái kia Tề Lạc cũng sẽ để cho bọn họ biết, thực lực của nhân tộc là không sánh bằng ngang cấp cốt long. Như vậy, liền cảm ơn Tề điếm trưởng. Cố Bình Xuyên cảm ơn một tiếng phía sau, liền cách mở cửa hàng. Lần này vội vàng tới, Cố Bình Xuyên đều chỉ là vì thương lượng với Tề Lạc chuyện này, tại Hoang Nguyên Đế quốc hoàng thành bên kia, còn có sự tình khác không có xử lý xong đâu. Một mực trốn ở một bên ứng phòng, gặp Cố Bình Xuyên đi, lập tức chạy tới bên người Tề Lạc. "Lão bản, thế thân nhân ngẫu thật sẽ hữu dụng sao?" "Lập tức liền sẽ hữu dụng, đến lúc đó, ngươi sợ rằng cấp đều không giành được." Tề Lạc thần bí khó lường cười cười, cũng không nói thêm gì, chỉ để lại đầu góc mơ hồ ứng phong tại nguyên chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Tại cùng Tề Lạc trao đổi xác định về sau, cộng đồng đàm phán thiết mời, rất nhanh phát đến mỗi một cái có tư cách tham dự trận này thịnh hội anh hùng cấp trong tay. Bất quá làm bọn họ nhìn thấy tham dự địa điểm lúc ở Vân Vũ Thành, đều là sắc mặt biến hóa. Vân Vũ Thành cũng không phải là một cái cỡ nào nổi danh thành bang, hoặc là nói, trước kia cũng không phải là một cái cỡ nào nổi tiếng thành bang. Dù sao một cái kinh tế xanh tươi thành bang, tại trong mắt anh hùng cấp, căn bản là không tính là cái gì. Thế nhưng, loại này gần như không nhìn tình huống, tại Cốt Long xuất hiện tại Vân Vũ Thành một lần kia sự kiện về sau, liền hoàn toàn biến mất. Cốt Long bị chém giết tại ngoài Vân Vũ Thành, để những cái kia tự cao tự đại anh hùng cấp ý thức được, tại Vân Vũ Thành bên trong, còn ẩn giấu đi dạng này một vị cường giả. Một vị có thể dễ như trở bàn tay đánh bại bọn họ, thậm chí để bọn họ trốn đều trốn không thoát cường giả. Cổ La Đế quốc cung điện. Đao Hoàng đem tiếp mời lật qua lật lại nhìn nhiều lần, mới chật chật lên tiếng nói, thật sự là không nghĩ tới, Hỏa Hoàng thế mà đem đàm phán địa điểm định tại Vân Vũ Thành. Chẳng lẽ Hỏa Hoàng là muốn mượn lúc này cường giả chi thủ, hướng chúng ta tạo áp lực sao? Thương Hoàng tự nhiên cũng lấy được tiếp mời. Sẽ không, nếu như vị này cường giả là lệ thuộc vào Hoang Nguyên Đế quốc, vậy lần này đàm phán địa điểm nên định tại Hoang Nguyên Đế quốc hoàng thành, mà sẽ không là Vân Vũ Thành. Đao Hoàng đối với chuyện này nhìn đến 10 phần tấu triệt. Mà chuyện này cũng xác thực như vậy. Nếu như Tề Lạc thật là người của Hoang Nguyên Đế quốc, cái kia Hỏa Hoàng Lăng Ngạo tuyệt đối sẽ trực tiếp đem Tề Lạc gọi vào hoàng thành. Nhưng mà, Tề Lạc cũng không phải là lệ thuộc vào Hoang Nguyên Đế quốc người, mà còn chủ yếu nhất là, Lăng Ngạo cũng phân công bất động Tề Lạc, cho dù là lại thêm một cái Cố Bình Xuyên cũng không được. Lời này cũng không tệ, vậy bọn hắn đem chúng ta dẫn vào Vân Vũ Thành đến cùng là vì cái gì? Thương Hoàng vẫn là không có nghĩ rõ ràng. Vì chế hành. Đao Hoàng trong miệng thốt ra bốn chữ. Chuyện này, cuối cùng còn là bởi vì Cổ La Đế quốc nắm giữ vị thứ ba anh hùng cấp, từ đó để Hoang Nguyên Đế quốc xuất hiện cảm giác nguy cơ. Chương 593, các thế lực thái độ, chương 593, các thế lực thái độ. Cho nên Hỏa Hoàng Lăng Ngạo mới sẽ đem lần này đàm phán địa điểm định tại Vân Vũ Thành, chính là vì nói cho thế lực khác anh hùng cấp. Tại Hoang Nguyên Đế quốc cũng là tồn tại vị thứ ba anh hùng cấp, hơn nữa còn là một vị có thể lấy sức một mình tay xé cốt long loại này cấp bậc anh hùng cấp. Tại Tề Lạc không chủ động tỏ thái độ dưới tình huống, thế lực khác anh hùng cấp cũng quả quyết sẽ không bước lên đắc tội loại này cường giả nguy hiểm, đang thương thảo trong hội nghị tùy ý làm vậy. Dạng này, Hoang Nguyên Đế quốc đang thương thảo quá trình bên trong, liền chiếm cứ thiên nhiên quyền chủ động. Thì ra là thế. Thương Hoàng chỉ nghe được chế hành hai chữ, liền hiểu Đao Hoàng ý tứ. Nhưng mà minh bạch cũng không có nghĩa là có biện pháp. Trước thực lực tuyệt đối, không quản âm mưu quỷ cái gì, đều là giả dối. Đao Hoàng tiền bối, trước Thương Hoàng thế hệ, lần này gấp triệu ta trước đến, là có chuyện gì sao? Ngay tại hai người trao đổi thời điểm, một vị khuôn mặt thanh tú, thân hình thon gầy, mặc một bộ pháp bào màu trắng nam tử đi vào trong điện, có chút không mình hành lễ, hướng hai người hỏi. Vị nam tử này chính là Cổ La Đế quốc vị thứ ba anh hùng cấp, Ngự Phong. Thiếp mời ngươi cũng nhận đến đi. Đao Hoàng ngẩng đầu, nghiêm mặt nói. Nhận đến. Ngự Phong khẽ gật đầu. Lần này đàm phán địa điểm tại Vân Vũ Thành, mặc dù ngươi đã thành công tấn thăng làm anh hùng cấp, nhưng cũng đừng quá mức đắc ý với báo. Đao Hoàng lên tiếng dặn dò. Là, ta đã biết. Ngự Phong rất là khiêm tốn ứng thanh, nhưng ở trong lòng nhưng là xem thường. Ta hy vọng ngươi là thật biết. Thương Hoàng đứng ở bên cạnh, đống nhiên lên tiếng nói. Tính cách của Ngự Phong, Thương Hoàng rất rõ ràng. Chỉ hy vọng đến lúc đó, sẽ không thật trêu ra chuyện gì đến. Tốt, ta nghĩ Ngự Phong chính mình biết phân tức. Đao Hoàng ép ép tay, ngăn cản cái đề tài này tiếp tục. Bất kể như thế nào, thực lực mới là quyết định thái độ cứng nhắc điều kiện. Cổ La Đế quốc nắm giữ ba vị anh hùng cấp, chắc hẳn cái kia vị có thể chém giết cốt long cường giả, cũng cần cố kỵ một hai. Thú nhân bộ tộc, thú hoàng cung điện. Thú hoàng cùng đại tế tự khi biết đàm phán địa điểm là Vân Vũ Thành thời điểm, cũng thực có chút giật mình. Hoang Nguyên Đế quốc ngược lại là thông minh, không cần suy nghĩ bao lâu, thú hoàng liền hiểu một cử động kia mục đích. Nhưng cho dù minh bạch, cũng không làm nên chuyện gì. Không nói đến thực lực của thú nhân bộ tộc, bản thân liền muốn yếu tại Hoang Nguyên Đế quốc nửa bậc, lại thêm ẩn cư tại Vân Vũ Thành anh hùng cấp, bọn họ căn vốn cũng không có tư cách ra điều kiện. Lần này tiến vào di tích tư cách, chúng ta sợ rằng còn muốn tiếp tục giảm bớt. Đại tế tự nghĩ tới địa phương càng nhiều. Lần này tham dự anh hùng cấp, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Nhưng đại bộ phận đều là nhân tộc anh hùng cấp. Thú nhân bộ tộc tại cái này một khối bên trên, trời sinh liền muốn ở vào yếu thế. Bởi vì không quản bên trong nhân tộc là phân chia như thế nào tiến vào di tích tư cách, nhưng đến chủng tộc vấn đề bên trên, khẳng định là như thể chân tay nhất trí đối ngoại. Chỉ là đáng tiếc, vị này anh hùng cấp không phải ẩn cư tại ta thú nhân bộ tộc phạm vi bên trong. Thú hoàng đối với cái này cũng là không thể làm gì. Nếu là thú nhân bộ tộc có thể có cái này trợ lực, một lần kia tiến vào di tích tư cách, tuyệt đối có khả năng gia tăng không ít. Hiện tại nói những này đã vô dụng, chỉ có thể đang thương thảo bên trong, tận lực tranh thủ. Đại tế tự thở dài, tâm tình ngược lại bình tĩnh không ít. Lòng mang thấp phẩm anh hùng cấp cũng không ít. Nhưng cho dù lại lo lắng, đàm phán hội nghị ngày tháng vẫn là đến. Chương 594, di tích, chương 594, di tích. Di tích là thượng cổ thời kỳ, bởi vì do nhiều nguyên nhân mà để lại tiểu hình không gian. Tại bên trong di tích, khả năng là một loại nào đó thất truyền kỹ nghệ truyền thừa, cũng có thể là những cái tiêu biến mất tại trong dòng sông lịch sử thế lực lưu lại bảo vật. Còn có thể sẽ là một số tuyệt thế cường giả đạo phủ, hoặc là luyện kim đại sư phòng thí nghiệm. Chính là bởi vì tại bên trong di tích tồn tại đủ kiểu bảo vật cùng truyền thừa, mới sẽ để tất cả thế lực đều chạy theo như vịt. Nhưng bởi vì tiểu hình không gian không ổn định, mới sẽ dẫn đến di tích mỗi 100 năm mới sẽ mở ra một lần. Mà còn di tích xuất hiện địa điểm cũng không cố định. Nhưng may mắn là di tích xuất hiện phía trước đều sẽ có báo hiệu, đồng thời sẽ tại xuất hiện một chút ra, lưu lại có khả năng tiến vào di tích chứng minh tư cách. Di tích lệnh bài, chỉ có nắm giữ di tích lệnh bài mới có thể đi vào di tích. Đồng thời tại di tích đóng lại về sau, tiến vào người của di tích mới sẽ bị đưa ra đến, di tích lệnh bài cũng sẽ cùng theo bị phá hủy. Mà trăm năm xuất hiện một lần di tích, lưu lại di tích lệnh bài cũng đúng lúc là 100 cái. Bởi vì lần này di tích xuất hiện địa điểm tại Hoang Nguyên Đế quốc cảnh nội, cho nên cái này 100 cái di tích lệnh bài cũng toàn bộ đều tại trong tay Hoang Nguyên Đế quốc. Lần này đàm phán hội nghị chính là vì quyết định di tích lệnh bài phân phối. Mà một ngày này cũng là Vân Vũ Thành mọi người kinh hồn táng đảm một ngày. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại trong Vân Vũ Thành bàng bạc uy áp, mặc dù rất nhanh liền biến mất, nhưng vẫn là để Vân Vũ Thành các cư dân lòng người bàng hoàng. Lần lượt đi tới Vân Vũ Thành anh hùng cấp bọn họ, tại Cố Bình Xuyên phát ra khí tức chỉ dẫn, cũng lần lượt đi tới Tề Nhạc tiểu điếm. Không hổ là đại ẩn ẩn vào đời, Tề điếm trưởng, cửu ngưỡng đại danh, ta thường xuyên nghe Cố viện trưởng nhắc lên ngươi, hôm nay gặp mặt, mới phát hiện Tề điếm trưởng quả nhiên khác biệt phàm nhân. Lăng Nạo sau khi đi tới Tề Nhạc tiểu điếm, lần đầu tiên nhìn thấy, chính là chiến lực để thăng huấn luyện thất. Cái kia không gian chiết điệp ma pháp vận dụng, lập tức để Lăng Nạo kinh động như gặp thiên nhân. Tại Lăng Nạo tự giới thiệu về sau, Tề Lạc mới từ trên ghế xả lòn đứng lên, chắp tay nói, nguyên lai ngươi chính là Hoang Nguyên Đế quốc hỏa hoàng, hạnh ngộ. Khách khí, Tề điếm trưởng, hôm nay liền làm phiền ngươi làm người làm chứng. Lăng Nạo mười phần khách khí nói, loại này cường giả, nếu có thể, vẫn là trói ở trên người của Hoang Nguyên Đế quốc tương đối tốt. Cho dù không cách nào lôi kéo, cái kia cũng tuyệt đối không thể cùng là địch. Không phiền phức, chỉ cần đừng quấy rầy ta làm ăn là được rồi. Tề Lạc xua tay, không để ý ngồi về trên ghế sofa. Lăng Nạo khẽ miệng giật một cái, nhưng cũng không nói gì thêm. Lúc trước liền nghe Cố Bình Xuyên nói qua, nói vị này tính cách của Tề điếm trưởng khá có ý tứ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Bất quá, bất kể nói thế nào, Lăng Nạo dù sao cũng là Hoang Nguyên Đế quốc đương kim hỏa hoàng, liền xem như có ý lôi kéo Tề Lạc, cũng không đến mức khóc lóc van mài dán đi lên. Tất nhiên không nói lời nào, cái kia liền không nói lời nói a. Lăng Nạo biết rõ mục đích của chuyến này, mặc dù đối Tề Lạc điếm bên trong đồ vật cảm thấy rất hứng thú, nhưng trong cửa hàng thương phẩm sự tình, chờ đàm phán hội nghị mở xong về sau lại nhìn, cái kia cũng không mượn. Cho nên Lăng Nạo vẫn là trước tại trên ghế sofa ngồi xuống. Ân, cái này ghế sofa ngồi xuống, còn thật là thoải mái. Lăng Nạo liếc Tề Lạc một cái, trong lòng lập tức minh bạch, vì cái gì Tề Lạc sẽ một mực ngồi tại trên ghế sofa. Cái này mềm dẻo cảm giác, thật là khiến người ta không đành lòng rời đi a. Trừ Cố Bình Xuyên cùng Lăng Nạo là lần này đàm phán hội nghị người làm chủ bên ngoài, vị thứ nhất đi tới Tề Nhạc tiểu điểm anh hùng cấp, còn coi là một người quen. Chương 595, anh hùng cấp tụ tập, chương 595, anh hùng cấp tụ tập. Người tới chính là Điên Phong Học viện viện trưởng, Nhậm Công Tu. Nhậm viện trưởng, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cố Bình Xuyên tại bên ngoài chỉ dẫn anh hùng cấp tìm đường, cái kia ra tới tiếp đãi, dĩ nhiên chính là Lăng Nạo. Anh hùng cấp ở giữa, trừ phi thực lực kém thực tế quá lớn, nếu không tại thân phận địa vị bên trên, gần như đều là cùng một tầng cấp. Cho nên Lăng Nạo cũng không có tận lực bày ra cái gì ra đỡ. Đa tạ hỏa hoàng quan tâm, có thể tiếp vào thiết mời, Nhậm Mộ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Nhậm Công Tu cũng không phải là thường khách khí đáp lại một câu. Hoa hoa tiểu tử chúng nhân sĩ, anh hùng cấp ở giữa lá mặt lá trái, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhậm viện trưởng khách khí, loại này sự tình, làm sao có thể thiếu ngươi cái kia một phần đâu. Lăng Nạo đem Nhậm Công Tu nên vào trong điểm. Vì lần này đàm phán hội nghị, Cố Bình Xuyên có thể là mời Tề Lạc chuyện không ít một mình cắt phát ra tới. Đi theo phía sau Nhậm Công Tu đến trong cửa hàng, chính là Đại Địa Học viện viện trưởng. Ban chính. Lão Nhậm, vẫn là để ngươi cấp trước một bước. Ban chính vừa vào cửa, liền hướng hai người lên tiếng chào hỏi. Anh hùng cấp ở giữa, đại đa số đều là lẫn nhau quen biết người, lại bất luận song phương quan hệ làm sao, đối với riêng phần mình thực lực, đều sẽ hiểu rõ một hai. Đó là bởi vì ngươi cước lực không đủ, ước chừng là chân ngắn a, chắc không được ta nhanh ngươi một bước. Nhậm Công Tu quan hệ với ban chính không sai, lúc này tự nhiên cũng là trêu chọc trở về. Liên tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, hai tên thú nhân đi vào trong cửa hàng. Sẽ vào lúc này, không hề che giấu đi tới trong cửa hàng thú nhân, trừ tham gia hội nghị hai người kia bên ngoài, sẽ lại không có những người khác. Thú hoàng cùng với đại tế tự, nhân tộc cùng thú nhân bộ tộc ở giữa, mặc dù không có thâm cừu đại hận gì, nhưng khác biệt chủng tộc ở giữa, cũng xác thực không có gì tốt giao lưu địa phương. Cho nên thú hoàng cùng đại tế tự tại bắt chuyện qua, chứng minh chính mình tới về sau, liền ngồi vào trên ghế sofa, không có ngôn ngữ. Theo sát phía sau, chính là Cổ La Đế quốc ba vị anh hùng cấp. Đao Hoàng, Thương Hoàng, Ngự Phong. Ba người này đi tới trong cửa hàng về sau, ánh mắt tại trong cửa hàng tuần sát một vòng về sau, xác nhận đi tới trong cửa hàng anh hùng cấp về sau, liền ngồi xuống trên ghế sofa. Cổ La Đế quốc cùng Hoang Nguyên Đế quốc không cùng. Lại thêm nữa nắm giữ ba vị anh hùng cấp, thực lực muốn vượt qua thế lực của hắn, lúc này tự nhiên không nghĩ cùng những người khác đáp lời. Xem ra các vị tới đều rất sớm, thật sự là xin lỗi hai người chúng ta tới muộn như vậy. Trong cửa hàng bầu không khí mắt thấy liền muốn một mực trầm mặc đi xuống, một tiếng trang nghiêm túc mục âm thanh từ ngoài quán truyền vào, phá vỡ cái này ngột ngạt bầu không khí. Đi vào trong điếm, là một người mặc áo bào trắng, mang trên mặt trách trời thường dân thần sắc trung niên nam tử. Đi theo vị này sau lưng trung niên nam tử, còn có một cái thân mặc tinh xảo kỵ sĩ giáp, trên lưng mang theo một cái thập tự kiếm nam tử cao lớn. Chỉ nhìn cái này ăn mặc, liền có thể biết rõ hai người này là ai. Tinh Diệu Đế quốc Bạch Di Lìa đại mục sư, cùng thánh kỵ sĩ. Cũng chưa một lắm, trước ngồi a. Đao Hoàng nói đến. Ngược lại không phải bởi vì tiếp Bạch Di Lìa đại mục sư lời nói, mà là vì cấp trận này hội nghị quyền chủ đạo. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Bạch Di Lìa đại mục sư biết nghe lời phải nói đến. Thánh kỵ sĩ theo sát phía sau, đem trên lưng mang theo thập tự kiếm giải xuống dưới, đặt ở cạnh ghế sofa một bên, sau đó mới ngồi xuống. Hoàng Hoàng, người còn chưa tới đủ sao? Gặp hai người ngồi xuống, Đao Hoàng mới nhìn hướng Lăng Nạo, lên tiếng hỏi. Còn có người cuối cùng, ngươi lại cần gì phải gấp gáp chớ? Lăng Nạo làm sao lại không biết Đao Hoàng mục đích, nhưng lần này hội nghị quyền chủ đạo, Lăng Nạo cùng Cố Bình Xuyên sớm liền quyết định giao cho Tề Lạc. Chương 596, Ngự Kiếm Tông, Nhạc Chính Nhã, chương 596, Ngự Kiếm Tông, Nhạc Chính Nhã. Chỉ cần Tề Lạc thân ở Hoang Nguyên Đế quốc cảnh nội, cái kia Tề Lạc liền có thể xem như là Hoang Nguyên Đế quốc bên này người. Quyền chủ đạo cho Tề Lạc, dù sao cũng so cho người của thế lực khác muốn tốt. Đao Hoàng ngươi lại cần gì phải gấp gáp chớ, ngươi nhìn, người cuối cùng kia đã tới. Thú Hoàng đột nhiên lên tiếng nói. Cửa tiệm, một vị đầu đội mũ rộng vành, trên người mặc màu nâu xanh trang phục, trên lưng mang theo một thanh tế kiếm nữ tử dạo chơi đi đến. Sau đó gỡ xuống mũ rộng vành, thả tới trên quầy, lộ ra nàng khuôn mặt đẹp đẽ, cùng một đầu nhu thuận tóc đen. Ngự Kiếm Tông trưởng lão, Nhạc Chính Nhã. Nữ tử tự báo ra môn cùng tính danh. Lập tức để ngồi tại trên ghế sofa mấy vị anh hùng cấp kinh hãi, liền vội vàng đứng lên đáp lễ. Tông môn, cùng học viện đồng dạng, là độc lập với đế quốc bên ngoài, siêu thoát phàm trần tục thế thế lực. Nhưng cùng học viện khác biệt chính là, học viện là vì người khác bồi dưỡng cường giả, mà tông môn lại là vì chính mình bồi dưỡng cường giả. Cho nên các đại học viện, đế quốc mặc dù tôn kính, thế nhưng chưa nói tới kính sợ. Dù sao thật muốn so ra, bên trong tam đại học viện, mỗi cái học viện đều chỉ có một vị anh hùng cấp, mà bên trong tam đại đế quốc, ít nhất đều có hai vị anh hùng cấp. Một vị anh hùng cấp cùng hai vị anh hùng cấp, kém cũng không phải một chút điểm. Bất quá, cũng chính bởi vì học viện là vì thế lực khác bồi dưỡng cường giả, cho nên tại vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, thế lực khác cũng sẽ không muốn đối phó nào đó một ngôi học viện. Đặc biệt là giống Huy Hoàng học viện loại này, cùng Hoang Nguyên đế quốc như thể chân tay. Nhưng tông môn liền không đồng dạng. Nắm giữ lấy đại lượng tài nguyên tông môn, vì bồi dưỡng cường giả, có thể nói là không từ thủ đoạn. Cho nên các thực lực của đại tông môn là muốn vượt xa các đại học viện, thậm chí so với tam đại đế quốc đều không khác nhau lắm. Mà Ngự Kiếm Tông càng là bên trong tông môn người nổi bật. Thậm chí có thể nói, thực lực của Ngự Kiếm Tông liền tam đại đế quốc cũng không sánh nổi. Đây cũng là vì cái gì, Hỏa Hoàng Lăng Ngạo sẽ mời Ngự Kiếm Tông nguyên nhân. Đối với Ngự Kiếm Tông, ở đây anh hùng cấp tự nhiên đều nghe nói qua. Mà đối với lần này trước đến Ngự Kiếm Tông trưởng lão, Nhạc Chính Nhã, bọn họ cũng là có nghe thấy. Ngự Kiếm Tông trưởng lão tổng cộng 3 tên, cộng thêm Ngự Kiếm Tông tông chủ, tổng cộng 4 người, toàn bộ đều là anh hùng cấp. Mà vị này Nhạc Chính Nhã trưởng lão chính là 3 vị trong Ngự Kiếm Tông trưởng lão tối cường một vị. Nghe đồn Nhạc Chính Nhã đã từng vì cho chính mình thân truyền đệ tử báo thù, lẻ loi một mình, chỉ cứng nhắc kiếm, liền ngay cả chém 3 đầu anh hùng cấp ma thú, từ đây lập xuống hiển hách hung danh. Như thế thực lực, có thể nói là cực kỳ kinh người. Lần này, Ngự Kiếm Tông đem Nhạc Chính Nhã phái tới, có thể nói là cho đủ mặt mũi. Bất quá cũng là bởi vì tông môn là chỉ vì chính mình nguyên nhân, cho nên rất nhiều tông môn cũng không chiếm được thiết mời, mà những cái kia thực lực tương đối mà nói nhỏ yếu tông môn, cũng không có tư cách nói cái gì. Đối mặt tam đại đế quốc còn như vậy. Nếu như những cái kia thực lực không cường tông môn, dám đi cùng Ngự Kiếm Tông kêu gạo, sợ rằng ngày thứ hai liền phải biến mất. Các vị khách khí, đều mời ngồi đi. Âm thanh của Nhạc Chính Nhã rất là quẩn cú bé, hoàn toàn không có trong truyền thuyết hung thần ác sát, tại bắt chuyện qua về sau, liền tự mình ngồi xuống. Những người khác cũng đi theo ngồi xuống. Theo ở sau lưng Nhạc Chính Nhã vào cửa hàng Cố Bình Xuyên, cũng tìm cái vị trí ngồi xuống. Tham gia đàm phán hội nghị người đã đến đủ, dính đến thế lực số lượng cũng không phải số ít. Hoang Nguyên Đế quốc, Cổ La Đế quốc, Tinh Diệu Đế quốc cái này tam đại đế quốc, Huy Hoàng học viện, Điên Phong học viện, Đại Địa học viện cái này tam đại học viện, cùng với thú nhân bộ tộc, cùng Ngự Kiếm Tông. Chương 597, bất mãn, chương 597, bất mãn. Có thể nói, bên trong Đông Hoang, cường đại nhất tám đại thế lực, tại giờ khắc này toàn bộ đều đến. Các thế lực lớn đến đông đủ, đàm phán hội nghị tự nhiên cũng muốn chính thức bắt đầu. Hỏa Hoàng Lăng Ngạo thân là người làm chủ, một thân một mình đứng lên, sau đó đem Tề Lạc từ trên ghế xạ lọn kéo lên. Cái này một vị, chính là ta mời xem như lần này hội nghị người làm chứng Tề Điếm trưởng, cũng là lần này tổ chức hội nghị cửa hàng trưởng. Lăng Ngạo dựa theo kế hoạch, trước giới thiệu Tề Lạc. Bởi vì lần này đàm phán hội nghị, có thể hay không là Hoang Nguyên Đế quốc nhiều lưu lại mấy cái di tích lệnh bài, liền muốn nhìn Tề Lạc. Nghe đến Lăng Ngạo nói xong câu đó, tham dự anh hùng cấp toàn bộ đều nhíu nhíu mày. Bởi vì bọn họ căn bản không nghĩ tới, Lăng Ngạo vậy mà tìm những người khác tới làm lần này hội nghị người làm chứng. Mà còn, loại này cấp bậc hội nghị cũng không phải tùy tiện đến cái người, liền có tư cách làm người làm chứng. Các ngươi tốt, ta gọi là Tề Lạc, là cửa hàng này cửa hàng trưởng, lần này mượn sân bãi cho các ngươi tổ chức hội nghị, khi nhìn các ngươi không nên quấy rầy đến ta làm ăn. Tề Lạc đi tới trước mặt mọi người, chậm rãi nói, không thèm để ý chút nào ngữ khí, phản phất hắn đối mặt không phải các thế lực lớn thủ lĩnh, cũng không phải một đám anh hùng cấp, mà chỉ là một đám người bình thường đồng dạng. Loại này ngữ khí, đối với anh hùng cấp mà nói, tuyệt đối là một loại khinh thường. Ngự Phong vốn là đối lần này hội nghị khó chịu, mà còn Cốt Long sự kiện phát sinh thời điểm, Ngự Phong vừa vặn tại anh hùng cấp bên trong thí luyện không gian, cho nên đối với lần này hội nghị vì cái gì muốn mở tại Vân Vũ Thành cũng không rõ ràng cho lắm. Hiện tại lại xuất hiện một cái gọi là người làm chứng. Ngự Phong khó chịu lập tức liền bạo phát đi ra, "Hỏa Hoàng, chúng ta là xem tại ngươi Hoang Nguyên Đế quốc là di tích xuất hiện địa phương, mới nể mặt ngươi, để ngươi tuyển lựa hội nghị tổ chức địa phương. Thế nhưng ngươi chính là dùng cái này loại phương thức, đến để chúng ta nhìn thấy thành ý của ngươi sao?" Nghe được lời nói của Ngự Phong, Đao Hoàng cùng Thương Hoàng lông mày lập tức liền nhíu lại. Nhưng lời nói đều nói ra ngoài, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không phản bác. Dù nói thế nào, Ngự Phong cũng là bọn hắn người của Cổ La Đế quốc, cho dù hắn đã nói sai lời gì, tại chỗ này, Đao Hoàng cùng Thương Hoàng cũng nhất định phải hỗ trợ. Nếu không chính là đánh mặt mình. "Không sai, Hỏa Hoàng, chuyện này, ta cần một lời giải thích." Thánh kỵ sĩ cũng đi theo phụ họa một câu, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Lúc trước, Tinh Diệu Đế quốc viễn chinh quân tiến công Nhai Thủy Quan thời điểm, Tinh Diệu Đế quốc chính là liên thủ với Cổ La Đế quốc, tại giờ khắc này, tự nhiên cũng là như thể chân tay. Chỉ cần có thể hướng Lăng Ngạo tạo áp lực, bọn họ có thể phân đến di tích lệnh bài, tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn một chút. Mà còn, càng quan trọng hơn là, Tinh Diệu Đế quốc quân viễn chinh đại bại mà quay về, quản lý Tinh Diệu Đế quốc toàn bộ binh lực thánh kỵ sĩ, tự nhiên sẽ đối Hoang Nguyên Đế quốc khó chịu. Tại thánh kỵ sĩ nói chuyện đồng thời, Đao Hoàng mịt mở nhìn thú hoàng một cái. Tiến công Hoang Nguyên Đế quốc, thú nhân bộ tộc cũng có phần. Chỉ bất quá thú nhân bộ tộc tiến công chính là Vân Vũ Thành, tại thời gian rất sớm liền thu tay lại, đồng thời cũng cùng Cổ La Đế quốc nói rõ. Cho nên mới sẽ có về sau Cổ La Đế quốc cùng Tinh Diệu Đế quốc liên thủ. Thế nhưng, hai thế lực lớn dù sao đã từng liên thủ qua. Hiện tại đối Lăng Ngạo tạo áp lực, cũng tương tự có thể lại lần nữa liên thủ. Nhưng mà, thú hoàng vừa mới chuẩn bị mở miệng, ngồi ở bên cạnh hắn đại tế tự liền đụng vào hắn một cái. "Làm sao?" Thú hoàng liếc đại tế tự một cái. Đại tế tự không nói gì, chỉ là nhìn thật sâu đứng ở trong sân Tề Lạc một cái, sau đó lắc đầu. Chương 598, không nên quấy rầy đến ta khách hàng, chương 598, không nên quấy rầy đến ta khách hàng. Xuất phát từ tín nhiệm đối với đại tế tự, thú hoàng há to miệng, cuối cùng đồng thời không nói ra lời. Đến mức Nhậm Công Tu cùng ban chính, hai vị này viện trưởng cùng Cố Bình Xuyên, cùng với Lăng Ngạo quan hệ, nhưng muốn so những người khác tốt hơn nhiều, lúc này tự nhiên sẽ không mở ra người một nhà đài. Huống chi, Nhậm Công Tu cùng ban chính có thể cầm tới thiệp mời, cũng có Cố Bình Xuyên một phần công lao. Bằng không, vì cái gì những cái kia chỉ có một vị anh hùng cấp tông môn đều không lấy được thiệp mời? Bởi vì Hoang Nguyên Đế quốc không quan tâm. Ở đây bên trong tông môn, chỉ có Ngự Kiếm Tông một nhà. Mà Ngự Kiếm Tông, đây chính là nắm giữ bốn vị anh hùng cấp. Đến mức Nhạc Chính Nhã, nàng chỉ là ngồi tại trên ghế sofa, trên mặt thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Mọi người tại đây bên trong, mặc dù đều là anh hùng cấp, nhưng thật muốn bàn về thực lực, vậy liền phải kể tới Nhạc Chính Nhã cùng Cố Bình Xuyên cao nhất. Nhạc Chính Nhã có thể một người một kiếm, một mình chém giết ba đầu anh hùng cấp ma thú, thực lực tuyệt đối không giả. Mà Cố Bình Xuyên, bán bộ cường giả cấp, trừ tại đối mặt Long tộc thời điểm, lực có chưa đến, tại thực lực tổng hợp bên trên, thậm chí còn phải mạnh hơn Nhạc Chính Nhã nửa bậc. Mà mọi người ở đây, có thể thấy rõ ràng điểm này, trừ Lăng Ngạo, Nhậm Công Tu, bên ngoài ban chính, cũng chỉ có Nhạc Chính Nhã. Trước ba người là Cố Bình Xuyên chủ động báo cho, mà Nhạc Chính Nhã, liền là thuần túy bằng vào chính mình kinh người cảm chi lực. Cho nên Nhạc Chính Nhã mới khinh thường tại lên án loại này sự tình. Mặc dù tại Nhạc Chính Nhã cảm giác bên trong, Tề Lạc hình như chính là một người bình thường, nhưng có thể để cho Cố Bình Xuyên đều không có ý kiến người, làm sao lại là một người bình thường đâu? Cửa hàng đại sảnh bên trong tiếng ồn ào, để trong cửa hàng những người khác nhìn sang. Lòng hiếu kỳ là mỗi người đều có. Mặc dù bọn họ đối với ngồi tại đại sảnh bên trong người sẽ không toàn bộ đều biết, nhưng nhận biết trong đó một hai người vẫn là rất bình thường. Ví dụ như Huy Hoàng học viện đệ tử, không có khả năng không quen biết Cố Bình Xuyên. Lại ví dụ như Điên Phong học viện đệ tử, cũng không có khả năng không quen biết Nhậm Công Tu a. Mà chỉ muốn nhận thức trong đó một hai người, bọn họ liền hoàn toàn có thể đoán được, tại đại sảnh bên trong ngồi thành một vòng những người kia, tuyệt đối mỗi một cái đều là anh hùng cấp. Bởi vì tông sư cấp là tuyệt đối không có tư cách cùng những người này ngồi cùng một chỗ, tiến hành nói chuyện ngang hàng. Cho nên nghĩ đến đây, trong cửa hàng khách hàng lập tức lại đem đầu rụt trở về. Cái này hơn 10 vị anh hùng cấp tại chỗ này tập kết, tuyệt đối là một cỗ có khả năng dao động toàn bộ sức mạnh của Đông Hoang. Mà giờ khắc này, bởi vì Ngự Phong cùng Thánh Kỵ Sĩ hướng Lăng Ngạo tạo áp lực, dẫn đến trong cửa hàng bầu không khí thay đổi đến mức dị thường khẩn trương, liên quan trong cửa hàng khách hàng đều thay đổi đến câm như hến. Sợ sơ ý một chút, liền chọc tới mấy vị này anh hùng cấp. Thật sự là chính mình nghĩ quẩn. Ta lại lần nữa nhắc lại một lần, ta mượn sân bãi cho các ngươi tiến hành đàm phán hội nghị, cho nên hy nhìn các ngươi không nên quấy rầy đến ta khách hàng. Tề Lạc thản nhiên nói. Mặc dù Tề Lạc cũng không thèm để ý bọn họ ở giữa đối chọi gay gắt. Thế nhưng, nếu như bởi vì loại này sự tình mà quấy rầy đến trong cửa hàng những người khác, cái kia Tề Lạc liền muốn quản một chút. Ngươi lại là người phương nào, dám vào lúc này nói chuyện? Ngự Phong nguyên bản liền vô cùng bất mãn tâm tình, bị Tề Lạc lời nói một kích, liền càng tức giận hơn. Mà còn Tề Lạc tại Ngự Phong cảm giác bên trong, chính là một cái không có chút nào đấu khí cùng ma lực có thể nói người bình thường. Hỏa Hoàng Lăng Ngạo để Tề Lạc tới làm người làm chứng loại này hành động, theo Ngự Phong, quả thực chính là một loại trào phúng. Thật giống như theo Hoang Nguyên Đế quốc, chỉ cần có một người bình thường tới làm người làm chứng, là đủ đang thương thảo hội nghị bên trong, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chương 599, vậy liền cút ra ngoài cho ta, chương 599, vậy liền cút ra ngoài cho ta. Đừng tưởng rằng Hỏa Hoàng để ngươi làm cái này người làm chứng, ngươi liền thật đủ tư cách, loại này cấp độ hội nghị, căn bản không phải loại người như ngươi có thể dính líu. Ngự Phong không chút khách khí châm chọc nói. Không sai, bây giờ không phải là ngươi phải nói thời điểm. Thánh kỵ sĩ cũng đi theo lên tiếng nói. Đã quyết định muốn liên thủ tạo áp lực, cái kia liền không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Đao Hoàng cùng Thương Hoàng mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt cũng là một bộ chế giễu thần sắc. Bạch Y Lìa đại mục sư cũng có chút túi đầu, đồng thời không có ngăn cản ý của Thánh Kỵ Sĩ. Nếu là Ngự Phong cùng Thánh Kỵ Sĩ có thể rơi xuống mặt mũi Tề Lạc, cái kia Hỏa Hoàng Lăng Ngạo đang thương thảo trong hội nghị quyền lên tiếng, không thể nghi ngờ sẽ bị giảm mạnh. Bởi vì Tề Lạc là Lăng Ngạo đẩy ra người làm chứng. Tề Lạc bị rơi xuống mặt mũi, trên mặt Lăng Ngạo cũng tương tự sẽ không để mắt. Xem ra các ngươi là làm dự tính tốt, muốn không tuân quy củ. Tề Lạc khẽ nhíu mày, ngữ khí mặc dù vẫn bình tĩnh, nhưng so với phía trước, vẫn là nhiều một ít gợn sóng. Không tuân quy củ thì tính sao? Ngự Phong đối với lời của Tề Lạc lơ đễnh, liếc Tề Lạc một cái, nói tiếp, chỉ bằng ngươi, lại có thể thế nào? Ngự Phong, ngươi nói nghe được lời này, quá mức đi. Lăng Ngạo biết chính mình nhất định phải mở miệng. Chính như phía trước lời nói, Tề Lạc là Lăng Ngạo xác định người làm chứng, cùng Lăng Ngạo ở giữa là như thể chân tay quan hệ. Muốn đang thương thảo trong hội nghị chiếm cứ quyền chủ động, được đến càng nhiều di tích lệnh bài, Lăng Ngạo nhất định phải giữ gìn ở Tề Lạc người làm chứng địa vị. Hòa Hoàng, ta kính ngươi là tiền bối, thế nhưng, ngươi để một người bình thường tới làm người làm chứng, có phải là quá khinh thường chúng ta? Ngự Phong không sợ hãi chút nào Lăng Ngạo cảnh cáo, nhìn thẳng Lăng Ngạo, lên tiếng nói đến. Làm rõ điểm này, mặc dù sẽ đắc tội Lăng Ngạo, nhưng tương tự có thể đem hắn anh hùng cấp kéo đến chính mình trận doanh. Để một người bình thường tới làm anh hùng cấp đàm phán hội nghị người làm chứng, sao mà trông trọng? A, ngươi cũng là bởi vì loại này nguyên nhân, mới tại trong tiệm của ta, như ảnh hưởng này mặt khách hàng sao? Lần này không đợi Lăng Ngạo lên tiếng, Tề Lạc liền trước một bước nói chuyện. Tề Lạc nhìn qua trong cửa hàng những cái kia thực lực không cao khách hàng, bởi vì Ngự Phong như có như không thả ra khí thế, sắc mặt đã có chút tái nhợt. Phải thì như thế nào? Ngự Phong chẳng hề để ý nói đến. Cho dù là đắc tội Lăng Ngạo, Ngự Phong cũng sẽ không e ngại, huống chi cái này một cái nho nhỏ cửa hàng trưởng. Đã như vậy ngươi liền cút ra ngoài cho ta, trong tiệm của ta không chào đón loại người như ngươi. Tề Lạc nhíu mày, lạnh giọng nói đến. Ngươi dám đối ta nói như thế? Ngự Phong nghe vậy, mới vừa muốn ra tay dạy dỗ một cái này không biết trời cao đất rộng cửa hàng trưởng. Nhưng trong nháy mắt này, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên xuất hiện, chèn ép tại trên người Ngự Phong. Chỉ một thoáng, một cỗ ý lạnh xuất hiện sau lưng Ngự Phong, tựa như là bị một đầu muốn nuốt sống người ta thượng cổ hung thú, cho để mắt tới loại cảm giác này. Tại bên bờ sinh tử bồi hồi, một sát na kia, Ngự Phong phảng phất nhìn thấy Thâm Nguyên, liền tại trước mắt mình. Mà tại bên cạnh mình, là ngập trời liệt diễm, cùng không ngừng nổi bong bóng dung nham. Mồ hôi lạnh nháy mắt thấm ướt Ngự Phong quần áo. Không, không có khả năng. Ngự Phong trên trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, một mặt hoảng sợ nhìn qua Tề Lạc, trong mắt đều là thần sắc không dám tin. Cái này tại một giây trước còn người vật vô hại người trẻ tuổi, tại một giây sau, tựa như là một đầu đến từ thượng cổ hung thú đồng dạng, cái kia ánh mắt lạnh như băng, giống như bên trong thâm viên băng ngục. Chương 600, một tử bên dưới sai, cả bàn đều thua. Chương 600, một tử bên dưới sai, cả bàn đều thua. Cái này tại một giây trước còn người vật vô hại người trẻ tuổi, tại một giây sau, tựa như là một đầu đến từ thượng cổ hung thú đồng dạng, cái kia ánh mắt lạnh như băng, giống như bên trong thâm viên băng ngục. Có cái này loại cảm giác, cũng không chỉ Ngự Phong một cái. Hoặc là nói, ở đây tất cả anh hùng cấp đều cảm thấy cỗ này đáng sợ uy áp. Cỗ này để người dùng mình đấy lòng phát lạnh bàng bạc uy áp, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, tại đối mặt bên trên cỗ này bàng bạc uy áp thời điểm, bọn họ tựa như là một mặt lá đối thao thiên cự lãng thuyền con, chỉ có thể cầu nguyện cái này thao thiên cự lãng sẽ không đem bọn họ thôn phệ, mà không cách nào phản kháng mảy may, chỉ là bị cường điệu nhằm vào Ngự Phong, tiếp nhận uy áp càng thậm chí hơn đã. Chẳng lẽ nói vị này Tề Điếm trưởng liền là trước kia lấy sức một mình chém giết cốt long vị kia cường giả sao? Thú Hoàng trừng lớn hai mắt, giờ phút này lộ ra có chút vui mừng, may mắn đại tế tự lúc trước ngăn cản hắn, không có để hắn nói ra nhằm vào Tề Lạc lời nói. Khó trách Lao Cô cùng Hỏa Hoàng sẽ để cho vị này Tề Điếm trưởng làm lần này hội nghị người làm chứng, như vậy uy áp, chắc hẳn vị này thực lực của Tề Điếm trưởng, tại bên trong anh hùng cấp đã không có địch thủ đi. Nhậm Công Tu cùng ban chính tại trong lòng cũng là thở dài một hơi. Còn tốt bọn họ cùng Lăng Ngạo cùng với Cố Bình Xuyên là người một nhà, nếu là chọc tới như thế một vị cường giả, cho dù là bọn họ đồng dạng là anh hùng cấp, cũng sẽ ăn ngủ không yên. Nhạc Chính Nhã mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, thế nhưng tại chính thức kiến thức đến cỗ uy áp này bàng bạc thế phía sau, vẫn là để nàng kinh ngạc không thôi. Cỗ uy áp này so với Ngự Kiếm Tông vị kia được xưng là anh hùng cấp người thứ nhất tông chủ, cũng mạnh hơn 3 phần. Nếu không phải cỗ uy áp này chỉ là bàng bạc đến đáng sợ hoàn cảnh, còn chưa có xuất hiện chân chính được đến chất biến, Nhạc Chính Nhã đều muốn hoài nghi, vị này Tề Điếm trưởng, căn bản cũng không phải là anh hùng cấp, mà là một vị cường giả cấp đại năng. Thế nhưng Đao Hoàng cùng Thương Hoàng, cùng với Bạch Y Lìa đại mục sư cùng Thánh Kỵ Sĩ, tại cảm nhận được cái này bàng bạc uy áp về sau, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi đến cực kỳ khó coi. Vị này thực lực của Tề Điếm trưởng đã hoàn toàn vượt qua bọn họ dự liệu. Vốn là trước khi đến bọn họ không cảm giác được vị này Tề Điếm trưởng khí thế, đó là bởi vì bọn họ cùng đối phương kém quá nhiều. Xê xích nhiều đến đối mới có thể dễ như trở bàn tay che đậy lại bọn họ cảm chi lực. Mà bọn họ còn tại đắc chí. Bây giờ bị đối phương tìm tới cơ hội, nhờ vào đó làm loạn, bọn họ tại trên thực lực vốn là không bằng đối phương, kết quả hiện tại vẫn để ý thua thiệt. Nhưng mà việc đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể túi đầu nhận thua. Thật là một bước sai, từng bước đều là sai. Một tử bên dưới sai, cả bàn đều thua. Không tuân quy của người, cửa hàng của ta không chào đón. Tề Lạc hai con mắt híp lại, nhìn qua Ngự Phòng, chậm rãi nói. Ngữ khí bình thản, lại mang theo một tia khí tức cực kỳ nguy hiểm, ẩn nút ở bên trong. Ngự Phong cắn răng, dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng có thể chịu được cô này bàng bạc uy áp. Nghe được lời nói của Tề Lạc, Ngự Phong ngay lập tức nhìn về phía Đao Hoàng cùng Thương Hoàng. Ngự Phong chỉ là một cái tấn thăng không lâu anh hùng cấp, thực lực tại bên trong anh hùng cấp cũng bất quá là hạng chót tồn tại. Nhưng Đao Hoàng cùng Thương Hoàng có thể là lao tư cách anh hùng cấp. Ba người liên thủ, chưa hẳn liền sợ cái này Tề Điếm trưởng. Nhưng mà Ngự Phong nhìn sang thời điểm, Đao Hoàng cùng Thương Hoàng liền đã phát giác hắn ánh mắt, chỉ là hướng hắn khẽ lắc đầu. Đao Hoàng cùng Thương Hoàng cũng không phải cái gì người ngu. Tại Vân Vũ Thành, còn có thể bị Lăng Ngạo mời đến xem như người làm chứng, còn nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực. Không khó suy đoán, vị này Tề Điếm trưởng, liền là trước kia bằng sức một mình, tay xé cốt long vị kia cường giả. Chương 601, Lập Uy, chương 601, Lập Uy. Tại Vân Vũ Thành, còn có thể bị Lăng Ngạo mời đến xem như người làm chứng, còn nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực. Không khó suy đoán, vị này Tề Điếm trưởng, liền là trước kia bằng sức một mình, tay xé cốt long vị kia cường giả. Có thể dùng nhục thân lực lượng, tay xé cốt long, đây chính là thực sự ngon nhân. Đao Hoàng cùng Thương Hoàng còn không muốn chọc tới loại này quái vật. Có lỗi với tiền bối, ta cái này liền rời đi. Ngự Phong tại mất đi Đao Hoàng cùng Thương Hoàng hỗ trợ về sau, cũng chỉ có thể chịu thua. Để một mình hắn đối mặt ôm có như thế bàng bạc uy áp quái vật, cái kia cùng chính mình tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào? Ngự Phong biệt khuất rời đi về sau, ánh mắt của Tề Lạc lại nhìn phía Thánh Kỵ Sĩ. Tề Điếm trưởng, ngươi mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không nên quá đáng. Thánh Kỵ Sĩ trông thấy ánh mắt của Tề Lạc, lập tức lên tiếng nhắc nhở nói. Quá đáng? Quy củ là ta vừa bắt đầu cũng đã nói, ngươi nói ta quá đáng? Tề Lạc lông mày hơi nhíu, kèm theo hai câu ngữ khí đột nhiên tăng thêm hỏi lại, chèn ép ở trên người Thánh Kỵ Sĩ uy áp cũng đi theo đột nhiên vừa tăng, tựa như là sóng lớn hung hăng đập vào thuyền con bên trên. Sắc mặt Thánh Kỵ Sĩ trong chốc lát thay đổi đến trắng xám, cắn chặt hàm răng, từ trong cổ họng lật sông tới máu tươi, kém chút liền nôn ra. Nhưng tại cuối cùng vẫn là nhịn được. Tài nghệ không bằng người, ta nhận, Tề Điếm trưởng, cáo tử. Thánh Kỵ Sĩ bỗng nhiên đứng dậy, nhấc lên thập tự kiếm, sắc mặt âm trầm đi ra cửa tiệm. Hừ. Tề Lạc nhìn qua Thánh Kỵ Sĩ bóng lưng, hừ lạnh một tiếng. Hắn làm như vậy, dĩ nhiên không phải nhằm vào Ngự Phong hoặc là Thánh Kỵ Sĩ, đơn thuần chỉ là lập uy mà thôi. Nếu như những này anh hùng cấp cường giả không gây chuyện, cái kia còn tốt, Tề Lạc xem như người làm chứng, cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Nhưng nếu có người dám nhảy ra, như vậy bất kể là ai, Tề Lạc đều sẽ giết gà dọa khỉ. Chỉ có để bọn họ nhìn thấy chính mình thực lực, bọn họ mới sẽ thừa nhận vị trí của mình. Tề Lạc đối với điểm này, nhìn đến vô cùng rõ ràng, mà còn Lăng Ngạo cùng Cố Bình Xuyên, cũng là phi thường vui lòng thấy được một màn này. Bởi vì chỉ có đang thương thảo hội nghị bên trong anh hùng cấp, mới có tư cách phân phối di tích lệnh bài. Tề Lạc đem Ngự Phong cùng Thánh Kỵ Sĩ mời ra trao đổi hội nghị. Kỳ thật cũng chính là biến tướng suy yếu Cổ La Đế quốc cùng Tinh Diệu Đế quốc đang thương thảo trong hội nghị quyền lên tiếng. Tất nhiên không tuân quy củ người đã rời đi, như vậy đàm phán hội nghị liền chính thức bắt đầu đi. Tề Lạc đem uy áp thu liễm, tiếp lấy chậm rãi nói đến. Đến mức những người khác có phải là đối hắn bất mãn, Tề Lạc căn bản không quan tâm. Nếu biết rõ, chỉ cần trong cửa hàng, thực lực của Tề Lạc, đó chính là thực sự cường hãnh. Không cần nói một cái Ngự Phong thêm một cái Thánh Kỵ Sĩ, chỉ cần là đứng trong cửa hàng, liền xem như lần này tham dự đàm phán hội nghị tất cả anh hùng cấp cùng một chỗ liên thủ. Đối với Tề Lạc mà nói, đều là tiện tay nghiền ép sự tình. Nếu như các vị cũng không có ý kiến, như vậy lần này đàm phán hội nghị liền bắt đầu a. Lăng Ngạo cũng gật đầu nói đến. Tại có Tề Lạc lập uy về sau, những người khác cũng biết, lần này đúng là Hoang Nguyên Đế quốc thế lớn. Mặc dù rất biệt khuất, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Mà Tề Lạc tác dụng chính là ở bên cạnh nhìn xem. Xem như người làm chứng, càng nhiều hơn chính là thừa nhận trận này hội nghị hữu hiệu tính, mà không phải tham dự vào hội nghị bên trong. Tại tham gia đàm phán hội nghị cuối cùng anh hùng cấp số lượng xác định về sau, mặc dù có một phen thần thương cậu chiến, nhưng kết quả sau cùng rất nhanh liền bị định xuống dưới. Hoang Nguyên Đế quốc xem như di tích xuất hiện địa phương, đồng thời đang thương thảo hội nghị bên trong, bởi vì Tề Lạc tồn tại, hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ đạo. Chương 602, phân phối kết quả, chương 602, phân phối kết quả. Hoang Nguyên Đế quốc xem như di tích xuất hiện địa phương, đồng thời đang thương thảo hội nghị bên trong, bởi vì Tề Lạc tồn tại, hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ đạo. Cuối cùng phân phối được đến 25 cái di tích lệnh bài. Đương nhiên, nếu như lại thêm Tề Lạc một cái, hẳn là 26 cái. Cổ La Đế quốc, mặc dù Ngự Phong bị Tề Lạc mời đi, nhưng thực lực chân chính không hề yếu, cho nên lấy được thứ hai nhiều số lượng. Ba vị anh hùng cấp, tổng cộng là 18 cái. Mà Tam Đại Đế quốc cuối cùng một nhà Tinh Diệu Đế quốc, bởi vì chủ chiến Thánh Kỵ Sĩ bị Tề Lạc mời đi, thêm nữa Tinh Diệu Đế quốc xác thực không phải chinh chiến lập nghiệp đế quốc, cho nên cầm tới di tích lệnh bài số lượng liền tương đối có hạn. Cuối cùng quyết định, Tinh Diệu Đế quốc là 10 cái di tích lệnh bài. Thực lực của Tam Đại học viện, lẫn nhau ở giữa đều không khác nhau lắm. Nhất định phải nói lời nói, đại khái chính là thực lực của Cố Bình Xuyên muốn vượt xa quá Nhậm Công Tu cùng ban chính đi. Chỗ lấy cuối cùng quyết định, Tam Đại học viện các là 7 viên di tích lệnh bài. Mà ở trong đó, kỳ thật còn có một vấn đề. Đó chính là, Cố Bình Xuyên đã là lệ thuộc vào Hoang Nguyên Đế quốc, lại là Huy Hoàng học viện viện trưởng, cho nên trong đó di tích lệnh bài phân phối có tương đối năm nhất đoạn trùng điệp. Nhưng tại Cố Bình Xuyên thả ra khí thế của mình về sau, những người khác cũng sẽ không nói. Quả thật, để Cố Bình Xuyên chiếm hai lần phân phối danh ngạch xác thực không công bằng. Thế nhưng, một cái bán bộ cường giả cấp tồn tại, mặc dù còn chưa kịp Tề Lạc phía trước thả ra uy áp như vậy, bàng bạc đến đáng sợ tình trạng. Nhưng là đối với phần lớn anh hùng cấp đến nói, cũng là một cái tốt nhất đừng đắc tội tồn tại. Cái này sẽ là của cường giả đặc quyền. Nói đến đây một điểm, Cố Bình Xuyên kỳ thật vẫn là đến cảm tạ Tề Lạc. Cứ như vậy, Tề Lạc tại di tích lệnh bài phân phối bên trên, ngược lại là trực tiếp cùng gián tiếp giúp Lăng Ngạo cùng Cố Bình Xuyên hai lần. Đến mức Tề Lạc, tại Đao Hoàng chờ trong lòng người, đã là bị tính vào tuyệt đối không thể đắc tội phạm vi. Nếu là đối mặt bên trên loại này đẳng cấp địch nhân, sợ rằng liền ăn một bữa cơm ngủ một giấc, phía sau đều sẽ đổ mồ hôi lạnh à. Mà thú nhân bộ tộc, mặc dù còn có lưu hai vị anh hùng cấp đang thương thảo hội nghị bên trên. Thế nhưng, chính như đại tế tự phía trước suy đoán như vậy, tại mặt đối với phần lớn đều là nhân tộc anh hùng cấp dưới tình huống, thú nhân bộ tộc xác thực không chiếm được tốt. Tại một phen thần thương cầu chiến, dựa vào lý lẽ biện luận phía dưới, thú nhân bộ tộc cuối cùng cũng chỉ phân đến 13 cái di tích lệnh bài. mà sau cùng Ngự Kiếm Tông, mặc dù chỉ một vị trưởng lão, nhưng thực lực của Nhạc Chính Nhã tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Lại thêm nữa trong Ngự Kiếm Tông, có thể là chân chân thật thật tồn tại bốn vị anh hùng cấp, đồng thời trong đó một vị vẫn là bị gọi là anh hùng cấp người thứ nhất Ngự Kiếm Tông tông chủ. Chỗ lấy cuối cùng quyết định, đem còn lại 12 cái di tích lệnh bài toàn bộ cho Nhạc Chính Nhã. So với Tinh Diệu Đế Quốc, đều còn nhiều hơn 2 cái. Mà đến tận đây, đàm phán hội nghị cũng liền kết thúc. Dù sao đàm phán hội nghị khó khăn nhất, cũng không phải là phân phối di tích lệnh bài quá trình, mà là tại phân phối phía trước, làm sao dùng thực lực khuất phục thế lực khác, cùng với tìm được cớ để chính mình trở thành chiếm lý một phương. Đúng dịp chính là, Ngự Phong cùng Thánh Kỵ Sĩ xác thực rất nghệ tình. Bằng không, Tề Lạc cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy tìm tới cơ hội lập uy, vậy lần này đàm phán hội nghị cũng không có như thế sắp kết thúc. Tề Điếm trưởng, lần này, đa tạ ngươi đến xem như người làm chứng, đây là thủ lao của ngươi. Lăng Ngạo tại di tích lệnh bài phân phối xong xuôi về sau, trực tiếp đem còn lại một khối di tích lệnh bài đưa tới Tề Lạc trong tay. Chương 603, Tề Điếm trưởng thoải mái, Lăng Mộ Nhân bội phục, chương 603, Tề Điếm trưởng thoải mái, Lăng Mộ Nhân bội phục. Khách khí. Đối với nhiệm vụ cần vật phẩm, Tề Lạc đương nhiên là vui vẻ tiếp thu. Di tích mở ra thời điểm, trên di tích lệnh bài sẽ xuất hiện di tích xuất hiện địa điểm, cùng tiến vào di tích điều kiện, bởi vì mỗi một lần tiến vào di tích điều kiện đều không giống, cho nên ta đồng thời không xác định Tề Điếm trưởng ngươi một nhất định có thể dùng đến. Lăng Ngạo đem di tích lệnh bài giao cho Tề Lạc về sau, lại nói thêm một câu. Có ý tứ gì? Tề Lạc có chút nghi ngờ hỏi. Bởi vì căn cứ ghi chép, tiến vào di tích điều kiện, có đôi khi sẽ hạn chế lệnh bài người nắm giữ thực lực, cũng chính là nói, thực lực quá cao, liền không cách nào tiến vào di tích. Lăng Ngạo rất kỹ càng trả lời đến. Bởi vì lúc trước, Lăng Ngạo cũng chỉ là tại trên hội viên thẻ nhìn qua Tề Lạc tay xé cốt long, cho nên mặc dù coi trọng, nhưng còn không đến mức bao nhiêu kính nghệ. Nhưng lần này, thấy tận mắt Tề Lạc cho thấy chính mình thực lực, Lăng Ngạo mới quyết định, nếu có cơ hội, nhất định muốn đem Tề Lạc kéo vào Hoang Nguyên Đế quốc trận doanh. Thì ra là thế, bất quá không quan hệ, đến lúc đó lại nhìn cũng không muộn. Tề Lạc cười cười, cũng không thèm để ý. Bởi vì Tề Lạc vốn cũng không phải là vì di tích mà muốn di tích lệnh bài, chẳng qua là hệ thống thông báo nhiệm vụ, Tề Lạc mới sẽ nhận lời mời của Lăng Ngạo. Mà còn, di tích tuy nói là trăm năm mở ra một lần, nhưng di tích cũng không chỉ có một a. Thượng cổ thời kỳ để lại di tích mặc dù không nhiều, nhưng cũng không đến mức khan hiếm đến chỉ có một hai cái trình độ. Chẳng qua là tại giống nhau địa phương, trong vòng trăm năm sẽ không mở ra hai lần di tích. Bằng không, cũng sẽ không có nhiều như vậy liên quan tới di tích ghi chép. Mà còn, di tích mỗi một lần mở ra, 100 cái di tích lệnh bài số lượng là cố định, nhất định là di tích phụ cận lớn thế lực nhỏ tự mình phân phối, không có khả năng đến phiên thế lực khác đến phân một ly này canh. Lần này cũng chính là may mắn di tích mở ra tại Hoang Nguyên Đế quốc. Cái này mới để cho Cổ La Đế quốc cùng Tinh Diệu Đế quốc đỏ mắt. Đáng tiếc cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mất cả chỉ lẫn trải. Chỉ bất quá, di tích lần này mở ra tại Hoang Nguyên Đế quốc, cái kia tại toàn bộ bên trong Đông Hoang, trong vòng mấy chục năm sau đó, có lẽ đều không thể nào thấy được cái thứ hai di tích mở ra. Tề Điếm trưởng tâm tính thoải mái, Lăng Mộ Nhân bội phục, bội phục. Lăng Ngạo đối với Tề Lạc thái độ, cũng chỉ có thể nói một cái phục chữ. Dù sao mỗi một lần di tích mở ra, vì tranh đoạt người của di tích lệnh bài, có thể nói là cá giết sang sông. Vô số thế lực liền đầu đều phá vỡ, cũng muốn đến kiếm một chén canh. Nhưng đã đến Tề Lạc nơi này, di tích lệnh bài tới tay về sau, tựa như người không việc gì đồng dạng, cảm xúc không có chút nào ba động. Không hổ là có khả năng sức đấu cốt long nam nhân, Lăng Ngạo cảm thấy không bằng. Đàm phán hội nghị kết thúc, Hoang Nguyên Đế quốc hoàng thành còn có rất nhiều chuyện thích hợp cần phải xử lý, Tề Điếm trưởng, chúng ta liền lần sau gặp lại. Mục đích chủ yếu nhất là tới, Lăng Ngạo cũng cần về Hoang Nguyên Đế quốc hoàng thành, vì lần này di tích mở ra chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao Lăng Ngạo một người, cũng không cần đến nhiều như thế lệnh bài. Mà còn, nếu như lần này di tích tiến vào điều kiện, hạn chế lệnh bài người nắm giữ thực lực, cái kia Lăng Ngạo liền cần nhanh chóng tuyển chọn ra nhân tuyển thích hợp, đưa vào di tích. Dù sao di tích mở ra thời gian có hạn, một khi di tích đóng lại, bên trong di tích mọi người đều sẽ bị đưa ra đến. Mặc dù trước tiến vào di tích, thu hoạch không nhất định càng lớn, nhưng có thể có thu hoạch cơ hội khẳng định sẽ càng nhiều. Tốt, vậy ta liền không lưu thêm. Tề Lạc gật gật đầu. Chúng ta cũng đi. Đao Hoàng cầm tới di tích lệnh bài về sau, vẫn như cũ mặt tâm trầm, cùng Thương Hoàng cùng một chỗ, cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 604, Phi Tuyết sư phụ, chương 604, Phi Tuyết sư phụ. Dù sao, nếu không phải Tề Lạc hành thọ một chân vào, vậy lần này di tích lệnh bài phân phối, thực lực tối cường Cổ La Đế quốc tuyệt đối sẽ không chỉ có 18 cái. Thú nhân bộ tộc thú hoàng cùng đại tế tự nhiên cũng sẽ không nhiều lưu. Dù nói thế nào, nơi này cũng là nhân tộc địa bàn. Ngược lại là Bạch Tỷ Liễu đại mục sư dễ tính, còn cùng Tề Lạc lên tiếng chào hỏi, mới đẩy cửa rời đi. Lòng dạ rất xấu a. Tề Lạc nhìn qua Bạch Tỷ Liễu đại mục sư bóng lưng, đôi mắt híp híp. Tinh Diệu Đế quốc thánh kỵ sĩ bị chính mình rơi xuống mặt mũi, vị này Bạch Tỷ Liễu đại mục sư còn có thể cười cùng chính mình chào hỏi. Nếu như không phải hai người không hợp, đó chính là vị này Bạch Tỷ Liễu đại mục sư bụng dạ cực sâu. Bất quá bất luận là cái trước hay là cái sau, đều để lại cho Lăng Ngạo đi hao tổn tâm trí à. Nếu là thánh kỵ sĩ dám tìm tới cửa, Tề Lạc liền dám tại tiệm của mình ngoài cửa, lại thêm một tòa băng điêu. Mặt khác ba vị viện trưởng cũng tại cùng Tề Lạc bắt chuyện qua về sau, liền rời đi trong cửa hàng. Tam đại học viện, mỗi một ngôi học viện đều có 7 viên di tích lệnh bài, cho dù di tích không hạn thực lực, bọn họ cũng cần mau chóng tuyển ra 6 vị nhân tuyển thích hợp. Trong lúc nhất thời, đi tới trong cửa hàng tham gia đàm phán hội nghị anh hùng bọn họ, liền chỉ còn lại Ngự Kiếm Tông Nhạc Chính Nhã. Lần này sự tình đã xong, ta cũng không ở lại lâu, Tề Điếm trưởng, lần sau như có cơ hội lại gặp mặt, còn hy vọng có thể cho chút thể diện, luận bàn một hai. Nhạc Chính Nhã tại Ngự Kiếm Tông bên trong, liền có võ sĩ chi danh. Mà Nhạc Chính Nhã có thể tại ba vị trưởng lão bên trong, lấy nhỏ nhất niên kỷ ở thủ vị, trừ thiên phú của Nhạc Chính Nhã cực cao bên ngoài, cùng nàng đối với võ đạo si mê, cũng là không phân ra. Chỉ bất quá, võ si về võ si. Trong lòng Nhạc Chính Nhã cũng rõ ràng, nàng hiện tại cùng Tề Lạc luận bàn, đại khái cũng chính là rơi vào một cái bị miểu sát hạ tràng. Chẳng bằng về Ngự Kiếm Tông khổ tu một phen, lại tới khiêu chiến cũng không muộn. Mà liên tại Nhạc Chính Nhã hướng Tề Lạc đưa ra cáo từ thời điểm, ngoài cửa tiệm đông nhiên chuyển vào tới một tiếng kinh hô. Sư phụ! Nhạc Chính Nhã nói được một nửa lập tức trì trệ, chỉ cảm thấy thanh âm này rất là quen thuộc, nhìn lại, thanh tú lông mày cũng hơi hơi bốc lên. Phi Tuyết! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi tới cửa tiệm người, chính là Lan Diệp tiểu đội mấy người. Lúc này Phi Tuyết chính đi tại bên người Lan Diệp, một mặt kinh dị nhìn qua đại sảnh bên trong Nhạc Chính Nhã, hoàn toàn không thể tin được, chính mình cái kia lâu dài ở tại Ngự Kiếm Tông sư phụ, làm sao đột nhiên xuất hiện ở trong cửa hàng. Sư phụ! Lan Diệp tiểu đội những người khác cũng là đầy mặt kinh ngạc nhìn qua Phi Tuyết. Phi Tuyết, chuyện này có thể chưa từng có nghe ngươi nói đến qua. Lan Diệp rất là kinh ngạc nhìn về phía bên người Phi Tuyết. Phi Tuyết tỷ, nguyên lai ngươi còn có cái sư phụ sao? Tiểu Nha cũng rất bất ngờ nói đến. Nàng khí thế trên người thật bén nhọn a. U Cửu hơi kinh ngạc tại trên người Nhạc Chính Nhã tiêu tán đi ra khí thế, cho dù là lơ đãng ở giữa thả ra, cũng giống là từng trôi lưới dao đồng dạng. Phi Tuyết tỷ, sư phụ của ngươi thật trẻ tuổi a. Nạp Lan Cầm Kỳ cũng lên tiếng nói đến. Là thật a, Phi Tuyết tỷ, sư phụ tỷ tỷ nàng thật xinh đẹp a. Lan Tử Nhi cũng ở một bên phụ họa đến. Hai cái tiểu La Lệ mối quan tâm đều có chút kỳ quái. Sư phụ ta chỉ là thoạt nhìn tuổi trẻ, kỳ thật tính toán thời gian, nàng năm nay đã Phi Tuyết nghe vậy, liền muốn cùng Nạp Lan Cẩm Kỳ giới thiệu một chút. Phi Tuyết. Nhạc Chính Nhã lập tức lên tiếng cắt đứt lời của Phi Tuyết. Nhạc Chính Nhã mặc dù là cái võ sĩ, nhưng thân là một nữ tử, nàng đồng dạng mười phần để ý tuổi của mình vấn đề. Chương 605, sư đồ gặp nhau, hết sức ngoài ý muốn, chương 605, sư đồ gặp nhau, hết sức ngoài ý muốn. Ngượng ngùng, sư phụ. Bị Nhạc Chính Nhã lên tiếng đánh gãy, Phi Tuyết cười cười xấu hổ, nhưng cũng không có tiếp tục nói nữa. Những người khác bị nâng lên hứng thú, mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng cũng không tiện lại tiếp tục hỏi tới. Bất quá bởi vì Nhạc Chính Nhã đột nhiên xuất hiện, Phi Tuyết vẫn là nói rõ đơn giản một cái chính mình thân phận. Ngự Kiếm Tông trưởng lão đệ tử thân truyền của Nhạc Chính Nhã một trong. Ngự Kiếm Tông. Phi Tuyết vừa nói xong, Lan Diệp tiểu đội những người khác toàn bộ mặt sợ hãi nhìn qua nàng. Có lẽ không phải mỗi người đều gặp người của Ngự Kiếm Tông, thế nhưng chỉ cần là Đông Hoàng tu luyện giả, trên cơ bản đều nghe qua cái này như sấm bên tai danh tự. Bốn vị anh hùng cấp chân tông, cái này đã hoàn toàn vượt qua thông thường phối trí. Căn bản không phải những cái kia không có danh tiếng gì nhỏ tông môn có thể so sánh được. Phi Tuyết trước đây ngược lại là đề cập qua nàng là tông môn tử đệ, nhưng lúc đó cũng chính là cười một tiếng mang qua. Thế cho nên Lan Diệp đám người hoàn toàn không có nghĩ qua, Phi Tuyết thế mà lại là người của Ngự Kiếm Tông, hơn nữa còn là trưởng lão thân truyền đệ tử. Tiền bối, ngươi tốt, ta gọi Lan Diệp, là Lan Diệp tiểu đội đội trưởng, cũng là bạn của Phi Tuyết. Lan Diệp sửng sốt hơn nửa ngày, mới nhớ tới cùng Nhạc Chính Nhã chào hỏi. Kỳ thật toàn bộ Lan Diệp tiểu đội, bằng hữu hoặc là tỷ muội bầu không khí, muốn vượt xa quá Dũng binh tiểu đội bầu không khí. Phía trước Phi Tuyết cùng ta nói qua, muốn xuống núi lịch lãm, kết quả vừa đi chính là 3 năm, không nghĩ tới nhưng là tại làm lính đánh thuê. Nhạc Chính Nhã cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Phi Tuyết, trong giọng nói hơi có chút ngoài ý muốn. Đệ tử thân truyền của Nhạc Chính Nhã cũng không chỉ Phi Tuyết một người. Để Nhạc Chính Nhã lập xuống hiện hách hung danh vị kia thân truyền đệ tử tự nhiên cũng không phải Phi Tuyết, bởi vì tên kia đã cắm ở anh hùng cấp ma thú răng nhọn móng sắt phía dưới. Bằng không Nhạc Chính Nhã cũng sẽ không nổi trận lôi đình, một người một kiếm, liền tiến vào ma thú xâm lâm chém 3 đầu anh hùng cấp ma thú. Sư phụ, làm lính đánh thuê cũng thật là tốt lịch luyện phương thức, Lan Diệp tỷ đối với ta rất tốt. Phi Tuyết giải thích, mà còn, tại chỗ này còn có Thanh Nhi, Tử Nhi, Tiểu Nha, Tiểu Kỳ, U Cửu, chúng ta cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều chuyện, giữa chúng ta trói buộc là bền chắc không thể phá được. Ta cũng không phải là tại nói với ngươi dạy. Nhạc Chính Nhã nhíu mày. Tại Ngự Kiếm Tông bên trong, Nhạc Chính Nhã dạy đồ phong cách có thể nói là riêng một ngọn cờ. Chính là bởi vì nàng võ si tính cách, mới quyết định đại bộ phận thời điểm, Nhạc Chính Nhã đều sẽ không đi quản đệ tử của mình, cũng sẽ không để ý những cái kia lễ nghi phiền phức. Nuôi thả thức dạy đồ, coi là phong cách của Nhạc Chính Nhã. Cho nên 3 năm trước Phi Tuyết đưa ra xuống núi lịch lãm, Nhạc Chính Nhã mới sẽ không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Kết quả, nếu không phải hôm nay hai người gặp nhau, có thể tiếp qua mấy năm, Nhạc Chính Nhã đều muốn quên chính mình còn có Phi Tuyết như thế cái đệ tử thân truyền. Ta chỉ là muốn hỏi, ngươi vì sao lại tại chỗ này? Nhạc Chính Nhã nói tiếp. Sư phụ ngươi không biết cửa hàng trưởng cửa hàng là làm cái gì sao? Lần này đến phiên Phi Tuyết kinh ngạc. Liên Tề Nhạc tiểu điếm là làm cái gì cũng không biết, cái kia sư phụ của mình tới đây là vì cái gì? Tề điếm trưởng trong cửa hàng. Nhạc Chính Nhã quét mắt một vòng trong cửa hàng tình huống, mới mở miệng nói, hẳn là bán ra vũ khí, đồ phòng ngự, cùng một chút luyện kim sản vật cửa hàng a. Chiến lược thăng cấp huấn luyện tất khu vực bên trong thủy tinh cầu, bị Nhạc Chính Nhã nhìn thành hình ảnh thủy tinh. Dĩ nhiên không phải, sư phụ, vẫn là để ta giới thiệu cho ngươi một chút ta. Phi Tuyết lộ ra quả là thế biểu lộ. Nguyên lai mình sư phụ là thật không biết Tề Nhạc tiểu điếm bên trong là làm cái gì. Chương 606, trang sức lực hấp dẫn, chương 606, trang sức lực hấp dẫn. Phi Tuyết lộ ra quả là thế biểu lộ. Nguyên lai mình sư phụ là thật không biết Tề Nhạc tiểu điếm bên trong là làm cái gì. Bởi vì nếu như biết, chắc chắn sẽ không hỏi Phi Tuyết vì cái gì muốn tới trong cửa hàng đến. A, chẳng lẽ Tề điếm trưởng trong cửa hàng đồ vật còn có cái gì chỗ thần kỳ sao? Nhạc Chính Nhã lộ ra không rõ ràng cho lắm thần sắc. Theo Nhạc Chính Nhã, hàng trên kệ những vũ khí kia, đồ phong ngự, đơn giản chính là đoán tạo rèn luyện được tinh xảo một chút, điểm này tại trong Ngự Kiếm Tông, đồng dạng có chuyên môn đoán tạo đại sư phụ trách. Huống chi, Ngự Kiếm Tông bên trong sử dụng những vũ khí khác người lác đác không có mấy. Dù sao tên tông môn lấy là Ngự Kiếm Tông, sử dụng vũ khí tự nhiên là các loại kiếm loại vũ khí. Đến mức bày ở hàng trên kệ những cái kia bình sứ nhỏ, nhiều nhất chính là một chút luyện kim dược tề. Cái này tại Ngự Kiếm Tông cũng không tính hiếm lạ. Ngự Kiếm Tông lớn như vậy một cái tông môn, không khả năng không có thuộc về mình luyện kim thuật sư, mà còn không riêng gì có, còn có rất nhiều. Mà cửa hàng mặt khác một bên, Nhạc Chính Nhã thừa nhận, bên kia không gian chiết điệp ma pháp, sát thực cường đại đến để người rung động. Nhưng bày ở bên kia trên bàn hình ảnh thủy tinh, nhưng liền không có không gian chiết điệp ma pháp như vậy để người rung động. Cho nên từ đầu đến cuối, Nhạc Chính Nhã đều không có biểu hiện ra đối Tề Nhạc tiểu điếm thương phẩm cảm thấy hứng thú địa phương. Phi Tuyết dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Nhạc Chính Nhã, tự nhiên rõ ràng trong lòng Nhạc Chính Nhã sẽ nghĩ như thế nào, cho nên vừa bắt đầu liền đem Nhạc Chính Nhã kéo đến hóa giá khu trang sức khu. Trong tiệm này, vậy mà còn có như thế tinh xảo trang sức. Nhạc Chính Nhã nhìn thấy trang sức thời điểm, trên mặt chẳng hề để ý thần sắc lập tức liền biến mất, ngược lại biến thành vẻ mặt kinh hỉ. Đừng nhìn Nhạc Chính Nhã là cái võ sĩ, nhưng thích trưng diện thì tính, đó là nữ tử ở giữa tổng cộng có. Hệ thống xuất phẩm trang sức, cho dù không nhìn công năng, vẹn vẹn chỉ là tại ở bề ngoài, cũng đủ để miểu sát trên thế giới này một đám châu báu đồ trang sức. Dù sao, tại một cái đấu khí cùng ma pháp đại hành kỳ đạo thế giới, chỉ có bề ngoài vật phẩm trang sức, thật đúng là không có cái gì thị trường. Cho nên nghiên cứu những này trang sức thợ thủ công, thực sự là không nhiều. Sư phụ, những này trang sức cũng không chỉ là để mắt. Phi Tuyết cùng ở bên cạnh, giới thiệu những này trang sức công năng. Cái này vừa giới thiệu, lập tức để Nhạc Chính Nhã càng thêm vui mừng. Trang sức mặc dù đẹp mắt, nhưng Nhạc Chính Nhã cũng minh bạch, quá nhiều trang sức tại chiến đấu bên trong là một loại rất lớn gây trở ngại. Cho nên Nhạc Chính Nhã cho dù sẽ mua chút trang sức trở về, nhưng càng nhiều thời điểm, vẫn là chỉ có thể thu hồi đến mèo khen mèo dài đuôi, mà không thể đeo ở trên người gia tăng mình mỹ lệ. Thế nhưng, làm những này trang sức nắm giữ những này cường đại bổ sung kỹ năng về sau, liền hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như Phong Chi Thủ Liên, có khả năng tăng lên người đeo tốc độ xuất thủ, đồng thời tại công kích lúc có xác suất nhỏ phát động phong trảm hiệu quả. Hoặc là Lâm Chi Đầu Đới, có thể tăng lên người đeo thân pháp, nhận được lúc công kích, có xác suất nhỏ trực tiếp né tránh đi lần này công kích. Lại hoặc là Hỏa Chi Nhĩ Tuyết, tại tiến vào chiến đấu phía sau, là người đeo mỗi một lần công kích, bám vào ngang nhau hỏa diễm tổn thương. Những này kỹ năng bị động, không quản là đối chức giai cấp, tông sư cấp, thậm chí là anh hùng cấp, đều là phi thường hữu dụng. Mà còn, rất nhiều lực lượng tương đương cường giả ở giữa chiến đấu, thường thường chỉ cần một chút xíu ưu thế, liền có thể bị không ngừng mở rộng. Cho dù những này ưu lương cấp trang sức, tại tiếp nhận sức mạnh của anh hùng cấp lúc, độ bền tiêu hao sẽ cực kỳ tăng lên, nhưng cũng không trở ngại Nhạc Chính Nhã dùng cái một hai lần chiến đấu liền đổi một bộ. Chương 607, tài đại khí thô, chương 607, tài đại khí thô. Dù sao đối với Nhạc Chính Nhã cái này Ngự Kiếm Tông trưởng lao đến nói, nàng là hoàn toàn không thiếu linh tinh. Độ bền chịu không được, vậy liền dùng số lượng đến góp thôi. Nếu không được mua cái mười mấy 20 bộ, một trận chiến đấu thay cái hai bộ không được sao? Huống chi, đối với một anh hùng cấp mà nói, ngang cấp ở giữa cường giả, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản phát sinh chiến đấu. Vì vậy, Nhạc Chính Nhã một phái tài đại khí thô răng dấp, trực tiếp cầm 10 bộ trang sức, còn nói mua trước nhiều như thế, nếu là không đủ, về sau lại mua là được rồi. Mà Nhạc Chính Nhã cũng xác thực gánh phải lên tài đại khí thô bốn chữ. Xuất thủ chính là một viên anh hùng cấp ma hạch. Anh hùng cấp ma hạch, một viên liền có thể chống đỡ trừ 10 vạn viên linh tinh. Cũng không biết có phải hay không là Nhạc Chính Nhã lúc trước vì cho chính mình thân truyền đệ tử báo thù, mà chém giết cái kia ba đầu trong anh hùng cấp ma thú trong đó một đầu. Nhưng mà, đối với hệ thống định giá 50 vạn một viên anh hùng cấp thí luyện kết tinh thể mà nói, anh hùng cấp ma hạch sẽ phải kém không ít. Bất quá, hai loại đồ vật cũng không có cách nào tương đối. Bởi vì một viên anh hùng cấp ma hạch, tối đa cũng liền dùng để phụ ma, chế tạo pháp trượng, hoặc là dùng cho luyện hóa thành đấu khí hoặc là ma lực. Thế nhưng một viên anh hùng cấp thí luyện kết tinh thể, đây chính là có thể tỷ lệ lớn thành tựu một vị anh hùng cấp. Đừng nói 50 vạn viên linh tinh, liền xem như 100 vạn viên linh tinh, cũng có rất nhiều người đập nồi bán sắt đến mua. Chỉ là đáng tiếc, thí luyện thất sản xuất viên thứ nhất anh hùng cấp thí luyện kết tinh thể, cái kia cũng muốn 2 tháng về sau đi. Trừ bỏ trang sức bên ngoài, Nhạc Chính Nhã đối với vũ khí cùng đồ phòng ngự hứng thú không lớn lắm. Dù sao cấp bậc quá thấp vũ khí cùng đồ phòng ngự, tại trước mặt anh hùng cấp có thể tạo được tác dụng thực tế quá nhỏ. Bao gồm Cố Bình Xuyên ở bên trong, đối với Tề Nhạc tiểu điểm bên trong hiện nay bán ra vũ khí, đồ phòng ngự, trang sức đều không có hứng thú. Hấp dẫn Cố Bình Xuyên tới, một cái là vĩnh cửu gia tăng thuộc tính đan dược. Bất quá cái này đan dược đều có sử dụng số lần hạn chế, mà một cái khác chính là trong cửa hàng linh thực. Cho dù những này linh thực hiệu quả đối với đan dược đến nói, lộ ra 10 phần yếu ớt, nhưng mỗi một tia mỗi một hào tăng lên, thông qua đấu khí hoặc là ma lực gia trì, đều có thể bị cực lớn phóng to. Huống chi, hiện tại lại có ẩm liệu. Mà cái cuối cùng hấp dẫn Cố Bình Xuyên địa phương, cái kia không thể nghi ngờ chính là chiến lược để thăng đấu trường tân thế giới mô thức. Đây cũng là tại lúc bình thường, Cố Bình Xuyên tình nguyện thả xuống chuyện của Huy Hoàng học viện vụ, cũng muốn mỗi ngày chạy tới chờ đủ 4 giờ địa phương. Mà đối với anh hùng cấp mà nói, những thứ này ý nghĩa đại khái là giống nhau a. Tại Phi Tuyết là Nhạc Chính Nhã giới thiệu đan dược, đồng thời nâng lên còn có một loại có khả năng vĩnh cửu gia tăng thuộc tính đan dược lúc, Nhạc Chính Nhã biểu lộ lập tức thay đổi đến 10 phần đặc sắc. Loại kia đan dược kêu cái gì, nơi này có sao? Nhạc Chính Nhã chỉ vào hàng trên kệ đan dược, liên tục không ngừng hỏi. Sư phụ, thưởng thủ như vậy đan dược, làm sao có thể lưu đến bây giờ, chỉ có thể mỗi ngày cái thứ nhất đến trong cửa hàng nhìn xem, nhưng mà này còn muốn xem cửa hàng trưởng nhập hàng thời điểm có hay không. Phi Tuyết dở khóc dở cười giải thích một câu. Đối cho các nàng những này lão cô khách đến nói, loại này có sử dụng số lần hạn chế đan dược, tự nhiên là đã dùng đấy. Trừ phi Tề Lạc có thể lấy ra mới có thể vĩnh cửu gia tăng thuộc tính đan dược, nếu không các nàng là không cần mỗi ngày sáng sớm liền chạy tới, chuyện thứ nhất chính là đi nhìn khu đan dược. Nhưng các nàng không cần, cũng không đại biểu những người khác không cần. Tề Nhạc tiểu điếm hiện tại cũng không phải lúc trước cái kia không người hỏi thăm cửa hàng nhỏ, loại kia trước cửa có thể giăng lưới bắt chim tình huống đã sớm biến mất. Chương 608, ăn ngon liền xong việc, chương 608, ăn ngon liền xong việc. Tề Nhạc tiểu điếm hiện tại cũng không phải lúc trước cái kia không người hỏi thăm cửa hàng nhỏ, loại kia trước cửa có thể giăng lưới bắt chim tình huống đã sớm biến mất. Hiện tại mỗi ngày sáng sớm đến thu đan dược người, có thể là một chảo một năm lớn, mà còn chưa nhất định trông coi được đến. Đây thật là quá đáng tiếc. Nhạc Chính Nhã không khỏi một mặt chán nản. Nhìn một cái Tề Lạc, trong mắt Nhạc Chính Nhã càng là hiện ra thần thái khác thường. Nói không rõ là kính nể vẫn là sợ hai tháng phục, lại hoặc là bất khả tư nghị. Người này không những thực lực cường hạn đến đáng sợ, không nghĩ tới mở cái cửa hàng, trong cửa hàng thương phẩm cũng thần kỳ như thế. Tại có những thứ này đan dược và một đống trang sức gia trì bên dưới, Nhạc Chính Nhã có lòng tin, chính mình thực lực còn có thể lại để thăng cái ba thành. Điều kiện tiên quyết là có thể đem những cái kia vĩnh cửu gia tăng thuộc tính đan dược ăn đầy. Nhìn qua ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta buổi sáng rời giường thời điểm quên rửa mặt? Tề Lạc thoáng nhìn ánh mắt của Nhạc Chính Nhã, trong lòng khá có chút kỳ quái, nhịn không được đưa tay ở trên mặt bôi một cái. Bất quá ánh mắt của Nhạc Chính Nhã không có tại trên người Tề Lạc ngừng ở lại bao lâu, liền bị Phi Tuyết giới thiệu hấp dẫn trở về. Sùng vật khải trừ hoán cơ là trực tiếp lướt qua. Trừ phi là ra S giờ cấp sùng vật tạm, hoặc là để những này anh hùng cấp cảm thấy hứng thú sùng vật, nếu không một cái không có bồi dưỡng thành hình sùng vật, đối với anh hùng cấp tăng thêm, thực sự là không cao. Thế nhưng, linh thực tự động thụ hóa cơ, cùng ẩm liệu máy bán hàng tự động, nhưng là lại một lần nữa hấp dẫn đến Nhạc Chính Nhã. Trong Ngự Kiếm Tông, tu tập đấu khí là chủ lưu. Dù sao tại ma pháp sư chức giai bên trong, có thể chưa từng xuất hiện cái gì dùng kiếm chức giai. Có lẽ thượng cổ thời kỳ từng có, nhưng ít ra hiện tại là không tồn tại. Mà những cái kia tu tập người của ma lực, phần lớn là trong Ngự Kiếm Tông cung cấp nuôi dưỡng luyện kim thuật sư, hoặc là dùng để bố trí bảo vệ tông đại trận ma pháp sư. Nhạc Chính Nhã trước đây, giống như Phi Tuyết, đều là khinh kiếm sĩ. Mà trước mắt mà nói, Tề Nhạc tiểu điểm bên trong nắm giữ linh thực cùng ẩm liệu, đối với đấu khí loại chức giai, có thể nói là tương đối hữu hảo. Tinh luyện đấu khí thử phiến, gen luyện thể phách bồi căn sắc huyết, yếu ớt cường hóa thể chất thuần lưu nãi. Đối với đấu khí loại chức giai đến nói, đều là tin mừng. Mà còn trọng yếu nhất chính là, linh thực cùng ẩm liệu cũng không có đan dược loại kia sử dụng hạn chế. Một ngày dừng lại, đối với có điều kiện khách hàng đến nói, cái kia đã là nhất định. Mà còn tại trừ ra hiệu quả bất luận dưới tình huống, những này linh thực cùng ẩm liệu hương vị cũng hoàn toàn đáng giá bên trên cái giá này. Quân không thấy, những cái kia điên phong học viện tới các học viên, từng cái đều là bữa sáng là thuần như nai thêm bồi căn sắc huyết. Tiếp theo tại trước thủy tinh cầu ngồi xuống chính là 4 giờ, thử phiến cùng quả đống chính là giải trí sau khi nhỏ linh thực. Sau đó đến trưa, chính là sập giải thêm thùng mì gói. Căn bản không quan tâm hiệu quả gì không hiệu quả, ăn ngon liền xong việc. Điểm này đối với Nhạc Chính Nhã mà nói, cũng đồng dạng là dùng thích hợp. Võ si cố chấp là cái gì? Là đối với võ đạo theo đuổi, cùng đối với thực lực bản thân tăng lên. Húng chi còn ăn ngon như vậy. Phi Tuyết, còn có mặt khác muốn giới thiệu sao? Nhạc Chính Nhã một tay bồi căn sandwich, một tay thuần nhu nãi, khuỷu tay bên trong còn kẹp lấy một cái thử phiến, vừa ăn vừa hỏi nói. Đương nhiên còn có. Phi Tuyết cười cười. Bởi vì Phi Tuyết phi thường khẳng định, đối với nàng cái này võ si sư phụ đến nói, chiến lực đề thăng đấu trường, tuyệt đối là có sức hấp dẫn nhất một kiện thương phẩm. Vì vậy, làm Tề Lạc từ lầu 2 một lần nữa rửa mặt xuống thời điểm, liền thấy Nhạc Chính Nhã đã đem xé ra thử phiến thả tới ghế dài trên bàn, sau đó tiến vào gỗ lịn sơn mạch cái này tân thủ thôn, một bên uống sữa tươi, một bên hỏi đến Phi Tuyết một chút chú ý hạng mục. Chương 609, Nhạc Chính Nhã quyết định, chương 609, Nhạc Chính Nhã quyết định. Vì vậy, làm Tề Lạc từ lầu 2 một lần nữa rửa mặt xuống về sau, liền thấy Nhạc Chính Nhã đã đem xé ra thử phiến thả tới ghế dài trên bàn, sau đó tiến vào gỗ lịn sơn mạch cái này tân thủ thôn, một bên uống sữa tươi, một bên hỏi đến Phi Tuyết một chút chú ý hạng mục. Cái kia, Tề Lạc tựa vào quay bên cạnh, hơi nghi hoặc một chút chỉ một cái Nhạc Chính Nhã. Cửa hàng trưởng là Phi Tuyết tỷ mang tới làm hội viên thẻ, mà còn duy nhất một lần hướng hội viên thẻ bên trong tăng thêm hơn 8 vạn viên linh tinh. Nguyệt Hi Nhi có chút mất tự nhiên đáp. Tại Tề Nhạc tiểu điếm làm lâu như vậy nhân viên cửa hàng, Nguyệt Hi Nhi đã càng ngày càng có thể chấn định tự nhiên mặt đối với mấy cái này anh hùng cấp cường giả. Dù sao thật muốn nói tới, tại trong tiệm này, Tề Lạc mới là đáng sợ nhất vị kia. Nhưng duy nhất một lần hướng hội viên thẻ bên trong thêm hơn 8 vạn viên người của linh tinh, xác thực hiếm thấy. Tốt ta. Tề Lạc gãi gãi cái óc, biết Nhạc Chính Nhã đại khái là đem viên kia anh hùng cấp ma hoạch chống đỡ trừ về sau, còn lại linh tinh toàn bộ thêm vào. Cho nên tại sau khi suy nghĩ một chút, Tề Lạc cuối cùng không có ý định nhắc nhở Nhạc Chính Nhã, có phải là muốn đem di tích lệnh bài trước đưa về Ngự Kiếm Tông. May mà, tại Tề Nhạc tiểu điếm chuẩn bị đóng cửa tiệm cửa thời điểm, Nhạc Chính Nhã cuối cùng là nhớ tới chính mình nhiệm vụ. Tại căn dặn Phi Tuyết một phen về sau, liền mang một bình sập giải, một người về Ngự Kiếm Tông. Phi Tuyết tỷ, sư phụ ngươi cùng ngươi nói cái gì a? Nguyệt Hi Nhi có chút tò mò hỏi. Lại nói con mèo hình như lòng hiếu kỳ đều thật nặng. Sư phụ nàng nói, nàng qua 2 ngày liền xuống núi, sau đó tới đích thân dạy bảo ta. Trên mặt Phi Tuyết hiếm thấy lộ ra sinh không thể luyến thần sắc. A. Nguyệt Hi Nhi còn không có kinh ngạc, Lan Diệp tiểu đội những người khác ngược lại là trước kinh hô lên. Kỳ thật liền Nhạc Chính Nhã tại Ngự Kiếm Tông bên trong cái kia nhạy thoát tính cách mà nói, có thể làm ra loại này quyết định, Phi Tuyết hoàn toàn không ngoài ý muốn. Nhưng cũng là bởi vì dạng này, Phi Tuyết mới cảm giác sinh không thể luyến. Dù sao lấy tính cách của Nhạc Chính Nhã, bên người Phi Tuyết muốn là theo dạng này một cái sư phụ, nói thật, Phi Tuyết về sau muốn qua thời gian liền có thể nghĩ. Ban đêm, Nguyệt Hi Nhi đang ngồi ở ghế dài bên trong, cùng Nguyệt Sương Tuyết cùng một chỗ tại Nhân Ngâu Mê cùng bên trong tìm kiếm ra đường. Tại Nguyệt Sương Tuyết lắc lư phía dưới, Nguyệt Hi Nhi cũng thành công gia nhập Tiểu Miêu Mẹ công hội. Nha, ngươi nhân ngẫu này mảnh vỡ, góp nhặt không ít ta. Tề Lạc đi đến Nguyệt Sương Tuyết hàng ghế dài bên ngoài lướt qua, liền thấy Nguyệt Sương Tuyết ba lô bên trong, tràn đầy tất cả đều là con rối mảnh vỡ. Đương nhiên còn có nhân ngẫu mê cung đệ nhị tầng thông hành chứng, nhân ngẫu mê cung tầng thứ 3 thẻ thông hành loại hình đồ vật. Nhân ngẫu mê cung thẻ thông hành, số tầng càng cao, giá bán càng quý. 4 tầng trở lên thẻ thông hành đều sắp bị xào ra giá trên trời. Bởi vì nhân ngẫu mê cung số tầng càng cao, cuối cùng bảo tàng đại thính bên trong bảo dương, mở ra đồ vật thì càng nhiều. Bên trong trang bị thuộc tính cũng càng tốt, sách kỹ năng cũng càng chân quý. Mặc dù bình thường đến nói đều là một chút hàng thông thường, nhưng cũng không thiếu một chút tương đối chân quý hàng thông thường. Mà còn tại những cái kia người chơi mất ăn mất ngủ thăm dò phía dưới, nhân ngẫu mê cũng đã bị thăm dò đến tầng thứ 5, mà cao hơn số tầng có tồn tại hay không, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bởi vì tầng thứ 5, bảo hộ bảo dương con rối, quả thực chính là một cái quái vật. Đã không biết có bao nhiêu đội người chơi đều cắm ở tầng thứ 5 thủ hộ nhân ngẫu trong tay. Tạm thời còn không có người có thể đánh bại cái này thủ hộ nhân ngẫu. Đó là dĩ nhiên, thế lạc, một cái thế thân nhân ngẫu, liền cần 16 người ngẫu nhiên mảnh vỡ mới có thể liệu đi ra, hơn nữa còn cần số 1 vị đến số 16 vị một cái không thiếu. Chương 610, nhân viên cửa hàng phúc lợi, chương 610, nhân viên cửa hàng phúc lợi. Vậy ta vì cái gì không tích lũy chút người ngẫu nhiên mảnh vỡ, sau đó người khác thiếu số mấy vị mảnh vỡ, ta liền bán số mấy vị mảnh vỡ đâu? Nguyễn Sương Tuyết đương nhiên nói. Đi ngang qua Tề Lạc đơn giản chỉ dẫn về sau, Nguyễn Sương Tuyết đã triệt để đi lên dàn thương con đường. Thân là phệ linh miêu đối với bảo vật nhạy cảm cứu giác, tựa hồ tại trên buôn bán cũng có hiệu quả. Khó trách trong túi đeo lưng của ngươi một cái hoàn chỉnh thế thân nhân ngẫu đều không có. Tề Lạc bị Nguyễn Sương Tuyết một phen trả lời làm cho trợn mắt há hốc mồm. Nói thực ra, nếu như thế thân nhân ngẫu không cách nào hối đoái đến ngoại giới đến, cái kia Nguyễn Sương Tuyết cái này một đợt tuyệt đối bệnh thiếu máu. Tích lũy tại ba lô bên trong con rối mảnh vỡ không đáng một đồng. Nhưng hiện tại xem ra, Nguyễn Sương Tuyết lại tựa hồ rất có dự kiến trước. Bất quá lần này, cũng coi như ngươi lợi hại, đến phiên ngươi phát tài a. Tề Lạc cũng là không nói thêm gì. Nguyễn Sương Tuyết kiếm được linh tinh, kỳ thật đến cuối cùng vẫn là đưa đến Tề Lạc trong tay tới. Dù sao Nguyệt Sương Tuyết mỗi lúc trời tối thức đêm cày phó bản thời điểm, ăn hết ưu lương cấp trang bị cùng hy hữu cấp trang bị cũng không ít, ăn hết đan dược cũng rất nhiều. Những ngày thương phẩm, Nguyệt Sương Tuyết đều là dùng chính mình tại Tân Thế Giới mô thức bên trong kiếm được linh tinh mua. Thế cho nên Nguyệt Sương Tuyết đoạn thời gian gần nhất làm việc và nghỉ ngơi quy luật đều là ngày nằm đêm ra, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là con cú. Bất quá cũng đúng lúc, tránh đi hôm nay anh hùng cấp đàm phán hội nghị. Bằng không, Nguyệt Sương Tuyết khẳng định lại phải bị dọa đến trốn vào quầy phía dưới. Dù sao phệ linh miêu lấn yếu sợ mạnh cá tính đó là khắc vào trong xương, bằng không loại này thế gian đặc hữu giống loài cũng không có cách nào trưởng thành đến cường đại như vậy trình độ, tuyệt đối sẽ bị vô số cường giả bóp chết tại ấu niên kỳ. Ta nói, ngươi chơi thì chơi, cũng đừng mang theo Hy Nhi ngao suốt đêm, ngươi ban ngày có thể đi ngủ, Hy Nhi còn muốn trông coi cửa hàng đâu. Tề Lạc rời đi ghế dài phía trước, đặc biệt dặn dò Nguyệt Sương Tuyết một câu. Biết, quét xong lần này mê cung, ta liền tự mình một người quét. Nguyệt Sương Tuyết chẳng hề để ý lung lay móng vuốt nhỏ. Tề Lạc biết trong lòng Nguyệt Sương Tuyết có chừng mực, cũng không có nhiều lời, mà là đi tới Nguyệt Hy Nhi hàng ghế dài bên ngoài. Cửa hàng trưởng, có chuyện gì sao? Nguyệt Hy Nhi rất nhanh liền phát hiện Tề Lạc đứng tại sau lưng mình, có chút nghi ngờ hỏi. Hy Nhi, ngươi đến trong cửa hàng đã có một quãng thời gian không ngắn đi. Tề Lạc không đầu không đuôi toát ra một câu. Có sắp 3 tháng rồi. Nguyệt Hy Nhi gật đầu nói. Mặc dù phía trước nói qua ngươi tại trong cửa hàng ở, cho nên không có tiền lương, thế nhưng ngươi cũng vất vả lâu như vậy, vẫn có chút khen thưởng muốn cho ngươi. Tề Lạc một bên nói, một bên lấy ra một viên trong suốt long lanh tinh thể thả tới bên tay Nguyệt Hy Nhi. Cửa hàng trưởng, cái này, đây là chức giai cấp thí luyện kết tinh thể. Tề Lạc thay Nguyệt Hy Nhi nói ra phía sau. Sắp thực nói, đây là thí luyện thất hôm nay sản xuất chức giai cấp thí luyện kết tinh thể. Nguyệt Hy Nhi đi tới trong cửa hàng thời điểm, cũng đã là dũng giả cấp đỉnh phong. Chỉ tiếc lúc kia, thí luyện thất còn không có phụ thuộc công năng, không có cách nào sản xuất thí luyện kết tinh thể, cho nên cũng vẫn chậm trễ xuống. Tề Lạc phía trước cũng một mực đang nghĩ chuyện này. Cho nên tại thí luyện thất sản xuất viên thứ nhất chức giai cấp thí luyện kết tinh thể phía sau, Tề Lạc liền trực tiếp quyết định, đem cái này xem như khen thưởng đưa cho Nguyệt Hy Nhi. Mà tại về sau tông sư cấp thí luyện kết tinh thể, thậm chí là anh hùng cấp thí luyện kết tinh thể, Tề Lạc đều sẽ là Nguyệt Hy Nhi lưu lại một viên. Đây là xem như nhân viên cửa hàng phúc lợi.